Chương 533, cha con gặp nhau, Bích Hải Quỳnh lâu trưởng lão khiêu chiến. Chương 533, cha con gặp nhau, Bích Hải Quỳnh lâu trưởng lão khiêu chiến. Đúng lúc này, một bên Bích Hải Quỳnh lâu một chút các cường giả bắt đầu châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Mắt của bọn hắn thần bên trong để lộ ra một tia hoài nghi cùng kinh thường, đối Liễu Vân Cực khiêu chiến chiến thần bảng thứ hai, còn có thể chiến thắng chuyện này, bày tỏ khó có thể tin. Theo bọn hắn nghĩ, chiến thần bảng bên trên xếp hạng đại biểu cho thực lực tuyệt đối, có khả năng đứng hàng thứ hai tồn tại, tất nhiên là có siêu phàm công pháp cùng với tu vi thâm hậu. Mà Liễu Vân Cực, mặc dù thoạt nhìn khí thế bất phàm, nhưng bọn hắn không hề tin tưởng hắn có năng lực chiến thắng cường đại như thế đối thủ. Trong đó một chút tính khí nóng nảy cường giả, thậm chí kìm nén không được xung động trong lòng, ma quyền sát trưởng muốn lên phía trước khiêu khích. Tính toán thông qua khiêu chiến Liễu Vân Cực đến chứng minh chính mình thực lực, cũng nghiệm chứng Liễu Vân Cực thắng lợi tính chân thực. Liễu Duyệt Như đứng tại chỗ, lông mày xít sao nhăn lại, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ lo lắng. Trong ánh mắt của nàng, giống như là cất giấu một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, cái kia cấp bách tâm tình xuyên thấu qua ánh mắt này, không giữ lại chút nào phát ra. Phụ thân nàng Liễu Vân Cực giờ phút này đang đứng ở nguy hiểm không biết bên trong, mỗi một khắc chờ đợi đều giống như tại đau khổ nàng tâm tác động tới mắt của nàng. Nàng thỉnh thoảng nhón chân lên, hướng nơi xa nhìn quanh, hai tay không tự giác siết chặt góc áo, phản phất dạng này liền có thể làm dịu nội tâm bất an. Đúng lúc này, trong chàng mấy vị tự cao thực lực bất phàm cường giả trong ánh mắt lóe ra tham lam cùng khiêu khích tia sáng. Bọn họ vận sức chờ phát động, ngo ngoe muốn động, tựa như lúc nào cũng muốn xông lên đi cùng Liễu Vân Cực khiêu chiến một phen. Bọn họ khỏe môi nết lên nụ cười khinh thường, thấp giọng nghị luận, hoàn toàn không đem đối thủ để vào mắt. Liên tại bọn hắn sắp có hành động thời điểm, một bộ áo trắng hoàng phủ tiên tiên tựa như một đóa nở rộ tại băng thiên tuyết địa bên trong hàn mai, nhẹ nhàng đứng dậy. Nàng dáng người uyển chuyển, tóc dài tung bay theo gió, tựa như tiên tử giáng lâm thế gian. Nàng lạnh lùng quét mắt những đệ tử kia, ánh mắt giống như một cái sắc bén băng nhận. Những cái kia nguyên bản phách lối các đệ tử nháy mắt cảm giác được, giống như là bị một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống, toàn thân dùng mình một cái. Người này thực lực phi phàm, há lại các ngươi có thể khiêu chiến? Đều cho bản cung trở về tu hành, ít đi ra mất mặt xấu hổ. Hoàng phủ tiên phiên âm thanh thanh thúy mà băng lãnh, giống như băng nước ra thanh âm trong không khí quanh quẩn. Trong giọng nói của nàng mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, những đệ tử kia nghe nàng, mặc dù trong lòng khu phục, nhưng cũng không dám chống lại, chỉ có thể xám xịt lui trở về. Hoàng phủ tiên phiên nhìn hướng Liễu Vân Cực, ánh mắt bên trong xen lẫn một tia tiểu khác tình cảm. Ánh mắt kia đã có thưởng thức, lại có một tia khó nói lên lời ôn nhu, phảng phất Liễu Vân Cực trên thân có một loại đặc biệt mị lực, hấp dẫn lấy nàng ánh mắt. Liễu Vân Cực lại phảng phất không có phát giác được Hoàng phủ tiên phiên ánh mắt, hắn tâm tư hoàn toàn đặt ở Mi Tuyết cùng Bích Hải Quỳnh lâu âm như bên trên. Hắn có chút meo cặp mắt lại, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, phảng phất có thể xem thấu tất cả ngụy trang. Hắn quyết định trước đang âm thầm quan sát, nhìn xem cái này Mi Tuyết cùng Bích Hải Quỳnh lâu đến cùng còn có cái gì âm như quỷ kế. Liễu Vân Cực thân hình lóe lên, giống như quỷ mị, lặng yên đi theo Liễu Duyệt Như hai người sau lưng. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng không tiếng động, phảng phất cùng hoàn cảnh xung quanh hòa làm một thể, không cẩn thận quan sát, căn bản không phát hiện được tung tích của hắn. Liễu Vân Cực trong lòng nghĩ, nhất định muốn tìm một cơ hội cùng Liễu Duyệt Như đơn độc hàn huyên một chút, tìm hiểu một chút nàng khoảng thời gian này kinh lịch. Mà lúc này, Cửu U chính núp ở một chỗ âm u nơi hẻo lánh bên trong, thân ảnh của nàng hoàn toàn dung nhập hắc ám bên trong, tựa như trong bóng tối sứ giả. Cặp mắt của nàng nhìn chằm chằm Liễu Vân Cực nhất cử nhất động, trong ánh mắt để lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ thân sắc. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng gõ bên cạnh vách tường, trong lòng suy tư Liễu Vân Cực tiếp xuống hành động. Cửu U biết Liễu Vân Cực tuyệt không phải hạng người bình thường, hắn mỗi một cái cử động cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục phát triển. Một tràng càng lớn phong vân tựa hồ ngay tại lặng yên ấp ủ, không khí bên trong tràn ngập một loại khẩn trương mà kiềm chế bầu không khí. Liễu Vân Cực nhìn xem Liễu Duyệt Như cùng Liễu Huyền Diệp bước chân nhẹ nhàng về tới Vạn Hoa lâu các phía trước. Liễu Huyền Diệp dẫn đầu cất bước vào lầu các, liền tại thân ảnh của hắn biến mất tại trong môn ngay mắt. Liễu Vân Cực nhân cơ hội này thân hình lóe lên, hiện ra thân hình. Liễu Vân Cực xuất hiện cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Liễu Duyệt Như không có tiến vào Vạn Hoa lâu các, nàng ngay tại cửa ra vào một mình bồi hồi, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Đột nhiên, một đạo thân ảnh quen thuộc lặng yên xuất hiện tại trước mắt của nàng. Liễu Duyệt Như bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt nháy mắt vui mừng không thôi, môi của nàng có chút mở ra, muốn đem chính mình trải qua mấy ngày nay nhớ cùng ủy khuất một mạch thổ lộ hết đi ra. Liễu Vân Cực lại sớm có dự liệu, làm một cái im lặng động tắt tay. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, nhưng lại mang theo vài phần từ ái thần sắc, thấp giọng nói nói: "Duyệt Như, nơi đây phức tạp, vi phụ không liền cùng ngươi nhiều lời, ngươi bây giờ trôi qua vừa vặn rất tốt." Thanh âm của hắn âm u mà lo lắng, phản phất xuyên qua tuế nguyệt trường hà, mang theo vô tận lo lắng. Liễu Duyệt Như nhìn trước mắt, đã lâu không gặp phụ thân, trong lòng ủy khuất giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Nàng cố nén tại trong hốc mắt, đảo quanh nước mắt kia phảng phất là bị cầm tù tinh linh, tại trong hốc mắt không ngừng mà lan lộn. Liễu Duyệt Như ủy khuất ba ba nhẹ nhàng gật đầu, âm thanh mang theo vẻ run rẩy, nghẹn ngào nói: "Phụ thân yên tâm, ta cùng đệ đệ đều rất tốt, chỉ là cái kia Mi Tuyết Di Nương, cùng cái kia Bích Hải Quỳnh lâu, tựa hồ tại mưu đồ đại sự gì." Trong giọng nói của nàng mang theo một tia lo lắng, phảng phất đã phát giác cái kia nuốt ở chỗ tối nguy hiểm. Liễu Vân Cực nghe, lông mày nháy mắt nhíu chặt, cái kia nhíu chặt lông mày, tựa như là một tòa sắp phun trào núi lửa, ẩn chứa vô tận lửa giận cùng lo lắng. Hắn đang muốn hỏi trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, muốn biết rõ ràng Bích Hải Quỳnh lâu đến cùng tại mưu đồ cái gì không thể cho ai biết bí mật. Đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức, giống như một cỗ mãnh liệt ám lưu, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn tới gần. Cố khí tức này phảng phất mang theo một loại áp lực vô hình, để không khí xung quanh đều thay đổi đến ngưng trọng lên. Liêu Vân cực ánh mắt, nháy mắt thay đổi đến sắc bén, hắn nhanh chóng ra hiệu Liêu Duyệt Như, lập tức tiến vào Vạn Hoa lâu các, đồng thời nghiêm túc nói, không muốn lại đi ra. Trong giọng nói của hắn mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, phảng phất là tại hạ đạt một đạo thời khắc sống còn mệnh lệnh. Liêu Duyệt Như theo con mắt của phụ thân nhìn thoáng qua nơi xa, chỉ thấy loáng thoáng có một đạo bóng đen ngay tại cấp tốc tới gần. Trong lòng nàng mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng biết phụ thân quyết định là vì an toàn của mình suy nghĩ. Nàng cẩn thận mỗi bước đi, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng không muốn, chậm rãi đi vào Vạn Hoa lâu các. Cái kia quạt cổ lão lầu các cửa ở sau lưng nàng chậm rãi đóng lại, phát ra một tiếng thở dài nặng nề. Liêu Vân cực nhìn xem Liễu Duyệt Như an toàn tiến vào lầu các, cái này mới chậm rãi quay người. Người đến đúng là Bích Hải Quỳnh lâu một vị trưởng lão, hắn cái kia thân ảnh cao lớn, tựa như một tòa nguy ngang ngọn núi, tản ra khí tức cường đại. Liêu Vân cực đã từng tại Bích Hải Quỳnh lâu bên trong vô tình thấy qua người này, đối hắn có một chút ấn tượng. Giờ phút này, vị trưởng lão này chính lạnh lùng nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy ý, phảng phất chỉ cần hắn một ánh mắt, liền có thể đem Liêu Vân cực thôn vệ. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ mùi thuốc súng nồng nặc, một tràng kinh tâm động phách quyết đấu, tựa hồ sắp kéo ra màn che. Vị này tóc trắng xóa, lại khí thế hung hăng trưởng lão, đầy mặt oán hận, gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Vân cực. Cặp mắt của hắn trừng đến, giống như chuông đồng đồng dạng, bên trong thiêu đốt lửa giận hừng hực, phảng phất muốn đem Liêu Vân cực ăn sống nuốt tươi. Chỉ thấy hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, toàn thân bắp thịt đều căng thẳng, mỗi một cái mạch máu đều tựa hồ muốn vỡ ra. Hắn lôi kéo cổ họng, khàn cả giọng giận dữ hét, "Với tiểu tử không biết trời cao đất rộng, trước mặt mọi người bôi nhọ chúng ta lâu chủ tổ tiên, càng là hung hăng rời xéo, ta Bích Hải Quỳnh lâu vô thượng uy nghiêm, như thế đại tội, không thể tha thứ. Bản trưởng lão chắc chắn nghiêm trị không tha." Vị trưởng lão này âm thanh, giống như tiếng sấm đùng dạng, mỗi một chữ đều giống như trọng truy, nện ở Liêu Vân cực trong lòng. Hắn càng nói càng kích động, bước chân bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra, trên thân trường bảo bay phần phật theo gió, cả người tựa như một đầu bị chọc giận manh thú. "Hôm nay, bản trưởng lão muốn khiêu chiến ngươi. Ta Bích Hải Quỳnh lâu danh dự, đó là chí cao vô thượng, dù không được bất luận kẻ nào có một tơ một hào khinh thị." Thanh âm của hắn tràn đầy quyết tuyệt cùng phẫn nộ, phảng phất một trận chiến này là hắn là bảo vệ Bích Hải Quỳnh lâu tôn nghiêm mà liều mạng vì đó. "Không quản ngươi là thần thánh phương nào, đều muốn tiếp nhận bản trưởng lão lửa giận, chịu chết đi." Bích Hải không nứt vạn vật trống không. Vị trưởng lão này gầm thét một tiếng, đột nhiên vung ra một trường, trường phong gào thét mà qua, mang theo một trận mạnh mẽ khí lưu, phảng phất muốn đem tất cả xung quanh đều càn quét đi vào. Một trường này ngưng tụ hắn mấy trăm năm công lực, ẩn chứa hắn đối Liêu Vân cực vô tận oán hận, hoàn toàn không cho Liêu Vân cực bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Chương 534, kịch chiến trưởng lão, bá khí bảo vệ phu. Chương 534, kịch chiến trưởng lão, bá khí bảo vệ phu. Liêu Vân cực đứng tại chỗ, ánh mắt tỉnh táo mà kiên định, đối mặt vị trưởng lão này, như mưa to gió lớn công kích, hắn không có chút nào bối rối. Chỉ thấy thân hình hắn có chút một bên, động tác nhẹ nhàng đến, giống như một cái nhanh nhẹn báo săn, nháy mắt tránh đi trưởng lão lăng lệ trường phong. Cùng lúc đó, tay phải của hắn nhanh chóng tại trên không vạch qua một đường vòng cung, trong miệng khẽ quát một tiếng, "Ra." Trong chốc lát, một đạo hàn quang hiện lên, thanh vân kiếm từ trong cơ thể của hắn bên trong bắn ra, vững vàng rơi vào trong tay của hắn. Liêu Vân cực cầm thật chặt thanh vân kiếm vận chuyển trong cơ thể công pháp, đem linh lực của mình liên tục không ngừng truyền vào trong kiếm, hét lớn một tiếng, "Uy hư kiếm ảnh chạm." Vừa dứt lời, chỉ thấy từng đạo kiếm ảnh, giống như quỷ mị giăng khắp nơi, từ hắn thanh vân kiếm bên trên bắn ra, hướng về trưởng lão trưởng phong nên đón tiếp lấy. Những này kiếm ảnh lóe ra, tia sáng kỳ dị, tốc độ cực nhanh, để người hoa mắt. Kiếm ảnh cùng trưởng lão trưởng phong kịch liệt va chạm, bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Trong lúc nhất thời, cường đại linh lực giống như mãnh liệt như thủy triều bốn phía ra, tạo thành một cỗ cường đại xung kích. Xung quanh hoa cỏ cây cối, tại cái này cỗ ba động xung kích bên dưới, bị chấn động đến thất linh bát lạc. Những cái kia nguyên bản tiểu diễm ướt át đóa hoa, nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, tại trên không bay lả tả bay xuống. Những cái kia tráng kiện cây cối cũng bị nhổ tận gốc, ngã trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Cái kia trưởng lão nguyên bản cho rằng Liêu Vân cực bất quá là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, đối mặt công kích của mình, khẳng định sẽ dọa đến sợ chết khiếp. Có thể là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Liêu Vân cực phản ứng nhanh chóng như vậy, thế công bén nhọn như vậy. Trong lòng hắn giật mình, trên mặt lộ ra một tia khó có thể tin biểu lộ. Nhưng hắn dù sao cũng là Bích Hải Quỳnh lâu trưởng lão, có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn rất nhanh ổn định thân hình, hai chân vững vàng đứng trên mặt đất, giống như cắm rễ tại trong đất đại thụ đồng dạng. Hắn hít sâu một hơi, điều động linh lực trong cơ thể, gia tăng linh lực chuyển vận. Hai tay của hắn càng không ngừng vung đẩy, trường phong thay đổi đến càng thêm mãnh liệt, giống như bài sơn đảo hải đồng dạng, hướng về Liêu Vân cực cường thế ép đi. Một trang càng thêm chiến đấu kịch liệt, sắp kéo ra màn che. Đúng lúc này, một trận mãnh liệt chấn động, đánh gãy hai người quyết đấu. Cái kia Vạn Hoa lâu các cửa lớn, bị Mạc Hàm Yên nhẹ nhàng đẩy ra, nàng nổi giận đùng đùng, nhanh chân đi ra. Nàng nguyên bản tỉ mỉ trải lên búi tóc, giờ phút này cũng có chút lộn xộn, mấy sợi tóc đen rải rác tại gò má bên cạnh. Nguyên bản sáng tỏ động lòng người hai mắt, giờ phút này thiêu đốt hừng hực lửa giận, phảng phất muốn đem hết thảy trước mắt đều đốt thành tro bụi. Trên thân cái kia thân thêu lên, tinh xảo hoa cỏ đồ án lộng lẫy trang phục, theo nàng dồn dập bộ pháp kịch liệt đông đưa, thật dài váy kéo tại trên mặt đất, nâng lên một mảnh nhỏ bé bụi đất. Làm nàng ánh mắt quét về phía, chính mình ngày bình thường coi như chân bảo hoa cỏ lúc, chỉ thấy những cái kia nguyên bản tiểu diễm ướt át sinh cơ bừng bừng hoa cỏ, bị tàn phá đến thất linh bất lạc, xanh biếc cành lá đoạn đoạn gãy gãy, một mảnh hỗn độn. Nàng tâm phảng phất bị một cái lưỡi dao, hung hăng như kim châm, kiềm nén không được nữa sâu trong nội tâm tức giận. Mạc Hàm Yên lập tức nổi trận lôi đình, nguyên bản trắng non gò má đỏ bừng lên, cả người tức giận đến toàn thân run rẩy, lớn tiếng giận dữ hét: "Các ngươi muốn chết phải không? Đều cho bản cung quỳ xuống." Dưới cơn thịnh nộ Mạc Hàm Yên, nháy mắt lấy ra Càn Khôn Trảm Tiên Kiếm Đồ tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Kiếm đồ tại trên không cấp tốc mở rộng, phía trên phủ văn lóe ra hào quang chói sáng, phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Theo Mạc Hàm Yên một tiếng quát nhẹ, kiếm đồ thả ra một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, hướng về hai người càn quét mà đi. Cỗ lực lượng này giống như sóng biển mãnh liệt, thế không thể đỡ, càng đem hai người thế công đều áp chế. Hai người kia chỉ cảm thấy một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt, phản phất có một tòa đại sơn đè ở trên người, liền hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Vị trưởng lão này trong lòng tràn đầy không cam lòng, hắn cắn chặt hàm răng, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, hai tay nắm thật chặt quyền, móng tay đều khảm vào trong thịt. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia quật cường cùng phẫn nộ, không cam tâm cứ như vậy khuất phục. Nhưng mà đối mặt Mạc Hàm Yên, cái kia cường đại khí tràng cùng với lực lượng kinh khủng, trong lòng của hắn lại tràn đầy hoảng hốt. Cuối cùng hắn vẫn là không dám làm trái Mạc Hàm Yên lời nói, hai chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đầu ngẩng cao cũng thấp xuống, không còn dám nhìn thẳng Mạc Hàm Yên con mắt. Liêu Vân Cực gặp cái này, trong lòng do dự một chút, hai chân của hắn có chút cong, vừa muốn khuất thân quỳ xuống. Đột nhiên, một đạo băng lãnh mà thanh âm uy nghiêm, giống như mũi tên đồng dạng bắn về phía hắn. "Ngươi cho bản cung chạy trở về đến, còn dám trêu chọc thị phi, bản cung phế đi ngươi." Thanh âm này phảng phất mang theo một loại vô hình uy áp, để Liêu Vân Cực không khỏi dùng mình một cái. Hắn vội vàng đứng thẳng người, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi cùng ấy nấy, cúi đầu nói: "Tuân mệnh, phu nhân." "Lần sau không dám." Nói xong, hắn ngoan ngoãn chạy đến Mạc Hàm Yên bên cạnh, yên lặng cúi đầu, như cái làm chuyện sai hài tử đồng dạng, thở mạnh cũng không dám. Đứng tại Mạc Hàm Yên bên cạnh Liêu Vân Cực, có chút ngẩng đầu, quan sát vị này Bích Hải Quỳnh Lâu trưởng lão. Giờ phút này, vị trưởng lão này quỳ trên mặt đất, chật vật không chịu nổi, đầu tóc rối bời tản ở trên mặt, quần áo trên người cũng rách tung tóe, dính đầy cho bụi cùng vết máu. Liêu Vân Cực trong mắt hiện lên một tia khinh thường cùng đắc ý, khóe miệng hơi dương lên, trong lòng âm thầm vui mừng, chính mình có Mạc Hàm Yên, cái này núi dựa cường đại. Mà Mạc Hàm Yên đầy mặt đều là nộ khí, bộ ngực của nàng kịch liệt phập phồng, mỗi một lần hô hấp đều mang vô tận phẫn nộ. Ở địa bàn của mình, lại có người muốn giết hắn phu quân, đây là nàng tuyệt đối không thể nhịn được. Nàng nhìn chằm chằm, quỳ trên mặt đất trưởng lão, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo cùng uy hiếp. "Các ngươi Bích Hải Quỳnh Lâu rất càn rỡ a. Tại ta Cửu Cực Cung bên trong, còn dám lạm sát kẻ vô tội?" "Không dám. Đệ tử của chúng ta, mặc dù tự cao thanh cao, nhưng làm việc vẫn là có chừng mực, không có khả năng xuất hiện lạm sát kẻ vô tội sự tình." "Hàn Yên cung chủ, chuyện này, ngài là không phải cẩn thận điều tra một cái, sau đó lại làm kết luận. Không thể để chúng ta Bích Hải Quỳnh Lâu tiếp nhận cái này đoàn không tấu a." Mạc Hàm Yên trợn mắt tròn xoe, mắt hạnh bên trong tràn đầy lửa giận, nàng hai tay chống nạnh, lớn tiếng chất vấn: "Cũng bởi vì bản cung phu quân đánh hoàng phủ tiên tiên, các ngươi liền nghĩ đẩy hắn vào chỗ chết? Các ngươi cũng qua không coi ai ra gì. Bản cung phu quân bất quá là tại luận bàn bên trong hơi thi trưởng trị, cũng không tổn thương về căn bản. Các ngươi ngược lại tốt, lại như vậy đuổi tận giết tuyệt, đến tột cùng ý muốn như thế nào?" Vị trưởng lão kia trên trán tràn đầy mồ hôi một lớn trừng hạt đậu, vội vàng giải thích nói: "Hàn Yên cung chủ hiểu lầm, lão phu cũng chỉ là muốn áp chế hắn nguyệt khí, cũng không có hại hắn chi tâm, mời Hàn Yên cung chủ minh giám." Mạc Hàm Yên hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, vô cùng uy nghiêm nói: "Ngươi trở về nói cho hoàng phủ tiên tiên, các ngươi vẫn là trở về đi. Cái này minh bản cung không kết, đừng cho là chúng ta Cửu Cực Cung rời các ngươi Bích Hải Quỳnh Lâu liền không thể sống. Không có cái này cái gọi là kết minh, chúng ta Cửu Cực Cung vẫn như cũ có thể tại cái này Thương Viêm giới đặt chân." Mạc Hàm Yên âm thanh thanh thúy vang dội, mỗi một chữ đều ăn nói mạnh mẽ, không chút nào cho Bích Hải Quỳnh Lâu một điểm mặt mũi. Vì trên mặt đất vị trưởng lão này, nguyên bản bộ kia vênh váo đắc ý răng rắc, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt quay tít một vòng, lập tức đổi một bộ gương mặt. Hắn có chút túi đầu xuống, trên mặt chất đầy khiêm tốn nụ cười, thái độ thành khẩn đến, phản phất vừa rồi cái kia phách lối người, không phải hắn đồng dạng. Hàn Yên cung chủ bất giận: "Đây đều là lão phu tự chủ trương, cùng lâu chủ tổ nghiệp không có quan hệ. Là lão phu nhất thời hồ đồ, không có cân nhắc chu toàn, mới làm ra bực này chuyện sai. Muốn trách thì trách lão phu một người a. Muốn chém giết muốn dốc thịt lão phu tự nhiên muốn làm gì cũng được, tuyệt không phản kháng. Khẩn cầu ngài không nên trách tội chúng ta lâu chủ tổ nghiệp, càng không muốn đem Bích Hải Quỳnh Lâu đuổi đi, chúng ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ a." Nói xong, hắn còn nặng nề bố bố độ ngực của mình, để bày tỏ thành ý. Mạc Hàm Yên cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn ý càng thêm hơn, lớn tiếng phẫn nộ quát: "Cái kia tốt, bản cung liền thành vào ngươi. Nếu không bản cung phu quân, chẳng phải là bạch bạch nhận đến uy hiếp? Ta Cửu Cực Cung người, há lại có thể tùy ý bị người khi dễ? Nếu không trừng trị ngươi, ngày sau còn không biết có bao nhiêu người dám can đảm đến mạo phạm bản cung phu quân." Nàng vừa dứt lời, liền chậm rãi lấy ra một cái màu xanh đoản kiếm, thân kiếm lóe ra hào quang, tỏa ra nàng cái kia lãnh lược băng xương khuôn mặt. Chương 535, Hoàng phủ tiên phiên thỏa hiệp, Bích Hải Quỳnh Lâu nưu đồ. Chương 535, Hoàng phủ tiên phiên thỏa hiệp, Bích Hải Quỳnh Lâu nưu đồ. Liên tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, một cái thước tha thân ảnh phiêu nhiên mà tới, chính là cái kia Bích Hải Quỳnh Lâu lâu chủ tổ địch Hoàng phủ tiên phiên. Nàng nhìn thấy Mạc Hàm Yên phía sau, thần sắc hơi có vẻ khẩn trương, nguyên bản trắng non gò má nhiễm lên một vẻ xấu hổ đỏ ửng. Hoàng phủ tiên phiên khẽ không người, hai tay trùng điệp trước người, lúng túng không thôi nói: "Hàn Yên cung chủ, hắn là thủ hạ của ta, đối với ngài đạo lữ làm ra đi chuyện thế này, cũng là xuất phát từ đối Bích Hải Quỳnh Lâu giữ gìn, có thể nói là tình có thể hiểu. Hắn chỉ là lo lắng Bích Hải Quỳnh Lâu danh dự bị hao tổn, nhất thời xúc động mà thôi. mong rằng cung chủ xem tại ta chút tình mọn bên trên, tha cho hắn lần này a. Dứt lời, nàng lén lút dương mắt nhìn hướng Mạc Hàm Yên, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu chi ý. Nhìn thấy Mạc Hàm Yên không nói gì, hoàng phủ tiên phiên mắt thần bên trong mang theo vài phần thất vọng, đầy mặt ấy này nói, dạng này vừa vặn rất tốt, ta lấy ra một chút bồi thường để đền bù lỗi lầm của chúng ta. Nàng âm thanh tận lực thả nhu hòa, liền sợ sơ ý một chút lại chọc giận trước mặt vị này, khiến người không tưởng tượng được là Mạc Hàm Yên chỉ là lạnh lùng nhìn nàng một cái, ánh mắt kia phảng phất một đạo lăng lệ băng nhận, nháy mắt để không khí xung quanh đều lạnh mấy phần. Nàng khinh thường cười nhạo một tiếng, âm thanh lạnh lạnh nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, hắn là bản cung phu quân, các ngươi đây là tại khiêu khích ta cựu cực cung, thật làm bản cung cũng tại liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Nàng có chút hất cằm lên, khí thế trên người đột nhiên tăng lên, phản phất một tôn cao cao tại thượng nữ thần, tản ra khiến người kính sợ khí tức. Hoàng phủ tiên thiên, bản cung nhìn các ngươi không vừa mắt, mang theo ngươi người lập tức rời đi cựu cực cung. Mạc Hàm Yên quanh tay, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào hoàng phủ tiên thiên, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, tràn đầy phẫn nộ cùng chán ghét. Không phải vậy bản cung đem các ngươi toàn bộ vây ở hậu sơn, nhìn các ngươi còn làm sao diều võ dương ai. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia uy hiếp, phản phất chỉ cần hoàng phủ tiên phiên hơi có không theo, nàng liền sẽ lập tức xuất thủ, để các nàng vĩnh viễn mất đi tự do. Hoàng phủ tiên phiên không ngờ đến Mạc Hàm Yên sẽ như thế kiên quyết, nàng nguyên bản cho rằng chỉ cần mình đưa ra bồi thường, Mạc Hàm Yên sẽ xem tại cái này bồi thường phân thượng mở một mặt lưới. Nhưng hôm nay Mạc Hàm Yên mạnh như vậy cứng rắn thái độ, để nàng trong lúc nhất thời không có chú ý, sắc mặt của nàng thay đổi đến hết sức khó coi, bờ môi khẽ run, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ bối rối. Nàng vô ý thức nhìn hướng đối diện Liêu Vân Cực, ánh mắt kia tràn đầy bất lực, phảng phất tại nói, Vân Cực, mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Liêu Vân Cực nhìn thấy nàng xin giúp đỡ ánh mắt, trong lòng lập tức siết chặt, hắn to mày, trên mặt lộ ra một bộ mặt mày đủ rũ răng rớp, phảng phất như gặp phải thiên đại nan đề. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn hướng Mạc Hàm Yên, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng cầu khẩn, Tiên Nhi, bây giờ ma tộc nắm quyền, bọn họ nếu là trở về, tất nhiên sẽ gặp phải ma tộc cường giả tập kích, ngươi liền lưu nàng lại bọn họ a. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia khẩn thiết, hy vọng Mạc Hàm Yên có khả năng mềm lòng, mở một mặt lưới. Hắn một bên nói, một bên lén lút quan sát đến Mạc Hàm Yên biểu lộ, hy vọng có thể từ trên mặt của nàng tìm tới một tia buông lòng dấu hiệu. Mạc Hàm Yên ánh mắt băng lãnh đến, tựa như có thể ngưng kết quanh mình không khí, hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt kia giống như một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm về đối phương. Ngươi câm miệng cho ta, đau lòng đúng không? Vậy ngươi cũng cùng các nàng cùng đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn lấy ngươi. Nàng nghiêm nghị quá lớn, thanh âm kia phảng phất mang theo lôi đỉnh chi uy, còn kèm theo vô tận phẫn nộ cùng bất mãn. Liêu Vân Cực nghe đến nàng, nháy mắt trầm mặc không nói, hắn có chút cúi đầu xuống, cau mày, trong ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng sợ hãi. Hắn hiểu rất rõ Mạc Hàm Yên, lúc này trên mặt nàng, cái tia xương lạnh tức giận, biểu lộ rõ ràng nàng là thật tức giận. Liêu Vân Cực trong lòng rõ ràng, nếu như chính mình lại không biết điều chọc giận nàng không nhanh, lấy Mạc Hàm Yên cái tia nóng nảy tính tình, tất nhiên sẽ không chút lưu tình, đem chính mình đuổi đi, đến lúc đó nhưng là, thật không có cứu vãn đường sống. Hoàng phủ tiên phiên ở một bên, đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, nàng tự nhiên biết, tất cả những thứ này là vì sao mà lên. Trong ánh mắt của nàng, hiện lên một tia giảo hoạt, trong lòng âm thầm tính toán, kỳ thật chuyện này cũng không phải không có đường sống mệt toàn. Vì vậy, nàng nhẹ nhàng chỉnh lý một cái quần áo của mình, bước bước loạn choạng đi lên phía trước. Hàn Yên cung chủ, ta nguyện đem tất cả Bích Hải Quỳnh lâu các đệ tử dung nhập cựu cực cung, chỉ cầu ngài không muốn đem chúng ta đuổi đi ra. Hoàng phủ tiên phiên ngữ khí ôn nhu đến, giống như ba tháng gió xuân, biểu lộ hèn mọn đến, tựa như bụi bặm bên trong đóa hoa. Nàng một bên nói, một bên có chút uốn gối, đầu cũng thấp đến mức thấp hơn, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Mạc Hàm Yên nghe đến nàng, nguyên bản căng cứng thân thể, cuối cùng buông lỏng xuống. Nàng có chút hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, phản phất là tại bình phục, trong lòng mình lựa giận. Sau đó, nàng chậm rãi xoay người, bước liên tục nhẹ nhàng, hướng về Vạn Hoa lâu các đi đến. Bóng lưng của nàng tại ánh nắng chiều bên dưới, lộ ra đặc biệt cao gầy mà ưu nhã, mỗi một bước đều bước đến, trầm ổn mà có lực. Liêu Vân Cực lại không rõ ràng cho lắm đứng tại chỗ, trên mặt của hắn viết đầy nghi hoặc, ngây ngốc nhìn xem Hoàng phủ Tiên Tiên, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Hắn thực tế không hiểu, vì cái gì Hoàng phủ Tiên Tiên một câu, liền có thể để Mạc Hàm Yên thái độ có như thế lớn chuyển biến. Trong đầu của hắn liền giống một đoàn dây rối, làm sao cũng lý không rõ trong đó đầu mối. Đột nhiên, từ Vạn Hoa lâu các bên trong, truyền đến Mạc Hàm Yên uy nghiêm, mà rõ ràng âm thanh còn chưa cút đi vào. Như các ngươi mong muốn, lại có lần sau nữa, chính mình rời đi a. Liêu Vân Cực nháy mắt hớn hở ra mặt, cùng Hoàng phủ Tiên Tiên gật gật đầu, tiến vào Vạn Hoa lâu các bên trong. Ai cũng không có chú ý tới, liền tại Liêu Vân Cực cùng Mạc Hàm Yên giắt tay bước vào cái kia lộng lẫy, tản ra khí tức thần bí, Vạn Hoa lâu các về sau, một đạo hắc ảnh ở trong góc có chút giật giật. Ngay sau đó, một vị nam tử lặng yên không một tiếng động từ chỗ tối chậm rãi đi ra. Vị nam tử này mặc một bộ lộng lẫy trường bào màu lam, bào bên trên thêu lên tinh xảo màu bạc sợi tơ đường vân, tại ánh sáng yếu ớt bên dưới lóe ra thần bí rực rỡ. Thân hình hắn thẳng tắp, khuôn mặt lạnh lùng, chỉ là đôi mắt kia bên trong lại tràn đầy u ám cùng tính toán. Hắn nhìn chăm chăm Vạn Hoa lâu các phương hướng, trong ánh mắt để lộ ra một tia tham lam cùng ghen ghét, môi khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói nói: "Hừ, thật không nghĩ tới Hàn Yên cung chủ, cư nhiên như thế yêu thương nàng đạo lữ. Ngày bình thường, nhìn nàng một bộ lạnh lạnh cao ngạo răng dấp, không nghĩ tới về mặt tình cảm, lại tình như vậy sâu nghĩa nặng. Xem ra chúng ta kế hoạch lúc trước cần sửa đổi một chút." Hắn có chút nheo mắt lại, trên mặt lộ ra một tia ngoan lệ thần sắc, tiếp tục nói, chỉ cần có thể khống chế lại đạo lữ của nàng, liền như là nắm nàng uy hiếp, đến lúc đó liền có thể bức bách nàng, đem khống chế đại trận tín vật giao ra. Được đến cái kia tín vật, phía dưới bị đại trận thủ hộ tuyệt thế bảo vật, nhưng là đều thuộc về chúng ta Thương gia sở hữu. Ha ha ha. Nam tử nói đến đây, khoe miệng không khỏi câu lên, một vẻ tâm tàn mà tham lam cười thoải mái, tiếng cười kia tại yên tĩnh nơi hẻo lánh bên trong, lộ ra đặc biệt âm trầm. Nói xong, nam tử quay người cấp tốc rời đi, bước chân hắn nhẹ nhàng, thân hình lóe lên liền biến mất. Nam tử lòng nóng như lửa đốt đuổi về Thương gia, triệu tập Thương gia một đám cao thủ, đồng thời tận lực tránh đi Hoàng phụ tiên tiên. Những cao thủ này, từng cái người mang tuyệt kỹ, có am hiểu kỳ môn độn giáp chi thuật, có tinh thông hạ độc cảm toán chi đạo. Nam tử đứng tại giữa đại sảnh, trong ánh mắt để lộ ra một cố quyết tuyệt cùng dạ tâm. Hắn đem chính mình kế hoạch kỹ càng nói ra, nhỏ bé đến gặp phải phiền phức, đều muốn sử dụng tiên khí, cần phải đem việc này hoàn thành. Mọi người nghe xong nhộn nhịp gật đầu, trong mắt lóe ra tham lam tia sáng, bắt đầu lầm nhưu, làm sao thần không biết quỷ không hay, khống chế Liêu Bất Cực. Mà lúc này, Mi Tuyết tại trong lúc vô tình biết được chuyện này. Trong lòng nàng giật mình, biết rõ việc này quan hệ trọng đại, không dám có chút trì hoãn, lập tức thi triển thân pháp, như một đạo như lưu quang, đi tới Vạn Hoa lâu các bên trong. Vạn Hoa lâu các bên trong, lầu các trang trí cổ phác mà trang nhã, bố trí đến 10 phần tinh xảo, kỳ hoa dị thảo tản ra từng trận hương thơm. Mi Tuyết tại trong lầu các tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng nhìn thấy Mạc Hàm Yên. Chỉ thấy Mạc Hàm Yên mặc một bộ váy dài trắng, khí chất xuất trần, cao quý bất phàm. Nhưng mà, Mi Tuyết ngắm nhìn bốn phía, lại không có nhìn thấy Liêu Vân Cực thân ảnh. Mi Tuyết khẽ không người, cung kính nói, "Cung chủ, đạo của ngài lữ đâu? Nghe nói hắn nhưng là chúng ta trong cùng khó gặp cao thủ, không những kiếm thuật cao siêu, mà còn trí tuệ hơn người, ta vẫn luôn rất muốn kiến thức một chút đâu." Mạc Hàm Yên lông mày hơi nhíu, lạnh lùng nói, "Hắn phạm sai lầm. Bản cung phạt hắn cấm túc nửa năm, để hắn thật tốt nghĩ lại, chính mình phạm vào sai lầm." Mi Tuyết hữu sứ, người gấp gáp như vậy tìm bản cung, vì chuyện gì? Mạc Hàm Yên âm thanh lạnh lạnh mà uy nghiêm, để người không dám có chút mạo phạm. Mi Tuyết đứng tại Mạc Hàm Yên trước mặt, trong ánh mắt mang theo vài phần xoắn xuýt, hai chân không tự chủ xê dịch hai lần. Do dự một hồi lâu, mới rốt cục đầy mặt vẻ u sầu mở miệng, "Cung chủ, ta nghe Thương gia đám người kia, chính lập mưu khống chế đạo của ngài lữ, dùng cái này bức ngài giao ra, khống chế đại trận tín vật." Nàng âm thanh mang theo một tia cấp thiết, phản phất cái kia sắp đến nguy hiểm, đã lửa xém lông mày. Lời vừa nói ra, nguyên bản trong căn phòng an tĩnh, bầu không khí nháy mắt thay đổi đến khẩn trương lên. Chương 536, Mi Tuyết dị thường, thất thải tinh thạch. Chương 536, Mi Tuyết dị thường, thất thải tinh thạch. Mạc Hàm Yên đang ngồi ở trên ghế, trong tay nhẹ vỗ về chén trà, nhẹ nhàng uống một ngụm trà nóng. Nàng lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, mỹ lệ hai mắt bên trong hiện lên một tia lo lắng. Nhưng nàng dù sao cũng là một cung chi chủ, tâm trí cực kỳ kiên nghị, cái kia một tia lo lắng chỉ là tại trong mắt hơi dừng lại, liền rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, cả người lại khôi phục ngày xưa trấn định. Nàng hừ lạnh một tiếng, âm thanh lạnh lạnh, mang theo vài phần khinh thường, "Hừ, bọn họ ngược lại là tính toán khá lắm. Bất quá, bản cung đạo lữ, há lại dễ dàng như vậy bị khống chế." Giọng nói kia bên trong tràn đầy đối Liêu Vân Cực, thực lực tín nhiệm cùng khẳng định, phản phất tại trong lòng nàng, Liêu Vân Cực chính là tồn tại không thể chiến thắng. Mi Tuyết Kiến cung chủ như thế bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn như cũ không yên tâm, cắn môi một cái, cẩn thận từng ly từng tí nói, "Nhưng bọn họ triệu tập một đám cao thủ, những người kia mỗi cái đều là tu vi cao thâm thủ đoạn hung ác hàng người, chúng ta muốn hay không, trước thời hạn làm chút phòng bị." Trong ánh mắt của nàng tràn đầy sầu lo, tựa hồ đã thấy Liêu Vân Cực rơi vào nguy hiểm tình cảnh. Mạc Hàm Yên nghe Mi Tuyết lời nói, cũng không có trả lời ngay, mà là rơi vào trầm tư. Nàng có chút hai mắt nhắm lại, trong đầu cấp tốc suy tư cách đối phó. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có thể nghe đến nàng nhẹ nhàng tiếng hít thở. Sau một lúc lâu, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng, "Việc này bản cung tự có tính toán, hắn tuy bị ta cấm túc, nhưng hắn thực lực cường đại, những năm này tu hành, sớm đã để hắn nắm giữ một thân người khác khó mà với tới bản lĩnh. Mà còn, bản cung cũng có thể bảo vệ hắn chu toàn, ngươi đi an bài chút đáng tin người, mật thiết lưu ý Thương gia độc tĩnh. Những người kia hành động, tất nhiên sẽ có dấu vết để lại, chúng ta muốn ngay lập tức nắm giữ bọn họ kế hoạch." "Tuân mệnh, cung chủ." Mi Tuyết cung kính thi cái lễ, quay người chuẩn bị đi an bài nhân thủ. Nhưng tại nàng trước khi rời đi, vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, hướng trong phòng nhìn thoáng qua. Xuyên thấu qua cái kia khinh bạc rèm cửa, chỉ thấy được một vị nam tử, chính an tĩnh tại trên giường khoanh chân tu hành. Hắn mặc một bộ áo trắng, tóc dài tùy ý mà rối tung trên bờ vai, khuôn mặt anh tuấn mà lạnh lùng, quanh thân tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Hai tay của hắn kết kỳ dị pháp ấn, trên thân mơ hồ có quang mang lập lòe, phản phất cùng trong thiên địa này linh khí, hồn nhiên hòa làm một thể. Mi Tuyết biết, vị nam tử này chính là cung chủ đạo lữ, hắn mặc dù bị cấm túc tại cái này, nhưng cái kia khí tức cường đại, không chút nào chưa giảm. Phản phất tại yên lặng tích góp lực lượng, tùy thời chuẩn bị ứng đối, sắp đến khiêu chiến. Mi Tuyết có chút túi đầu, ánh mắt đi ngang qua, một phen cẩn thận xác nhận sau đó, cái kia nguyên bản trầm tĩnh hai mắt bên trong, đột nhiên hiện lên một tia sắc bén như điện tinh quang. Cái này tia tinh quang tựa như là trong đêm tối vạch qua lưu tinh, ngắn ngủi nhưng lại rất có lực uy hiếp, ẩn giấu đi vô số bí mật không muốn người biết. Thân thể của nàng có chút thẳng tắp, lập tức nhẹ nhàng quay người, hai chân bước trầm ổn mà nhanh chóng bộ pháp, mỗi một bước đều mang một loại không thể nghi ngờ quả quyết, rời đi Vạn Hoa lâu các. Mà lúc này, tại cái kia nhìn như tĩnh mịch, kỳ thực giấu giếm huyền cơ trên giường, Liêu Vân Cực có chút mở ra sáng tỏ hai mắt, ánh mắt lại như chim ưng sắc bén. Hắn một mực trong bóng tối mật thiết chú ý, Mi Tuyết nhất cử nhất động, đem hai người trò chuyện toàn bộ thu vào trong tai. Coi hắn biết Thương gia, cái kia âm hiểm xảo trá âm nhu lúc, khóe miệng không khỏi hơi dương lên, lộ ra một vệt mang theo cười lạnh trào phúng. Trong lòng của hắn, cấp tốc tính toán lên cách đối phó, quyết định tương kế tự kế, cho Thương gia một cái hung hăng dạy dỗ. Trong lòng của hắn, Mạc Hàm Yên chính là hắn tất cả, vô luận phát sinh chuyện gì, hắn đều muốn dùng sinh mệnh đi thủ hộ. Hắn âm thầm xin thề, nhất định phải để cho Thương gia, những cái kia lòng mang ý đồ xấu người biết, dám đánh Mạc Hàm Yên chủ ý, chắc chắn trả giá giá cao thảm trọng, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng, cuối cùng sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Liêu Vân Cực trong ánh mắt hiện lên một tia suy tư và mang, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến chính mình tại Táng Ma Huyền dưới đáy, được đến khối kia thần bí tinh thạch. Hắn ánh mắt thay đổi đến kiên định, lập tức liền quyết định tiến vào Tu Di Tiểu Thiên Địa bên trong. Tu Di Tiểu Thiên Địa là hắn có, một cái thần bí không gian, nhìn như một mảnh hư vô, kỳ thực ẩn chứa vô tận huyền bí. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả người liền như một sợi khói nhẹ, biến mất ngay tại chỗ, tiến vào Tu Di Tiểu Thiên Địa. Tại Tu Di Tiểu Thiên Địa cái kia một mảnh đen kịt không gian bên trong, hắn ánh mắt ở xung quanh, các loại kỳ chân dị bảo ở giữa đảo qua, rất nhanh liền khóa chặt khối kia thần bí tinh thạch. Hắn chậm rãi đi đến thần bí tinh thạch trước mặt, đưa ra hai tay, cẩn thận từng ly từng tí đem nâng lên, tử tế suy nghĩ. Viên tinh thạch này mặt ngoài không có chút nào sát thái, nhưng trong đó lại có khắc càn khôn, tựa như là một cái thần bí không gian, lóe ra tia sáng kỳ dị. Đỏ, cam, vàng, xanh, xanh, lam, tím, bảy loại nhan sắc đan vào lẫn nhau, biến ảo ra vô số rực rỡ đồ án, phảng phất tại nói, cổ lão mà thần bí cố sự. Quang mang kia giống như thực chất đồng dạng, nhẹ nhàng đụng vào da thịt của hắn, để hắn cảm nhận được một loại ấm áp mà cường đại lực lượng. Tựa hồ viên này thần bí trong tinh thạch ẩn chứa lực lượng vô tận, chờ đợi hắn đi khai quật. Liêu Vân Cực trong lòng hơi động, một cái to gan ý nghĩ tại trong đầu của hắn dần dần thành hình. Có lẽ có thể mượn nhờ viên tinh thạch này lực lượng tới đối phó Thương gia, trong ánh mắt của hắn để lộ ra vẻ hưng phấn cùng chờ mong. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, vận chuyển trong cơ thể linh lực. Cái kia linh lực giống như lao nhanh giang hà đồng dạng, tại trong kinh mạch của hắn thần tốc lưu động, hướng về trong tay thần bí tinh thạch dũng mãnh lao tới. Hắn tính toán thông qua linh lực đi kiểm tra một cái, tinh thạch nội bộ lực lượng đến tột cùng là cái gì. Trong chốc lát, một cỗ cường đại đến, cơ hồ khiến hắn hít thở không thông lực lượng, giống như mãnh liệt như thủy triều, từ trong tinh thạch tràn vào trong cơ thể của hắn. Cỗ lực lượng này đến mức như thế đột nhiên, như vậy mãnh liệt, để hắn toàn thân chấn động, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Sắc mặt của hắn, nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh như tờ giấy, trên trán cũng bắt ra, rậm rạp chẳng chịt mồ hôi. Nhưng hắn cắn thật chặt hàm răng, cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, cố gắng đi cảm thụ, cỗ này lực lượng thần bí huyền bí. U ám tĩnh mịch sơn động bên trong, tĩnh mịch đến chỉ có thể nghe thấy, Liêu Vân Cực có chút tiếng thở hổn hển. Hắn đóng chặt hai mắt, hết sức chăm chú cảm thụ được trong tay cái kia tản ra hào quang nhỏ yếu thần bí tinh thạch. Đột nhiên, một cỗ khó nói lên lời bàng bạc lực lượng, như mãnh liệt như thủy triều, theo lòng bàn tay của hắn, điên cuồng mà tràn vào cảm giác của hắn bên trong. Liêu Vân Cực trái tim bỗng nhiên co rụt lại, bắt đầu nhảy lên kịch liệt, cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng cùng hưng phấn, trong lòng nháy mắt bắt đầu sinh ra một cái lớn mật đến cực điểm ý nghĩ. Trong đầu của hắn, một đạo linh quang hiện lên, âm thầm suy nghĩ nói, cỗ lực lượng này như vậy bàng bạc thần bí, đây có lẽ là một kiện chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bà bối. Nếu là có thể đem nhận chủ, nói không chừng có khả năng mang đến không tưởng tượng được thu hoạch. Để ta con đường tu luyện từ đây thuận buồm xuôi gió, thậm chí có thể tại cái này cường giả như mây hạ giới, chỗ hết tài năng độc chiếm vị trí đầu. Ý nghĩ này, một khi trong lòng hắn mọc rễ nảy mầm, tựa như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi hỏa, cấp tốc lan tràn ra, để hắn rốt cuộc kìm nén không được, nội tâm xúc động. Liêu Vân Cực hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình cuồng loạn tâm dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn chậm rãi nâng lên tay trái, cắn phá ngón trỏ tay phải, một giọt đỏ thắm như máu tinh huyết từ đầu ngón tay trở xuống, nhỏ xuống tại trong tay thần bí tinh thạch bên trên. Cùng lúc đó, hắn tập trung tinh thần, đem chính mình thần hồn lạc ấn chậm rãi đánh vào thần bí tinh thạch bên trong. Liên tại máu tươi của hắn cùng thần hồn lạc ấn vừa vặn chạm đến thần bí tinh thạch mấy mắt, nguyên bản tản ra hào quang nhỏ yếu thần bí tinh thạch đột nhiên bộc phát ra thất thải quang mang, ánh sáng chói mắt nháy mắt chiếu sáng toàn bộ u ám không gian. Đạo kia thất thải quang mang giống như một vòng nóng bỏng mặt trời, thất thải đan vào rực rỡ chói mắt. Một cỗ cường đại hấp lực từ trong tinh thạch mãnh liệt mà ra, điên cuồng hướng Liêu Vân Cực không đến, lại muốn đem hắn thần hồn cùng tinh huyết cùng nhau thôn phệ. Liêu Vân Cực trong lòng giật mình, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến trắng bệnh, hắn chỉ cảm thấy chính mình thần hồn cùng tinh huyết phảng phất bị một cái bàn tay vô hình nắm chắc, đang không ngừng bị lôi kéo hướng về tinh thạch phương hướng phi tốc mà đi. Thân thể của hắn không tự chủ được khẽ run lên, mồ hôi lạnh trên trán như mưa xuống. Dưới tình thế cấp bách, hắn vội vàng vận chuyển linh lực trong cơ thể, tính toán chống cự cỗ này hấp lực cường đại. Nhưng mà cái này hấp lực quá mức cường đại, phảng phất là vô tận thâm nguyên, linh lực của hắn tại cái này cỗ hấp lực trước mặt liền như là giọt nước trong biển cả, lộ ra như vậy nhỏ bé cùng bất lực. Chương 537, tiên tri chí tôn phân thân, thành công ngưng luyện phân thân. Chương 537, tiên tri chí tôn phân thân, thành công ngưng luyện phân thân. Theo thời gian trôi qua, Liễu Vân Cực cảm giác linh lực của mình ngay tại cấp tốc trôi qua, mà cỗ kia hấp lực lại không chút nào yếu bất dấu hiệu. Thân thể của hắn lung lay sắp đổ, ý thức cũng bắt đầu thay đổi đến bắt đầu mơ hồ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cỗ lực hút này thôn phệ. Liên tại hắn sắp chống đỡ không nổi, sắp rơi vào tuyệt vọng thời điểm, thức hải của hắn bên trong đột nhiên lóe ra một đạo quang mang. Mạc Hàm Yên cái kia ôn nhu mà kiên định thân ảnh xuất hiện tại trước mắt của hắn. Đạo thân ảnh này xuất hiện liền như là trong bóng tối một ngọn đèn sáng, cho Liễu Vân Cực mang đến vô tận hy vọng cùng lực lượng. Một cỗ kiên định tín niệm giống như một đoàn ngọn lửa nóng bỏng trong lòng của hắn cháy hừng hực. Hắn cắn răng, trong mắt lóe ra bất khuất quang mang, cưỡng ép ổn định tâm thần, dốc hết toàn lực tăng lớn linh lực chuyển vận. Thân thể của hắn bởi vì dùng sức quá độ mà không ngừng run rẩy, nhưng hắn ý chí lại vô cùng kiên định, phảng phất một tòa núi cao nguy nga, tùy ý mưa to gió lớn làm sao tàn phá bờ bãi, đều như cũ sừng sững không đổ. Dần dần, cỗ kia hấp lực cường đại cuối cùng bắt đầu yếu bớt, giống như nước thủy triều chậm rãi thối lui. Mà tinh thạch kia sáng cũng dần dần thu lại, khôi phục ban đầu bình tĩnh. Liêu Vân Cực thật dài thở dài một hơi, cả người giống như mệt lả đồng dạng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhưng hắn trên mặt cũng lộ ra một nụ cười vui mừng, thoát khỏi vẫn lạc nguy cơ. Tại u ám mà tĩnh mịch, tu di tiểu thiên địa bên trong, Liêu Vân Cực hết sức chăm chú cảm thụ được thần bí tinh thạch nội bộ lực lượng. Hắn cái trán tràn đầy mồ hôi mịn, hai tay run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt để lộ ra khẩn trương cùng chờ mong. Thời gian cực nhanh đi qua, liền tại hắn gần như sắp từ bỏ thời điểm, một cô ba động kỳ dị tại hắn cùng thần bí tinh thạch ở giữa lan tràn ra. Liêu Vân Cực ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Hắn bén nhạy phát giác được, mình cùng viên tinh thạch này ở giữa, vậy mà thành lập một loại liên hệ kỳ diệu. Loại kia đặc thù liên hệ, liền như là vô hình sợi tơ, đem hắn linh hồn cùng thần bí tinh thạch xít sao quấn quanh ở cùng một chỗ. Hắn thành công, hắn cuối cùng đem viên này thần bí tinh thạch triệt để nhận chủ. Liêu Vân Cực kìm nén không được, nội tâm kích động, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Trong chốc lát, một cỗ bàng bạc mà tinh khiết lực lượng, giống như thủy triều tràn vào thức hải của hắn. Cỗ lực lượng này tràn đầy, vô tận uy nghiêm cùng thần bí, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, cỗ lực lượng này liền có thể để cho hắn sử dụng. Nghĩ đến cho tới nay, chèn ép các đệ tử thương gia, Liêu Vân Cực trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định cùng vẻ ngoan lệ. Có cỗ lực lượng này xem như hậu thuẫn, trong lòng hắn cuối cùng có đối phó thương gia sức mạnh. Hắn phảng phất đã thấy thương gia mọi người tại trước mặt hắn, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tình cảnh, nhìn thấy cựu cực cùng quật khởi lần nữa huy hoàng tương lai. Liên tại Liêu Vân Cực đắm chìm tại đối tương lai tốt đẹp ước mơ bên trong lúc, một đạo thần bí tin tức tựa như tia chớp truyền vào thức hải của hắn. Bất thình lình tin tức để thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh nháy mắt thay đổi đến khiếp sợ không gì sánh nổi. Ánh mắt của hắn trừng đến giống như chuông đồng đồng dạng, miệng cũng có chút mở ra, thật lâu không cách nào khép lại. Giờ phút này trong đầu của hắn không ngừng quen quẩn đạo này tin tức nội dung: tiên tri trí tôn phân thân, ký chủ có thể thi triển lực lượng thần thức đem luyện hóa trở thành phân thân của mình. Cái này ngắn ngủi một câu lại tại trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu hiểu rõ đạo này tin tức, biết được cái này phân thân đem có được thất thải tiên thể. Đây chính là trong truyền thuyết vô cùng hy hữu thể chất, có được vô tận tiềm lực cùng với chát tuyệt thiên phú. Mà còn cái này phân thân có khả năng hoàn toàn phục khắc ý chủ tất cả năng lực cùng ý thức, phảng phất như là một chính mình khác. Càng làm cho hắn vui mừng chính là cái này phân thân còn có thể tự chủ tu hành, không nhận bất luận cái gì khoảng cách ảnh hưởng. Dù cho phân thân tu vi đạt tới hạ giới cực hạn, cũng sẽ không giống mặt khác người tu hành như thế trì trệ không tiến, mà là sẽ tiếp tục không có tận cùng tu hành, không ngừng đột phá bản thân, hướng về cảnh giới càng cao hơn bước vào. Không những như vậy, nếu như Liễu Bất Cực gặp phải ngoài ý muốn bất lạc, hắn còn có thể mượn nhờ cái này phân thân phục sinh, một lần nữa trở thành chân chính ký chủ. Cái này liền tương đương với nhiều một cái mạng, để hắn ở trên con đường tu hành có khả năng đi càng xa. Mà chí tôn phân thân tu vi càng là có thể đạt tới thánh nhân đỉnh phong, cái này tại toàn bộ tu hành giới đều là khiến người ngưỡng vọng độ cao. Nếu có thể tìm được thiên thần chi tinh còn có thể khiến cho chuyển hóa thành chí cao vô thượng thần chi phân thân, vậy sẽ là bực nào cường đại cùng khủng bố. Liêu Vân Cực trái tim kịch liệt nhảy lên, phản phất muốn xông phá lồng ngực đồng dạng. Hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, trên mặt tràn đầy mừng như điên thần sắc, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, trong miệng tự lẩm bẩm, không nghĩ tới viên này thần bí tinh hạch vậy mà như thế thần kỳ, đây quả thực là thượng tiên ban cho ta lớn nhất cơ duyên a. Hắn phảng phất đã thấy chính mình đứng tại tu hành giới đỉnh phong, trở thành mọi người kính ngưỡng tồn tại, dẫn theo cựu cực cùng đi về phía huy hoàng tương lai. Giờ khắc này trong lòng của hắn tràn đầy vô hạn hy vọng cùng đấu trí. Hắn quyết định nhất định muốn thật tốt lợi dụng cái này phân thân, để chính mình trở nên càng thêm cường đại, là Mặc Hàm Yên báo thù rửa hận, khai sáng thuộc về bọn hắn truyền kỳ. U ám tĩnh mịch không gian bên trong, Liễu Vân Cực yên tĩnh ngồi xếp bằng tại một khối tản ra nhu hòa kia sáng hư không bên trên. Hắn quanh thân quanh quẩn một tầng nhàn nhạt linh lực vầng sáng, cả người tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga. Vừa vặn kinh lịch một phen kịch liệt suy tư cùng lựa chọn, hắn đã thể sát tinh thần để bại. Liêu Vân Cực chậm rãi nhắm lại hai mắt, hít vào một hơi thật dài, lồng ngực có chút chập trùng, tính toán để viên kia bởi vì sắp tiến hành trọng đại hành động mà hơi có vẻ sao động tâm, triệt để bình tĩnh trở lại. Rất lâu hắn cuối cùng lấy lại bình tĩnh, trên mặt hiện ra một vẻ kiên quyết chi sắc. Chỉ thấy hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, từng đạo huyền ảo phức tạp phù văn từ đầu ngón tay của hắn lập loè mà ra, dung nhập vào xung quanh hư không bên trong. Cùng lúc đó hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt nổ bắn ra hai đạo sắc bén như điện quang mang. Quang mang kia phảng phất có khả năng xuyên thấu tất cả hư ảo cùng hiện thực bình thường. Ngay sau đó hắn thi triển ra cường đại lực lượng thần thức, bắt đầu thi triển cao thâm luyện hóa chi thuật, hai tay không ngừng mà vung đẩy. Từng đạo hỏa diễm linh lực từ lòng bàn tay của hắn phun ra, đem viên kia tiên tri trí tôn phân thân xít sao bao khỏa. Theo thời gian trôi qua, viên này tiên tri trí tôn phân thân tại nhiệt độ cao thiêu đốt bên dưới dần dần hòa tan, hóa thành từng giọt lóe ra tia sáng kỳ dị chất lỏng, ở giữa không trung chậm rãi chảy xuôi. Thời gian như thời gian qua nhanh, thời gian nửa năm tại cái này khẩn trương mà chuyên chú luyện hóa trình bên trong lặng lẽ trôi qua. Đột nhiên một đạo thất thải quang mang tựa như tia chớp bạch phá tu di tiểu thiên địa hắc ám, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều chiếu sáng. Một cái cùng Liễu Vân Cực giống nhau như lúc phân thân bất ngờ xuất hiện tại trước mắt của hắn. Cái này phân thân dung mạo khí chất, thậm chí mỗi một cái nhỏ xíu biểu lộ đều cùng Liễu Vân Cực không có sai biệt, tựa như là từ cùng một cái khuôn mẫu bên trong khắc đi ra đồng dạng. Cái này phân thân đứng bình tĩnh đứng ở đó, quanh thân tản ra một cỗ so liễu bất cực, còn muốn cường đại khí tức. Khí tức kia giống như sôi trào mãnh liệt sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp hướng bên ngoài quyết tán, phản phất tận chứa vô tận tiềm lực. Liêu Vân Cực trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, hắn ánh mắt xích sao, nhìn chằm chằm cái này phân thân, trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn biết, cái này phân thân sinh ra sẽ vì hắn mang đến to lớn trợ lực. Liêu Vân Cực khẽ nhíu mày, rơi vào trầm tư bên trong, hắn ở trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc các loại lợi và hại, tự hỏi như thế nào mới có thể để cái này phân thân phát huy ra tác dụng lớn nhất. Qua rất lâu, hắn cuối cùng làm ra quyết định, hắn chậm rãi đưa tay phải ra, một đạo quang mang hiện lên. Thanh Vân Kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Tất cả mọi người biết, Thanh Vân Kiếm cùng Liễu Vân Cực như hình với bóng, nó chứng kiến Liễu Vân Cực vô số lần chiến đấu, ẩn chứa tâm huyết của hắn cùng tình cảm. Liễu Vân Cực đem Thanh Vân Kiếm đưa tới phân thân trong tay, phân thân tiếp nhận bảo kiếm, nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn, nháy mắt vạch phá hư không, phát ra một trận thanh thúy tiếng vang. Liễu Vân Cực nhìn xem phân thân, trong mắt tràn đầy tín nhiệm cùng chờ mong, hắn hào tình vạn trượng nói, từ nay về sau, ngươi chính là ta Liễu Vân Cực một bộ phận, ngươi ta cùng nhau đối mặt thế gian này tất cả khiêu chiến. Phân thân nhẹ gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra cùng Liễu Vân Cực giống nhau như lúc thần thái, kiên định cùng quyết tuyệt. Sau đó, Liễu Vân Cực mang theo phân thân, đi ra tu di tiểu thiên địa. Hắn ánh mắt kiên định mà sắc bén, phản phất thiêu đốt ngọn lửa rừng rực. Trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng đấu trí, chuẩn bị nên đón Thương gia khiêu chiến. Thương gia vì bản thân tư lợi, không từ thủ đoạn đất sụt hại hắn, Newton đem hắn đưa vào chỗ chết. Hắn tuyệt sẽ không để Thương gia âm mưu đạt được, hắn muốn để bọn họ vì chính mình sợ tác sở vi, trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Chương 538, Mạc Hàm Yên bị nhốt, Lăng Vân Hạo thiên tháp. Chương 538, Mạc Hàm Yên bị nhốt, Lăng Vân Hạo thiên tháp. Thân thức trở về bản thể phía sau, Liễu Vân Cực chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện trong phòng trống rỗng, Mạc Hàm Yên không hề trong phòng. Trong lòng của hắn dâng lên một tia lo lắng, chân mày hơi nhíu lại. Liễu Vân Cực đứng dậy, chỉnh lý một cái quần áo của mình, sau đó nhanh chân hướng về cửa phòng đi đến, chuẩn bị ra khỏi phòng đi tìm nàng. Đúng lúc này, trùng hợp Cửu U mới vừa mở cửa phòng, nàng ánh mắt có chút bối rối, tựa hồ vừa bận nhận lấy cái gì kinh hãi. Nàng còn không có kịp phản ứng, liền cùng Liễu Vân Cực đụng một cái đầy cõi lòng. Liễu Vân Cực vô ý thức đưa ra hai tay, đem nàng ôm ở trong ngực. Trong lúc nhất thời, hai người thân thể xích sao dính vào cùng nhau, bầu không khí thay đổi đến có chút xấu hổ mà vi diệu. Cửu U gò má, nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng, tựa như quả táo chín đồng dạng, nàng tim đập cũng không khỏi tự chủ tăng nhanh. Mà Liễu Vân Cực cũng có chút không biết làm sao, trên mặt của hắn lộ ra vẻ lúng túng thần sắc. "U tỷ tỷ, không có đụng vào ngươi đi." Cửu U lắc đầu, nhẹ nói, "Ta nào có như vậy yếu đất." Hai người ánh mắt nhìn nhau một cái, lập tức lại cấp tốc rời đi, không khí bên trong tràn ngập một loại kiểu khác khí tức. Cửu U sắc mặt như dáng chiều đỏ bừng, vội vàng đẩy ra Liễu Vân Cực, mềm mại thanh âm bên trong mang theo một tia bằng trách, ngươi cuối cùng tỉnh lại. Nếu không phải Yên Nhi một mực căn dặn ta, không cho ta tới quấy rầy ngươi, ta sợ rằng đã sớm kìm nén không được, đem ngươi đánh thức đâu. Liễu Vân Cực nhìn xem Cửu U, cái tia thẹn thùng bộ dáng khả ái, trong lòng không khỏi rung động. Nhưng hắn rất mau trở lại qua thần đến, liền vội vàng hỏi, "U tỷ tỷ, Yên Nhi đâu?" Cửu U sắc mặt thoáng khôi phục một chút, ngược lại lo lắng nói, "Nàng cùng Vô Tình, cùng đi tìm kiếm di tích, đã có hơn một tháng. Ta thực tế không yên tâm, cho nên mới đến tìm ngươi. Hy vọng ngươi có thể đi xem một chút, các nàng là không an toàn." Liêu Vân Cực nghe xong, trong lòng lập tức siết chặt, hắn không chút do dự nói, "Minh Bạch, ta lập tức đi qua." Dứt lời, hắn lập tức thi triển linh tê chi quang thân hình tựa như tia chớp, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trong chớp mắt, Liêu Vân Cực liền xuất hiện ở Mạc Hàm Yên bên cạnh. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn giật nảy cả mình, Mạc Hàm Yên cùng Vô Tình bị vây ở một chỗ. Đây là một mảnh tràn đầy linh khí địa phương, bốn phía bao quanh tú mỹ sơn thủy, tựa như tiên cảnh đồng dạng. Mà tại mảnh này cảnh đẹp bên trong, có chín tòa ngọn núi đứng vững ở xung quanh, khí thế bằng bạc. Mạc Hàm Yên cùng Vô Tình bị vây ở một tòa cái đỉnh nhỏ bên trong, cái đỉnh bốn phía là xanh lục bát ngát sắc hồ nước, sóng nước lấp loáng, đẹp không sao tả xiết. Liêu Vân Cực vừa vặn hiện thân, liền bén nhạy phát giác được, bốn phía tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị, phản phất có cái gì nguy hiểm ngay tại tới gần. Đột nhiên, bình tĩnh hồ nước giống như là bị đã quấy dày đồng dạng, bắt đầu kịch liệt sôi trào. Từng đầu to lớn thủy mãng từ trong hồ chui ra, bọn họ trong miệng phun ra màu xanh ngọc độc, nhộn nhịp hướng ba người đánh tới. Liêu Vân Cực ánh mắt ngưng lại, không chút do dự triệu hồi ra phân thân của mình. Chỉ thấy cái kia phân thân giống như quỷ mị, nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh hắn, trong tay nắm chặt thanh vân kiếm. Theo Liễu Vân Cực tâm niệm vừa động, phân thân giống như mũi tên đồng dạng, trực tiếp xông vào thủy mãng trong nhóm. Trong chốc lát, kiếm ảnh lấp loè, hàn quang bắn ra bốn phía, thủy mãng bọn họ tại cái này lăng lệ thế công bên dưới, nhộn nhịp bị chém giết, máu tươi văng khắp nơi. Liên tại Liễu Vân Cực cùng phân thân kịch chiến say sưa lúc, chín tòa ngọn núi đột nhiên tia sáng đại tác, vô số đạo phù văn như là cỗ sao trời bắn ra, đem bọn họ xít sao vây nốt vào bên trong. Mạc Hàm Yên cùng Vô Tình thấy thế, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến ngưng trọng lên. Các nàng biết rõ những phù văn này lợi hại, bởi vì các nàng phía trước một mực bị vây ở chỗ này, chính là bởi vì những phù văn này phong tỏa. Phu quân cẩn thận, một khi bị phù văn đánh trúng, ngươi liền sẽ rơi xuống một cái tiểu cảnh giới. Liêu Vân Cực trong lòng siết chặt, hắn đương nhiên minh bạch phù văn này lợi hại, nhưng lúc này hắn đã không đường tối lui, chỉ có toàn lực ứng đối. Hắn cấp tốc triệu hồi ra thiên khải thủ hộ một tầng trong suốt hộ thuẫn, nháy mắt đem ba người bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, Liêu Vân Cực cùng phân thân cùng nhau thi triển ra cường đại quy hư cửu kiếm, kiếm quang như rệt, khí thế bằng bạc, tính toán xông phá phù văn phong tỏa. Nhưng mà những phù văn này tựa hồ có vô tận lực lượng, vô luận bọn họ làm sao công kích, đều khó mà đột phá phòng tuyến. Liên tại Liễu Vân Cực đám người luống cuống tay chân thời điểm, Thương Gia những cao thủ lại tại chỗ tối lặng yên hiện thân. Bọn họ yên tĩnh quan sát Liễu Vân Cực đám người nhất cử nhất động, chờ đợi tốt nhất xuất thủ thời cơ. Những này Thương Gia những cao thủ trong lòng âm thầm tính toán, chờ bốn người này tại cùng Phù Văn trong lúc kịch chiến tiêu hao đến không sai biệt lắm lúc, lại đột nhiên xuất thủ, một lần hành động cướp đoạt khống chế đại trận tín vật, cùng với cái này di tích bên trong bảo vật quý giá. Liễu Vân Cực mắt sáng như đuốc, bén nhạy phát giác được nơi xa một tia dị động. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ ngợi, khóe miệng lại hơi dương lên, tựa hồ đối với bất thình lình biến hóa sớm có dự liệu. Hắn động tác cũng không có chút đình trệ, tiếp tục cùng Phù Văn cùng Thủy Mãn công kích. Nhưng mà, tại mặt ngoài bình tĩnh phía dưới, hắn lặng yên phân ra một tia tâm thần, mệnh lệnh phân thân của mình, chú ý Thương Gia cao thủ. Liêu Vân Cực lại sơ sót, một cái trọng yếu chi tiết linh tê chi quang thời gian hạn chế. Đạo này thần bí tia sáng mặc dù cường đại, nhưng nó duy trì liên tục thời gian cực kỳ ngắn ngủi, căn bản là không có cách đem bất luận kẻ nào mang đi. Liên tại tia sáng chợt lóe lên ngay mắt, Liêu Vân Cực phát hiện, chính mình đã về tới Vạn Hoa Lâu Các. Trong lòng hắn cảm thấy vui mừng, bởi vì phân thân của hắn cũng không có theo hắn cùng nhau trở về. Vào giờ phút này, phân thân đang cùng Thủy Mãng cùng Phù Văn mở rộng một tràng kinh tâm động phách chiến. Thủy Mãng mở ra miệng to như chậu máu, không ngừng mà phun ra nọc độc, mà Phù Văn thì tại trên không lóe ra quỷ dị quang mang, tính toán trói buộc chặt phân thân hành động. Nhưng khiến người kinh ngạc chính là, phân thân vậy mà hoàn toàn không nhận Phù Văn ảnh hưởng, động tác của nó như hành vân lưu thủy trôi chảy, mỗi một lần công kích đều tinh chuẩn mà chí mạng. Thương Gia những cao thủ mắt thấy một màn này, trong lòng không khỏi siết chặt, lập tức rối loạn tâm lòng. Bọn họ nguyên bản kế hoạch tại Phù Văn bị phá lúc, thừa cơ đối Hàn Yên cung chủ xuất thủ, lại không nghĩ rằng đạo lữ của nàng vậy mà như thế lợi hại. Phân thân thực lực vượt xa khỏi bọn họ dự liệu, mà còn thực lực còn không chỉ như thế. Chỉ thấy nó giống như một đạo tiềm điện, cấp tốc qua lại, Thủy Mãng cùng Phù Văn ở giữa, dễ như trở bàn tay kích phá, Phù Văn công kích, đồng thời đem những cái kia cự mãng từng cái chém giết. Đúng lúc này, tất cả tình cảnh đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản màu xanh biếc hồ nước, nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Thay vào đó, là một tòa hùng vĩ đại điện, yên tĩnh đứng sừng sững ở tại chỗ. Mọi người kinh ngạc phát hiện, bọn họ vậy mà thân ở một tòa to lớn hùng vĩ đại điện bên trong. Mà cái kia chín tòa cao vút trong mây ngọn núi, lại chính là trong điện chín cái to lớn ngọc thạch trụ. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, tại Mạc Hàm Yên ba người sau lưng, ba kiện tản ra thần bí tia sáng pháp khí, bất ngờ lơ lửng tại trong đại điện bảo tọa bên trên. Trong đó một kiện bảo vật, là một tòa cổ kính tầng 9 bảo tháp, thân tháp toàn thân có màu tím sậm. Tại cửa tháp hai bên, đều có một bức chữ nhỏ, tiểu chữ cứng cáp có lực, giống như rồng bay phượng múa. Bên trái chữ là sơ sinh không có lăng vân chí, bên phải chữ thì là gặp được Hạo Thiên Vạn Cổ Xanh. Mọi người ở đây đều là tu vi cao thâm cường giả, tự nhiên liếc thấy trong cái này hai bức chữ, cũng nháy mắt minh bạch tòa bảo tháp này lai lịch cùng giá trị. Mọi người ở đây sợ hai thán phục không thôi thời điểm, Thương Gia nhân cũng không còn cách nào ức chế bọn họ nội tâm dục vọng. Bọn họ tham lam cùng dạ tâm, tại cái này một khắc triệt để bộc phát, nháy mắt lộ ra ghê tởm sát mặt, hướng ba người phát động mãnh liệt tập kích. Đối mặt bất thình lình công kích, phân thân không chút do dự đứng ra, ngay lập tức đem Mạc Hàm Yên vô tình bảo hộ ở sau lưng. Tiên Nhi, các ngươi nhanh lên một chút đi, cái này ba kiện bảo vật lấy đi, ta đến đứng bước bọn họ. Mạc Hàm Yên nhìn trước mắt phân thân, trong lòng tràn đầy cảm động cùng yên tâm, nàng hờn dỗi nói, phu quân, ngươi làm sao thay đổi đến cường hành như vậy? Tiên Nhi cảm giác tốt an tâm nha. Mạc Hàm Yên đôi mắt bên trong tràn đầy đối Liêu Vân Cực sùng bái chi tình, nhưng mà nàng cũng không có vì vậy mà quên mất chính mình nhiệm vụ. Nàng cùng vô tình thân hình như điện, như chim bay cấp tốc phóng tới bên trong, đồng thời sử dụng ra tất cả vũ liếng, toàn lực công kích tới đạo kia bảo vệ ở bên ngoài kết giới. Liêu Vân Cực phân thân cho thấy kinh người cường hãn thực lực, lại thêm trong tay hắn thanh vân kiếm càng là uy lực vô tận. Trong lúc nhất thời, tất cả tính toán tới gần hắn Thương Gia nhân đều bị hắn một kiếm chém giết, không hề có lực hoàn thủ. Chương 539, Mạc Hàm Yên hai người biến mất, Bích Hải Quỳnh Lâu thoát ly. Chương 539, Mạc Hàm Yên hai người biến mất, Bích Hải Quỳnh Lâu thoát ly. Thương Gia nhân hiển nhiên không có dự liệu được, vị cung chủ này đạo lữ, vậy mà như thế khó mà dung chuyện. Mắt thấy thông thường thủ đoạn không cách nào đạt hiệu quả, bọn họ bị bức ép bất đắc dĩ, đành phải sử dụng ra đòn sát thủ sau cùng. Một vị cao tuổi lão giả, sắc mặt ngưng trọng từ trong lực, lấy ra một cái ngũ thải trận bàn, cùng với một viên đồng dạng tản ra ngũ thải quang mang bảo châu. Hắn xảo diệu tránh đi, Liễu Vân Cực phân thân đem cái này hai kiện tiên khí cùng nhau hung hăng ném về Mạc Hàm Yên cùng vô tình hai người. Liễu Vân Cực phân thân mặc dù thực lực cường đại, nhưng lúc này lại bị đông đảo địch nhân gắt gao cuốn lấy, hoàn toàn không cách nào thoát thân. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia hai kiện tiên khí như là cỗ sao chổi đập về phía Mạc Hàm Yên cùng vô tình. Tại cái này thời khắc sống còn thời khắc nguy cấp, Mạc Hàm Yên mi tâm bên trong đột nhiên thả ra một đạo mênh mông vô cùng cựu sắc tia sáng. Đạo này cựu sắc tia sáng giống như trên chín tầng trời nắng gắt, có ánh chói mắt khiến người không dám nhìn thẳng. Cựu sắc tia sáng vừa xuất hiện, tựa như cùng một nói không thể phá vỡ bình chướng, nháy mắt ngăn trở tất cả công kích, đem Mạc Hàm Yên cùng vô tình hai người xích sao bao khỏa trong đó. Mọi người ở đây kinh ngạc lúc, trên bầu trời đột nhiên hạ xuống chói mắt kim quang, tựa như cựu thiên ngân hà chút xuống, đem khu di tích này hoàn toàn bao phủ trong đó. Trong nháy mắt, đạo kia cựu sắc tia sáng giống như lưu tinh bạch sông lên hướng đạo kim quang kia, nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Cùng lúc đó, Mạc Hàm Yên cùng vô tình cũng cùng nhau biến mất tại nguyên chỗ, đều bị cái kia cựu sắc tia sáng mang đi. Mà cái kia hai kiện tiên khí phản phất mất đi chống đỡ đồng dạng, chậm rãi rơi vào kết giới bên trên. Khiến người không tưởng tượng được là hai tiếng nổ mạnh sau đó, kết giới lại phát ra thanh thúy dạn nước âm thanh. Trong đó một viên ngũ thải bảo châu, tại cái này một khắc, tựa hồ hoàn thành sứ mạng của nó, mất đi vốn có rực rỡ, biến thành một đống cho bụi, phiêu tán trong không khí. Tại cái này kinh tâm động phách ngay mắt, Liêu Vân Cực trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn bén nhạy phát giác, Mạc Hàm Yên có thể đang đối mặt nguy hiểm to lớn. Không chút do dự, hắn lập tức lại lần nữa thi triển linh tê chi quang, thân hình tựa như tia chớp chạy nhanh đến. Nhưng mà, coi hắn chạy tới hiện trường lúc, chỉ có thấy được Mạc Hàm Yên hai người biến mất một sát na kia, phản phất thời gian tại cái này một khắc đọc lại. Liêu Vân Cực mở to hai mắt nhìn, đầy mặt kinh ngạc, nhưng hắn biết rõ giờ phút này không phải kinh ngạc thời điểm, hắn nhất định phải lập tức áp dụng hành động. Lửa giận của hắn ở trong lòng cháy hừng hực, giống như một đầu bị chọc giận hùng sư. Liêu Vân Cực đem tất cả lửa giận đều phát tiết đến sau lưng thương gia nhân trên thân, bởi vì hắn biết tất cả những thứ này rất có thể chính là thương gia nhân cách làm. Quy hư kiếm ảnh chạm, hắn hét lớn một tiếng, thân ảnh cấp tốc hướng thương gia nhân di động, mỗi một kiếm đều tựa như tia chớp, nhanh như tật phòng, hung ác như lôi đỉnh. Hắn cùng phân thân vốn là tâm ý tương thông, phối hợp đến càng là thiên ý vô phùng, đối thương gia nhân mở rộng một tràng mưa to gió lớn công kích. Thương gia những vị cao thủ kia bọn họ tận mắt nhìn thấy Liêu Vân Cực cùng phân thân hung mãnh như vậy thế công, mỗi người sắc mặt đều trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Bọn họ hoảng sợ ý thức được tình huống hiện tại đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ ngoài dự liệu, thậm chí có thể nói là đại thế đã mất, mà còn lại tiếp tục dây dưa tiếp, tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Nguyên bản không có kẽ hở kế hoạch, tại cái này một khắc bị triệt để xáo trộn, những người này không chút do dự lựa chọn từ bỏ, quay người giống con thỏ con bị giật mình đồng dạng, liều mạng muốn thoát đi, cái này địa phương đáng sợ. Nhưng mà Liêu Vân Cực cùng phân thân của hắn như thế nào lại để những người này dễ dàng như vậy chạy trốn đâu? Khoe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười gằn, mang theo phân thân của mình giống như là một tia chớp, xích sao đuổi theo. Mắt thấy thương gia người càng chạy càng nhanh, Liêu Vân Cực trong mắt lóe lên một tia hàn quang, hắn cấp tốc lấy ra hai kiện chí bảo. Hai món chí bảo này giống như hai viên tiêu đốt lưu tinh, hướng về thương gia người vội vã đi. Tốc độ của bọn nó nhanh như thiểm điện, phản phất nháy mắt xuyên qua thời không đồng dạng, trong nháy mắt cũng đã đuổi kịp thương gia người. Hai kiện chí bảo mang theo vô tận uy áp cùng khí thế, đem thương gia nhân bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, Liêu Vân Cực cùng phân thân của hắn cũng như gió lốc như mưa rào, đối với bọn họ phát động công kích. Hai người trường kiếm trong tay lóe ra một chút hàn quang, mỗi một kiếm đều giống như lôi đình bạc quân, mang theo vô tận uy thế cùng phẫn nộ, hung hăng bổ về phía thương gia nhân. Thương gia nhân tại cái này kinh khủng công kích phía trước hoàn toàn mất đi sức chống cự, chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem cái kia từng đạo kiếm quang như mưa rơi rơi xuống, đem bọn họ đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng, Liêu Vân Cực cùng phân thân của hắn đem tất cả thương gia nhân tiêu diệt, không ai có khả năng chạy trốn trong tay bọn họ thanh kia sắc bén trường kiếm. Liêu Vân Cực tại thời gian sắp kết thúc một sát na, cấp tốc thu hồi cái kia ba kiện bảo vật chân quý cùng với phân thân của mình. Thân ảnh của hắn không cam lòng, tại nguyên chỗ có chút dừng lại, phản phất tại lưu luyến cái gì. Sau đó, hắn liền mang lòng tràn đầy thương cảm, bất đắc dĩ rời đi, mảnh này tràn đầy hồi ức di tích. Liêu Vân Cực trở lại Cửu Cực cung phía sau, tâm tình nặng dị thường, phản phất toàn bộ thiên địa đều đặt ở trên người hắn. Bước chân hắn lảo đảo, đi vào gian phòng của mình, giống mất đi tất cả khí lực đồng dạng, nặng nề mà ngồi tại bên giường, hai mắt trống rỗng nhìn qua phía trước. Mạc Hàm Yên cùng Vô Tình biến mất một màn kia, tại trong đầu của hắn không ngừng tuần hoàn. Hắn rõ ràng nhớ tới, coi hắn nhìn thấy các nàng bị cố kia lực lượng thần bí thôn vệ lúc, chính mình là bao nhiêu bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng biến mất tại trước mắt của mình. Trong nháy mắt đó, Liêu Vân Cực cảm giác nội tâm của mình triệt để sụp đổ. Trong lòng của hắn tràn đầy tự trách cùng thống khổ, hắn càng không ngừng hỏi chính mình, vì cái gì không có năng lực bảo vệ tốt các nàng? Vì sao lại để chuyện như vậy tại trước mắt của mình phát sinh? Liên tại Liêu Vân Cực đắm chìm tại thống khổ trong suy nghĩ, không cách nào tự kiểm chế thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa, đem hắn từ trong hồi ức bừng tỉnh. Trận này tiếng đập cửa dị thường vang dội, tựa hồ biểu thị một loại nào đó chuyện không tốt sắp phát sinh. Liêu Vân Cực chậm rãi đứng dậy, kéo lấy bước chân nặng nề đi đến trước cửa, do dự một chút, cuối cùng vẫn là đưa tay mở cửa phòng ra. Cửa mở nháy mắt, hắn nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Tả Hộ Pháp Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt sắc mặt mười phần nghiêm trọng, trên trán thậm chí còn mang theo mấy giọt mồ hôi, hiển nhiên là một đường đội vã chạy đến. Nàng nhìn thấy Liêu Vân Cực phía sau, lập tức lo lắng nói: "Thánh chủ, không tốt, Bích Hải Quỳnh lâu người phản." Liêu Vân Cực nghe vậy, trong lòng đống nhiên trầm xuống, hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Hồng Nguyệt, âm thanh thoáng có chút run rẩy hỏi: "Đây là có chuyện gì?" Hồng Nguyệt hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói: "Bọn họ đã mang theo mọi người, còn có một chút đệ tử của chúng ta, rời đi Cửu Cực cung." Liêu Vân Cực trong lòng sớm có dự liệu, hắn biết rõ những người này sở tác sở vi, nhưng để hắn bất ngờ chính là, vậy mà lại có Cửu Cực cung đệ tử cũng tham dự trong đó. Hoàng phủ Tiên Phiên đâu? Liêu Vân Cực thanh âm bên trong, để lộ ra một tia lo nghĩ, hắn sợ Hoàng phủ Tiên Phiên bị bọn họ độc thủ. Nàng tại động phủ bế quan, những người này chẳng biết tại sao, hoàn toàn không nhận nàng khống chế. Hồng Nguyệt ngữ khí có chút bối rối, thương gia nhân cường thế, để nàng dự cảm mãnh liệt đến, sự tình sẽ không như vậy bỏ qua. Liêu Vân Cực trong đầu, đột nhiên hiện lên Thương Quỳnh đã nói, hắn lập tức minh bạch trong đó thâm ý, tỉnh táo phân tích nói, bọn họ nắm giữ tiết khí, cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên, nhất định còn có người trong bóng tối điều khiển tất cả những thứ này. Mà Hoàng phủ Tiên Tiên, chỉ sợ cũng chỉ là bị người lợi dụng, một con cờ mà thôi. Nghe đến Liêu Vân Cực lời nói, Hồng Nguyệt sắc mặt thay đổi đến càng thêm ngưng trọng lên. Thánh chủ, vậy chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Liêu Vân Cực hít sâu một hơi, để tâm tình của mình bình phục lại, hắn ánh mắt thay đổi đến càng kiên định. Trước không cần loạn, lập tức triệu tập tất cả hộ pháp cùng pháp vương, bản tọa muốn cùng bọn họ cộng đồng bàn bạc cách đối phó. Tuân mệnh, thánh chủ. Thuộc hạ cáo lui. Mệnh lệnh của hắn một cái, Hồng Nguyệt cấp tốc bay người rời đi, bay về phía các vị pháp vương đập phủ. Liêu Vân cực thử nghiệm lợi dụng linh tê chi quang truyền tống đến Mạc Hàm Yên bên người, tìm kiếm các nàng vị trí chính xác. Nhưng kết quả làm hắn thất vọng, hắn thế mà thất bại, linh tê chi quang không phản ứng chút nào. Liêu Vân cực hơi chút điều chỉnh, khẽ thở dài một hơi, bình phục một cái chính mình cảm xúc. Hắn hiểu được hiện tại việc cấp bách là ổn định nhân tâm, cựu cực cung không thể vô chủ. Hắn quyết định gánh vác lên Mạc Hàm Yên trách nhiệm, tiếp tục phát triển lớn mạnh cựu cực cung. Chương 540, tiếp nhận cung chủ vị trí, nhận chủ Lăng Vân Hạo Thiên Tháp. Chương 540, tiếp nhận cung chủ vị trí, nhận chủ Lăng Vân Hạo Thiên Tháp. Cũng không lâu lắm, cựu cực cung nhân vật trọng yếu liền tụ tập tại đại điện bên trong. Liêu Vân cực đem tình huống trước mắt, vẫn tắt hướng đại gia nói rõ phía sau, biểu lộ nghiêm túc nói, Bích Hải Quỳnh Lâu không chỉ có tiên khí tại tay, phía sau càng có thần bí người đang thao túng. Chúng ta tuyệt đối không thể tùy tiện áp dụng hành động, nhưng cũng tuyệt không thể đối với bọn họ ngồi yên không để ý đến. Ngay lúc này, Hữu Hộ Pháp Bạch Tinh đột nhiên đứng dậy. Trong mắt của nàng lóe ra cơ trí quan mang, hướng Liêu Vân cực đưa ra chính mình đề nghị, thánh chủ, theo như thuộc hạ thấy, chúng ta không ngại điều động một ít nhân thủ trong bóng tối đi điều tra một cái bọn họ nhất cử nhất động. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể nắm giữ bọn họ động tĩnh, tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới núp ở phía sau màn hắc thủ, sau đó lại ra bất ngờ cho bọn họ một kích trí mạng, đem thứ nhất lưới đánh tan. Liêu Vân cực nhẹ gật đầu, đối Bạch Tinh đề nghị bày tỏ tán thành, ân, kế này rất hay. Bất quá, chúng ta còn cần chú ý cẩn thận làm việc, để tránh đả thảo kinh xà. Mặt khác, lập tức thông báo Hách Liên An Vũ, để hắn đem đại trận hơi chút thay đổi, để phòng bọn họ lợi dụng tín vật ẩn nút đi vào đánh lén chúng ta. Đến mức những cái kia đã rời đi đệ tử, liền mặc cho bọn họ đi thôi. Người có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Là, thánh chủ. Liêu Vân cực nghĩ sâu tính kỹ phía sau, hướng mọi người nói ra chính mình suy đoán, Tiên Nhi rất có thể đi thượng giới. Hiện tại từ bản tọa tiếp nhận cung chủ vị trí, các đệ tử cấm chỉ xuất cung. Còn lại các cường giả tìm kiếm khắp nơi thượng cổ di tích, bản tọa muốn tìm một chút trọng yếu tài liệu. Vũ Đại Pháp Vương gặp tình huống như vậy, lập tức mừng rỡ không thôi, đây mới là bọn họ lớn nhất yêu thích. Tuân mệnh. Thánh chủ. Tại đem tất cả mọi chuyện đều an bài thỏa đáng về sau, Liễu Vân cực quay người về tới gian phòng của mình. Hắn đứng bình tĩnh tại phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ phong cảnh, nhưng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Mạc Hàm Yên lưu lại vật phẩm, chỉnh tề bày ra ở trên bàn, những này chân quý vật phẩm, phản phất còn lưu lại khí tức của nàng, để Liễu Vân cực tâm tình càng thêm nặng nề. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, âm thầm thề nói, bất kể là ai ở sau lưng giở trò quỷ, ta đều tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Ta nhất định muốn đem các ngươi, những này ác đồ đưa vào hoàn tuyển, phương giải mối hận trong lòng ta. Lập xuống lời thề về sau, Liễu Vân cực hít sâu một hơi, bình phục một cái chính mình cảm xúc. Hắn biết nếu muốn thực hiện cái mục tiêu này, liền nhất định phải không ngừng tăng lên chính mình thực lực. Vì vậy, hắn dứt khoát kiên quyết, lựa chọn bế quan tu luyện, toàn tâm toàn ý mà tăng lên chính mình tu vi. Tại hắn trước khi bế quan, Liễu Vân cực lấy ra cái kia ba kiện bảo vật, cẩn thận quan sát. Đầu tiên đập vào mi mắt là một tấm ố vàng bản đồ, tấm bản đồ này hiển nhiên niên đại xa xưa, nhưng phía trên đường cong y nguyên có thể thấy rõ ràng. Trên bản đồ vẽ, liên miên chập trùng dãy núi, mà tại vị trí trung ương, có một cái vô cùng bắt mắt, màu đen tiểu kiếm đồ án. Liêu Vân cực nhìn chăm chú cái này đồ án, trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Coi hắn nhìn kỹ bản đồ lúc, lại kinh ngạc phát hiện, bản đồ chỗ chỉ ra vị trí, lại chính là cựu cực cung vị trí. Phát hiện này để hắn trố mắt đứng nhìn, trong lúc nhất thời không cách nào suy nghĩ, sững sờ ngay tại chỗ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, tấm bản đồ này vậy mà cùng cựu cực cung có như vậy liên hệ chặt chẽ. Liêu Vân cực không kịp nghĩ nhiều, lập tức thu hồi suy nghĩ, đưa mắt nhìn sang kiện thứ hai bảo vật. Đó là một kiện màu đen váy dài, váy chất liệu nhìn qua có chút quỷ dị, phản phất bản thân nó liền ẩn chứa đặc thù ý nghĩa. Làm Liêu Vân cực tới gần nơi này kiện váy dài lúc, hắn có thể cảm giác được một cỗ cường đại âm u từ khí đang từ trong váy chậm rãi chảy ra. Lúc này, Liêu Vân cực đột nhiên như ở trong mộng mới tỉnh, hắn ý thức được tấm bản đồ kia rất có thể cùng quỷ vực có quan hệ. Mà cái này màu đen váy dài, có lẽ chính là giải ra bản đồ chi mê mấu chốt manh mối. Hắn cấp tốc thu hồi hai món bảo vật này, sau đó đem lực chú ý tập trung ở cuối cùng kiện kia bảo vật bên trên một tòa tầng 9 bảo tháp. Tòa bảo tháp này toàn thân long lánh, nhu hòa tử sắc và mang, cho người một loại thần bí mà trang trọng cảm giác. Làm Liêu Vân cực đi đến tháp phía trước, nhìn thấy cửa tháp hai bên, cái kia rồng bay phượng múa khí thế bàng bạc chữ viết lúc, con mắt đống nhiên sáng lên. Trên mặt của hắn lập tức hiện ra nét mặt mừng rỡ như điên, phảng phất phát hiện thế gian chân quý nhất bảo tàng đồng dạng. Thật sự là trời cao không phụ người có lòng a, lại là Lăng Vân Hạo Thiên Tháp. Tòa bảo tháp này là hắn nhất định phải đồ vật, có được vô cùng vô tận lực lượng, cùng với thâm bất khả chắc huyền bí, là vô số người tha thiết ước mơ tồn tại. Liên tại Liễu Vân cực lòng tràn đầy vui vẻ lúc, một cái nghi vấn đột nhiên xông lên đầu, có chút khác thường nhà. Không phải nói tiến vào di tích cần đặc biệt tín vật sao? Như vậy Yên Nhi các nàng lại là làm sao tiến vào tòa này di tích đây này? Liêu Vân cực cũng không có bị hưng phấn choáng váng đầu óc, hắn cấp tốc tỉnh táo lại, bắt đầu đối trước mắt tình huống tiến hành tỉ mỉ phân tích. Hắn cảm thấy ở trong đó nhất định ẩn giấu đi một loại nào đó không muốn người biết âm mưu, mà Mạc Hàm Yên chính là người này mục tiêu. Để bảo đảm tự thân an toàn, Liêu Vân cực cũng không có tùy tiện đi nhận chủ tòa này Lăng Vân Hạo Thiên Tháp, mà là cẩn thận từng ly từng tí triệu hồi ra chính mình pháp bảo Sáng Thế Thần Liên. Cái này Sáng Thế Thần Liên có cường đại làm sạch lực lượng, có khả năng bảo đảm hắn không bị người khác tính toán. Hắn đem sáng thế thần liên treo ở đỉnh tháp, thôi động thả ra tinh khiết quang mang, bao phủ lại cả tòa bảo tháp. Quả nhiên, chính như Liễu Vân Cực dự đoán như thế, theo tia sáng chiếu rọi, từng đoàn màu đen âm u tử khí dần dần hiện ra. Những này tử khí giống như khói đồng dạng, quấn quanh ở thân tháp xung quanh, tản ra khiến người buồn nôn hôi thối. Mà còn những này âm u tử khí, còn không ngừng nhìn Liễu Vân Cực đánh tới, tính toán tiến vào thân thể của hắn. Liễu Vân Cực thấy thế, trong lòng thầm kêu không tốt, hắn vội vàng thôi động sáng thế thần liên tăng lớn làm sạch cường độ. Sáng thế thần liên cảm thấy nguy hiểm, tản ra tia sáng càng ngày càng sáng, giống như một vòng mặt trời chói chang, đem những cái tia màu đen âm u tử khí toàn bộ xua tan làm sạch. Sau đó, Liễu Vân Cực tại sáng thế thần liên phụ trợ bên dưới, đem tinh huyết cùng thần hồn lấn, đồng thời đánh vào Lăng Vân Hạo Thiên Tháp thế, nhưng quá trình này dài đằng đẵng, mấy giọt tinh huyết cùng thần hồn lực lượng, hoàn toàn thỏa mãn không được trước mặt Lăng Vân Hạo Thiên Tháp. Vì được đến món chí bảo này, hoàn thành sứ mạng của mình, Liễu Vân Cực chỉ có thể tiếp tục lấy động tác trong tay. Tại sát mặt hắn trắng xám, hồn lực khô kiệt thời điểm, không thể không đình chỉ nhận chủ, uống vào mấy viên năng lượng, tại chỗ quanh chân khôi phục. Mấy canh giờ về sau, hắn còn muốn tiếp tục kiên trì, lại phát hiện sáng thế thần liên đã trợ giúp hắn hoàn thành nhận chủ. Một đạo liên quan tới Lăng Vân Hạo Thiên Tháp tin tức tiến vào thức hải của hắn bên trong. Lăng Vân Hạo Thiên Tháp, vô thượng chí tôn khí, khai tông lập phái tuyệt giai chí bảo. Ở trong đó tu hành 2 ngày, vẹn vẹn chỉ là ngoại giới 1 ngày, có thể làm cho tiến vào người càng thêm mau lẹ tăng lên tu vi. Cảnh giới khác nhau, nắm giữ khác biệt chỗ tu hành, thời gian cũng sẽ tại mỗi tăng lên một tầng từng bước gia tăng, cao nhất có thể gia tăng đến gấp 5 lần. Bên trong linh khí cũng sẽ theo số tầng tăng lên, thay đổi đến càng thêm nồng đậm. Tầng thứ 9 có được một cái thần bí không gian, có khả năng tiến vào nơi đây người, liền sẽ trở thành chân chính Hạo Tiên chi chủ, để lộ bí mật không muốn người biết. Liêu Vân đối cái này chân chính Hạo Tiên chi chủ cảm thấy 10 phần nghi hoặc, hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Nhưng có một chút hắn vô cùng rõ ràng, đó chính là vào giờ phút này, hắn chính là tòa này Lăng Vân Hạo Tiên tháp chủ nhân. Mang lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong, Liêu Vân quyết định thử nghiệm, cùng trong tháp khí linh tiến hành câu thông. Hắn tập trung tinh thần, đem ý niệm của mình truyền lại cho khí linh, hy vọng có thể được đến một chút liên quan tới tòa tháp này càng nhiều tin tức. Nhưng mà, để hắn thất vọng là, khí linh tựa hồ lâm vào ngủ say bên trong, đối hắn kêu gọi không phản ứng chút nào. Vô luận Liễu Vân cố gắng thế nào, đều không thể tỉnh lại, cái này trong ngủ mê khí linh. Đối mặt trường hợp này, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chậm rãi thu hồi trước mặt Lăng Vân Hạo Thiên Tháp. Hắn quay người rời đi tại chỗ, sải bước đi ra cửa phòng, đi tới gian phòng cách vách. Đó là Cửu Vũ trụ sở, hắn cần đem 2 món bảo vật này giao cho nàng, để nàng đến phán đoán bọn họ công dụng. Coi hắn đẩy cửa ra lúc, Cửu Vũ đang lặng lặng ngồi tại phía trước cửa sổ, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Liễu Vân cực đi đến trước mặt nàng, đem 2 kiện bảo vật nhẹ nhàng đưa tới, yên tĩnh nhìn chăm chú lên nàng biểu lộ. Chương 541, Lăng Vân Hạo Thiên chi bí, âm u bí tàng. Chương 541, Lăng Vân Hạo Thiên chi bí, âm u bí tàng. Cửu Vũ nguyên bản mặt mũi bình tĩnh, tại nhìn đến 2 món bảo vật này nháy mắt, đột nhiên trở nên khiếp sợ. Nàng mở to 2 mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem, Liễu Vân cực trong tay vật phẩm, phản phất không dám tin vào 2 mắt của mình. Qua một hồi lâu, Cửu Vũ mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt lập tức tách ra nụ cười sáng lạ. Nàng vội vàng đứng lên, tiếp nhận 2 món bảo vật này, kích động hỏi: "Phu quân, ngươi là từ đâu tìm đến 2 món bảo vật này?" "Đây chính là chúng ta U Minh quỷ vực, tìm mấy chục bạn đều không thể được đến truyền thừa chí bảo a." Liêu Vân cực lắc đầu, một mặt mở mịt hồi đáp: "Ta cũng không biết, nơi đó là địa phương nào, là Yên Nhi các nàng phát hiện, mà còn cùng bọn họ đồng thời xuất hiện, còn có tòa kia Lăng Vân Hạo Thiên Tháp." "Cái gì?" Nghe đến mấy chữ này phía sau, Cửu U âm thanh đột nhiên đề cao, đầy mặt lo lắng hỏi: "Ngươi nói ngươi được đến Lăng Vân Hạo Thiên Tháp, đây thật là quá tệ, còn có người nào nhìn thấy?" Liêu Vân cực nhíu mày, nhớ lại một cái tình cảnh lúc ấy, sau đó chậm rãi nói: "Chỉ có Yên Nhi cùng Vô Tình nhìn thấy, người còn lại đều đã vất lạc." Cửu U nghe hắn lời nói, sắc mặt thay đổi đến có chút nghiêm trọng, nàng trầm mặc chỉ chốc lát, nhẹ nói: "Phu quân, đây cũng không phải bình thường chí bảo a. Sở dĩ được xưng là vô thượng chí tôn khí, đó là bởi vì nó đã vượt qua bình thường thần khí phạm chủ, trở thành một loại cực kỳ hiếm thấy, lại tồn tại cường đại. Thử hỏi loại này tồn tại, nếu là xuất hiện tại hạ giới, thượng giới người sẽ như thế nào?" Liêu Vân cực còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đầy mặt nghi ngờ nói: "Đương nhiên là hạ giới cấp đoạt a." "U tỷ tỷ, Hạo Thiên chi chủ là có ý gì?" Cửu U than nhẹ một tiếng, kiên nhẫn giải thích nói: "Đây chính là Lăng Vân Hạo Thiên thắc một những nghịch tiên chỗ. Nó là khống chế thượng giới, Hạo Thiên Tiên vực tín vật. Trong truyền thuyết có, Hạo Thiên Tiên vực người sáng lập, Lăng Hạo Thiên cả đời truyền thừa. Chỉ có được đến bên trong truyền thừa, mới có thể thực sự trở thành Hạo Thiên chi chủ, nếu không dù cho được đến Lăng Vân Hạo Thiên tháp cũng không chiếm được bọn họ tán thành." Liêu Vân cực hít sâu một hơi, minh bạch trong đó lợi và hại, cho mày: "Đây chẳng phải là không thể lại đem tháp này gặp người?" "Tự nhiên, trừ phi người muốn chết." "Phu quân, việc này tuyệt đối không thể, lại báo cho người thứ hai, thiên cơ bất khả lộ. Những cái kia thánh nhân cảm giác siêu cường, nếu không phải ngươi nắm giữ chí bảo che đậy thiên cơ, như vậy hiện tại ngươi sợ rằng đã hóa thành một sợi cho bụi." Liêu Vân cực trong lòng một trận hoảng sợ, liền vội vàng gật đầu đáp lại nói: "Minh bạch. U tỷ tỷ, ta tuyệt đối sẽ không nói ra đi." Ngay sau đó, hắn ánh mắt rơi vào tấm bản đồ kia bên trên, tò mò hỏi: "U tỷ tỷ, tấm bản đồ này là địa phương nào a?" U tỷ tỷ khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, vui vẻ nói: "Đó là U Minh Luân Hồi Kiếm nơi ở. Phu quân, ngươi thật đúng là bản phu nhân phúc tinh a. Đi, bản phu nhân dẫn ngươi đi tầm bảo." bên trong cũng không chỉ có U Minh Luân Hồi Kiếm. Theo ta được biết, rất có thể tồn tại chính đạo một kiện chí bảo Thiên Khải Chi Nhãn. Liêu Vân cực dự cảm đến, cùng Thiên Khải môn có quan hệ, lập tức hỏi tới, Thiên Khải Chi Nhãn, đó là cái gì? Hắc hắc, đây chính là cái thứ tốt đâu. Cửu U khẽ miệng có chút nâng lên, lộ ra một tia đắc ý cười, Ôn Nhu giải thích nói, nó một khi dung nhập ký chủ trong mắt, liền có thể để ký chủ nắm giữ một cái nhìn trộm tiên cơ năng lực. Năng lực này không chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến sự tình bản nguyên, còn có thể thấy rõ thế gian vạn vật chân tướng. Thế nhưng phẩm cấp của nó cũng giới hạn nó năng lực, chỉ có thể nhìn trộm đến hạ giới thiên cơ, không cách nào kéo dài đến thượng giới. Liêu Vân cực nghe xong, ánh mắt sáng lên, nhưng lập tức lại lộ ra vẻ thất vọng. U tỷ tỷ, ngươi mới vừa nói phẩm giai có hạn, cái này chẳng phải là quá đáng tiếc? Cửu U nhìn thấy hắn biểu tình thất vọng, vội vàng an ủi, đừng lo lắng, mặc dù bây giờ nó năng lực có hạn, nhưng chỉ cần chúng ta có thể tìm tới những thích hợp tài liệu, liền có thể tiếp tục tăng lên phẩm cấp của nó, để nó phát huy ra càng cường đại tác dụng. Liêu Vân cực gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, ân, có đạo lý. Chỉ là loại này địa phương, bình thường đều cần một loại nào đó tín vật mới có thể đi vào à? Cửu U cười thần bí, lấy ra U Minh sinh tử ấn tại Liêu Vân cực trước mắt lung lay. Đó là tự nhiên. Bất quá, bản phu nhân cũng sớm đã nắm giữ rồi. Có lẽ đây chính là vận mệnh gây ra à? Phu quân, ngươi không những thay đổi vận mệnh của ta, càng là mệnh của ta. Nói xong, Cửu U tâm tình hưng phấn dị thường, nàng nắm chắc Liêu Vân cực tay, cùng nhau đi ra Vạn Hoa lầu cát. Hai người căn cứ địa cầu chỉ dẫn, đi tới hậu sơn phía trước một tòa động phủ. Tòa động phủ này thoạt nhìn, nhiều năm rồi, bốn phía trên vách đá mọc đầy rêu xanh, có vẻ hơi rách nát. Liêu Vân cực đối tòa động phủ này không hề lạ lắm, bởi vì hắn đã từng tại nơi này cứu qua Mạc Hàm Yên một mạng. Bây giờ trở lại chốn cũ, Liêu Vân cực trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm khái. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra động phủ cửa đá, một cỗ cũ kỹ khí tức đập vào mặt. Tiến vào động phủ phía sau, trải qua một đầu công thông đạo, bọn họ tại phần cuối nhìn thấy một đạo cửa đá. Cánh cửa đá này đóng chặt lại, phía trên khắc đầy rậm rạp chẳng chịt phù văn, lóe ra mịt mờ ánh sáng nhạt. Liêu Vân cực nhìn chăm chú cửa đá, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, trong lòng hắn âm thầm cảm thán, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi a. Ai có thể nghĩ tới, vị kia Bích Hải Quỳnh lâu phía trước lâu chủ tổ tiên, vậy mà là vì phát hiện phía dưới bí tàng, mới sẽ núp ở nơi đây này. Nhưng mà, mặc dù biết cửa đá phía sau có thể ẩn giấu đi to lớn bí mật, nhưng vị kia phía trước lâu chủ tổ tiên lại không cách nào tiến vào bên trong. Toàn này trên cửa đá phủ văn dị thường phức tạp, phản phất là một loại cổ lão mật mã, tối nghĩa khó hiểu. Tại đông đảo phủ văn trung ương, có một cái hình vuông lỗ khảm, phía trên rơi đầy cho bụi, tựa hồ đã thật lâu đều không có người đụng vào qua. Liêu Vân cực đột nhiên, như thể hồ quán đỉnh tỉnh táo lại, hắn rốt cuộc minh bạch, vị kia đáng thương lâu chủ tổ tiên, tại sao lại bị thảm như vậy bất lạc? Nguyên lai, vị kia lâu chủ tổ tiên là tại trong lúc vô tình phát động trên cửa phủ văn, mà những phủ văn này hiển nhiên ẩn chứa năng lượng to lớn, một khi bị xúc động liền sẽ thả ra lực lượng cường đại, đem người trọng thương thậm chí trực tiếp giết chết. U tỷ tỷ, không muốn đụng vào trên cửa đá phù văn, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Biết rồi, ta đi mở ra cửa đá. Người ở chỗ này chờ a. Cửu U cầm trong tay U Minh sinh tử ấn bộ pháp vững vàng chậm rãi đi thẳng về phía trước. Nàng đi mỗi một bước đều lộ ra đặc biệt cẩn thận, phản phất tại cái này nhìn như bình tĩnh cửa đá trước mặt ẩn giấu đi vô tận nguy hiểm. Làm Cửu U đi đến cửa đá phụ cận lúc, không chút do dự đem trong tay U Minh sinh tử ấn nhắm ngay trên cửa đá chỗ kia lỗ khảm. Ngay trong nháy mắt này, trên cửa đá đột nhiên bắn ra hào quang chói sáng. Những cái kia nguyên bản ảm đạm vô quang phù văn, giống như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, bắt đầu càng không ngừng lập lòe. Theo phù văn không ngừng được thắp sáng, trên cửa đá quan mang cũng càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng tạo thành một đạo to lớn bức tường ánh sáng, đem toàn bộ cửa đá đều bao phủ ở bên trong. Liên tại tất cả phù văn đều bị hoàn toàn điểm sáng một sát na, cửa đá phát ra một tiếng lột ngạt tiếng vang, chậm rãi mở ra. Một cỗ nồng đậm đến cực điểm âm u từ khí, giống như một cỗ dòng lũ đen ngòm đồng dạng, đột nhiên từ bên trong cửa phun ra ngoài, vọt thẳng hướng đứng ở trước cửa hai người. Đối mặt bất thình lình âm u lực lượng, Liêu Vân cực không dám chậm trễ chút nào, hắn lập tức điều động toàn thân linh lực, tại thân thể xung quanh tạo thành một tầng cường đại hộ thuẫn, lấy chống cự cỗ này mãnh liệt mà đến âm u tử khí. Cùng lúc đó, trên người hắn ba kiện chí bảo cũng phát huy ra tác dụng cực lớn. Bọn họ tản ra tia sáng, cùng Liêu Vân cực linh lực hô ứng lẫn nhau, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến, đem cỗ kia âm u lực lượng gắt gao ngăn tại bên ngoài. Tại ba kiện chí bảo ra chỉ bên dưới, Liêu Vân cực thành công chặn lại cỗ này cường đại âm u lực lượng, tự thân cũng không nhận đến bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Chờ cố kia âm u tử khí lực lượng hơi yếu bớt một chút phía sau, Liêu Vân cực cùng Cửu U liếc nhau, cùng nhau cất bước đi vào cửa đá bên trong. Trong môn là một đầu tĩnh mịch u ám thông đạo, liếc nhìn lại tựa hồ không có phần cuối. Thông đạo vách tường cùng mặt đất đều hiện ra một loại quỷ dị màu đen, cho người một loại âm trầm cảm giác khủng bố. Trong thông đạo âm hàn đến cực điểm, bốn phía vách tường lóe ra quỷ dị lăng quang, mơ hồ có thê lương tiếng quỷ khóc truyền đến. Chương 542, bộ xương màu đen đầu, dung hợp lực lượng thần bí. Chương 542, bộ xương màu đen đầu, dung hợp lực lượng thần bí. Hai người đi không bao lâu, con đường phía trước liền sáng tỏ thông suốt, một cái to lớn chỗ trống xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Cái này trống rỗng sâu không thấy đáy, phản phất là thông hướng bóng đêm vô tận thâm nguyên. Tại trống rỗng trung ương có một tòa lơ lửng bình đài, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững lấy. Trên bình đài tản ra hào quang chói sáng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Mà tại quang mang này trung tâm trưng bày một cái kinh khủng bộ xương màu đen đầu, nó cái kia trống rỗng viền mắt cùng giữ tận răng, để lộ ra một cỗ khiến người dùng mình khí tức. Cỗ kia dọa người âm u từ khí, chính là từ cái này bộ xương màu đen trong đầu liên tục không ngừng phát ra, hơn nữa còn đang không ngừng ngưng tụ, phản phất tại dự dục cái gì đáng sợ lực lượng. Đang lúc bọn họ chuẩn bị cẩn thận từng ly từng tí tới gần cái này thần bí bình đài lúc, một đám từ âm u chi khí ngưng tụ mà thành ác quỷ dương nhanh múa vuốt hướng bọn họ đánh tới. Những này ác quỷ khuôn mặt dữ tợn, trong miệng còn phát ra trận trận gào thét, để người không rét mà run. Đối mặt bất thình lình tập kích, Liêu Vân cực không sợ hãi chút nào, hắn cấp tốc lấy ra chính mình pháp bảo sáng thế thần liên. Chỉ thấy cái kia thần sen tách ra, hào quang chói sáng, đem đám này ác quỷ bao phủ trong đó. Tia sáng những nơi đi qua, ác quỷ bọn họ phát ra thống khổ tiếng gào thét, thân thể dần dần bị làm sạch. Cuối cùng những này ác quỷ được đến giải thoát, có thể luân hồi chuyển thế. Cùng lúc đó, Cửu U cũng thể hiện ra sự cường đại của nàng thực lực. Tay nàng cầm U Minh sinh tử ấn trong miệng nói lẩm bẩm, cái kia in lên chữ viết, lóe ra thần bí tia sáng. Làm ác quỷ bọn họ nhào về phía nàng lúc, nàng nhẹ nhàng vung lên ấn, những cái kia ác quỷ tựa như cùng bị một cỗ cường đại hấp lực hấp dẫn đồng dạng, nhộn nhịp được thu vào ấn bên trong. Giải quyết đám này ác quỷ, trong lòng hai người thoáng thở dài một hơi, nhưng bọn hắn cũng không có phất lờ, y nguyên duy trì độ cao cảnh giác, chậm rãi hướng về bình đài tới gần. Làm bọn họ chân bước lên bình đài nháy mắt, cái kia màu đen đầu lâu giống như là cảm nhận được bọn họ đến, đột nhiên phát ra một trận chói tai rít lên, âm thanh đình thai nhức óc. Cùng lúc đó, cái kia đầu lâu răng cũng bắt đầu trên dưới đóng mở, phảng phất tại đối với bọn họ đưa ra cảnh cáo. Toàn bộ bình đài cũng bởi vậy chấn động kịch liệt, vô số đạo âm u tử khí như tia chớp màu đen hướng về bọn họ đánh tới. Liêu Vân cực cấp tốc vận chuyển linh lực, điều khiển sáng thế thần liên tạo thành một đạo to lớn bình chướng, đem hai người bảo hộ ở trong đó. Cửu U thì hai tay kết ấn, U Minh sinh tử ấn tỏa ra u quang, cùng tử khí lẫn nhau chống lại. Liên tại bọn hắn đau khổ chống đỡ lúc, đầu lâu trong hốc mắt đột nhiên bắn ra hai đạo tử sắc tia sáng, thẳng tắp hướng về Liêu Vân cực vào tới. Liêu Vân cực không tránh kịp, mắt thấy là phải bị luồng hào quang màu tím này đánh trúng. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thiên khải thủ hộ giống như một đạo không thể phá vỡ tường thành, vắt ngang tại phía trước, cứ thế mà chặn lại luồng hào quang màu tím kia. Luồng hào quang màu tím kia trực tiếp vọt tới thiên khải thủ hộ lại tại tiếp xúc mấy mắt, bị thôn phệ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cửu U mắt thấy một màn này, không chút do dự giơ lên, trong tay U Minh sinh tử ấn dùng hết lực khí toàn thân, đột nhiên hướng về đầu lâu đập tới. Chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, đầu lâu bị cái này một kích hung hăng đánh trúng, phát ra một trận tan nát cõi lòng thống khổ gào thét. Theo cái này âm thanh gào thét, xung quanh nguyên bản tràn ngập âm u tử khí, giống như là bị quấy nhiễu bầy ong đồng dạng, nháy mắt tan tác như ong vỡ tổ. Bình đài cũng tại trong chớp mắt khôi phục bình tĩnh, phản phất vừa rồi sóng to gió lớn chỉ là một tràng ảo giác. Nhưng mà cái kia đầu lâu tại thụ trọng thương về sau cũng không có như vậy bỏ qua. Ánh sáng của nó rõ ràng ảm đạm xuống, tựa hồ mất đi hơn phân nửa lực lượng, nhưng y nguyên tỏa ra một loại khiến người ta run sợ không thôi khí tức. Liêu Vân cùng Cửu U liếc nhau, bọn họ biết mặc dù tạm thời giải trừ nguy cơ, nhưng cái này đầu lâu hiển nhiên còn ẩn giấu đi to lớn bí mật. Vì vậy hai người không chút do dự tiếp tục hướng về đầu lâu tới gần, muốn tìm tòi hư thực, nhìn xem này quỷ dị đầu lâu bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì. Làm bọn họ dần dần tới gần đầu lâu lúc, đột nhiên đầu lâu không có dấu hiệu nào nổ bể ra đến, hóa thành vô số màu đen mảnh vỡ, như thiên nữ tán hoa văng từ phía. Liêu Vân trong lòng giật mình, vội vàng nghiêng người tránh né, nhưng những mảnh vỡ này lại giống như là có sinh mệnh, tại trên không cấp tốc một lần nữa tổ hợp, trong chớp mắt lại biến thành cả người khoác hắc bào người thần bí. Người thần bí này toàn thân đều bao phủ tại áo bào đen phía dưới, để người căn bản thấy không rõ mặt mũi của hắn, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một cỗ khí tức âm sầm từ trên người hắn phát ra. Các ngươi cho rằng dễ dàng như vậy liền có thể phá giải nơi đây phong ấn sao? Thật sự là quá ngây thơ. Thanh âm của hắn bén nhọn mà chói tai, phảng phất có thể xuyên tấu người linh hồn. Dứt lời, tay phải hắn bung lên, xung quanh trống rông xuất hiện càng nhiều âm u ác quỷ, so trước đó càng thêm hung ác cường đại. Liêu Vân cực cùng Cửu U đối mặt giống như thủy triều hùng tuôn ra mà đến ác quỷ, không hề sợ hãi. Bọn họ dứt khoát kiên quyết, lại lần nữa đứng sóng vai, cùng nhau nên kích cái này kinh khủng địch nhân. Liêu Vân cực khống chế sáng thế thần liên tỏa ra từng đạo thánh khiết quang mang, phóng tới trước mặt ác quỷ. Những ánh sáng này giống như bình minh ánh dạng đông, xuyên tấu hắc ám những nơi đi qua, ác quỷ bọn họ phát ra thê lương tiêu thảm. Thân thể bọn hắn thân thể tại tia sáng bên trong dần dần tăng dã, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh phiêu tán tại trên không. Cửu U thì ở một bên không ngừng mà thi triển U Minh sinh tử ấn, hai tay của nàng giống như huyễn ảnh đồng dạng nhanh chóng kết ấn, mỗi một lần kết ấn đều sẽ tại hư không bên trong tạo thành một cái màu đen ấn ký. Những này ấn ký giống như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, tự động bay về phía những cái tia ác quỷ, đưa bọn họ xít sao bao vây lại. Bị bao vây ác quỷ tại ấn ký bên trong dãy rủa, nhưng không cách nào chạy trốn, cuối cùng bị Cửu U thu vào ấn bên trong, trở thành tăng lên U Minh sinh tử ấn phẩm giai tài liệu. Cứ việc Liêu Vân cực cùng Cửu U phối hợp ăn ý, thực lực cũng khá cường đại, nhưng người thần bí công kích lại càng ngày càng mãnh liệt. Cái kia từng đạo hắc sắc quang mang, tựa như tia chớp, không ngừng mà đánh vào trên người bọn họ, để bọn họ dần dần có chút khó mà chống đỡ. Thời khắc nguy cấp, Liêu Vân cực đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể có một cỗ lực lượng thần bí, ngay tại lặng yên giác tỉnh. Cỗ này lực lượng thần bí, giống như ngủ say đã lâu cự thú, trong cơ thể hắn dần dần bộc phát. Liêu Vân cực trong lòng đột nhiên giật mình, hắn kinh ngạc phát giác được, cái kia nguyên bản ở trong cơ thể hắn, như tia nước nhỏ, du tẩu lực lượng thần bí, vậy mà tại trong bất chi bất giác biến mất không còn chút tung tích. Nhưng mà liền tại cỗ này lực lượng thần bí biến mất mấy mắt, Liêu Vân cực lại cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể mình lực lượng chính như cùng ngủ say đã lâu hùng sư bị tỉnh lại đồng dạng, bắt đầu ngao ngoe muốn động. Hắn đột nhiên ý thức được, trong cơ thể mình lực lượng giác tỉnh, cùng cỗ kia lực lượng thần bí ở giữa, tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ. Sau một lát, Liêu Vân cực bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cỗ lực lượng này cũng không phải là hắn bẩm sinh, mà là cỗ kia lực lượng thần bí, tại cái nào đó thời khắc đặc biệt, giao cho hắn loại này năng lực, đồng thời cùng hắn tự thân hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Theo cỗ lực lượng này giác tỉnh, Liêu Vân cực có khả năng rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình huyết dịch cùng với tu vi đều tại bằng tốc độ kinh người cấp tốc tăng cường. Mà hết thể này biến hóa, cũng đưa tới hai kiện trí bảo chú ý bọn họ tựa hồ phát giác, Liêu Vân cực trong cơ thể dị động, không chút do dự đồng thời hiện thân, đem hắn xít sao bảo hộ ở trong đó. Theo cỗ lực lượng này giác tỉnh, sáng thế thần liên tựa hồ cũng nhận của vũ, tách ra càng thêm hào quang chói sáng. Đạo tia sáng này giống như mặt trời chói chang trên không, nháy mắt đem xung quanh ác quỷ toàn bộ bao phủ trong đó. Những cái kia ác quỷ, tại cái này tia sáng chiếu rọi xuống, giống như băng tuyết gặp mặt trời chói chang, cấp tốc tăng dã, liền một điểm cặn bã đều không thừa. Người thần bí hiển nhiên cũng phát giác được, cỗ này sức mạnh bí ẩn khó lường, sắc mặt của hắn thay đổi đến cực kỳ khó coi, nguyên bản phách lôi dáng vẻ bệ vệ, cũng nháy mắt biến mất không còn chút tung tích. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo khói đen, như là cỗ sao chổi vội vã đi, biến mất tại hắc ám bên trong. Mà tại cái kia khói đen tiêu tán địa phương, nguyên bản bằng phẳng trên bệ đá, vậy mà xuất hiện một cái hình vuông lỗ khảm. Cái này lỗ khảm mặt ngoài, vậy mà cùng trên cửa đá giống nhau như lúc, phản phất là xuất tử, cùng một vị công tượng chi thủ. Cửu U nhìn chăm chú cái này lỗ khảm, trong mắt lóe ra ngạc nhiên tia sáng, trong lòng nàng âm thầm suy nghĩ nói, cái này chẳng lẽ chính là tiến vào chân chính bí tàng nơi mấu chốt. Cửu U cũng không có lập tức áp dụng hành động, nàng đứng bình tĩnh tại Liêu Vân cực bên cạnh, cẩn thận quan sát đến biến hóa của hắn. Chương 543, Thiên Khải môn người sáng lập, thần vực chân ngôn. Chương 543, Thiên Khải môn người sáng lập, thần vực chân ngôn. Đột nhiên, Cửu U cảm giác được một cỗ cường đại khí tức từ Liêu Vân cực trên thân phát ra, cỗ khí tức này để nàng không khỏi lòng sinh hoảng hốt. Phu quân khí tức lại mạnh lên, liền ta đều có thể cảm nhận được, cỗ này âm thầm sợ hãi. Cỗ lực lượng này chẳng lẽ chính là phía trước lực lượng thần bí? Chẳng lẽ phu quân cùng nó dung hợp? Theo ta suy đoán, cỗ kia lực lượng thần bí rất có thể là một vị nào đó cường đại thần nhân cố ý lưu lại thần lực, có thể có được thần lực tán thành, cái này không thể nghi ngờ chứng minh phu quân có được, không có gì sánh kịp khí vận cùng thiên tư. Nếu thật là dạng này, cái kia phu quân liền sẽ tại dung hợp về sau một bước lên trời. Theo Liễu Vân cực khí thế trên người liên tục tăng lên, thân thể của hắn cũng dần dần thả ra một tầng nhàn nhạt màu tia sáng. Quang mang này mới đầu còn rất nhỏ yếu, nhưng theo khí thế của hắn không ngừng tăng cường, màu tia sáng cũng biến thành càng ngày càng chói lóa mắt. Làm Cửu U nhìn thấy đạo này màu tia sáng lúc, con mắt của nàng chừng đến so trung đồng còn lớn, đầy mặt kinh ngạc nghẹn ngào hô: "Trời ạ, đây rốt cuộc là người phương nào lưu lại lực lượng vậy mà như thế cường đại?" Tại Cửu U kinh ngạc âm thanh bên trong, Liễu Vân cực cuối cùng hoàn thành dung hợp, hắn tu vi cũng tiêu vào đến luyện hư kỳ tầng 6. Đây là một cái khiến người liễu lơi thành cửu, người bình thường tại cái này giai đoạn cần hao phí mấy trăm năm, thậm chí ngàn năm thời gian mới có thể đạt tới, mà Liễu Vân cực lại tại nháy mắt hoàn thành cái này một bước càng. Không những như vậy, Liễu Vân cực cường độ thân thể cũng đã nhận được tăng lên cực lớn, hắn nhục thân đã cường đại đến đủ để so sánh tiên khí trình độ. Bình thường linh khí ở trước mặt hắn quả thực chính là không chịu nổi một kích, hoàn toàn không cách nào đối hắn tạo thành tổn thương chút nào. Liêu Vân cực lần lộ sắc này có thể nói là thoát thai hoán cốt, hắn triệt để thoát khỏi quá khứ gò bó, trở thành một cái cường giả chân chính. Liên tại Liêu Vân cực đắm chìm tại tự thân lực lượng cường đại trong vui sướng lúc, thức hải của hắn bên trong đột nhiên chuyển đến một đạo thanh âm uy nghiêm: "Ta chính là Thiên Khải môn người sáng lập, lẽ ra cùng thần vực cùng ở tại, nhưng bởi vì thần vực sụp đổ, ta không may đã vỡ lạc. Tại thần vực sụp đổ phía trước, ta đã thăm dò thiên cơ, biết rõ lần này thần vực hủy diệt chính là thiên địa đại kiếp, bất luận cái gì thần nhân cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Dù cho trốn đến hạ giới, cũng lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không người có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng mà, đây cũng không phải là kết thúc, mà là một vòng mới cải tạo, thần vị tranh cũng sẽ như vậy mở màn. Đây là một cái ngàn năm một thở kỳ ngộ, hoàn toàn mới thần vực, sẽ tại số mệnh chi chủ xuất hiện phía sau, liền theo thời thế mà sinh. Mà chúng ta đều đem trở thành quá khứ, bởi vì tại cái này thần vực bên trên, còn có năng lực đủ chứa tể tất cả tồn tại. Đó chính là thần chủ bên trên cảnh giới, thần cũng không phải là cuối cùng cảnh giới, mà là một cái khởi đầu mới. Ghi nhớ kỹ, tại cái này mới thần vực bên trong, nhất định không thể phong mang tất lộ. Bởi vì cái kia chúa tể thần vực tồn tại, cũng không phải là chỉ có một người, mà là cùng loại với tiên giai thánh nhân, tổng cộng có 5 vị nhiều. Ta tại thăm dò ra kiếp nạn này phía sau, liền đem đời này sở tu thần lực và truyền thừa, phân biệt lưu tại 3 chỗ bí ẩn chi địa. Chỉ có tu hành thiên khải quy hư quyết người, mới có thể được nó công nhận, đồng thời đem dung hợp luyện hóa. Ta chân thành hy vọng, ngày sau đến cơ duyên này người, có thể xây dựng lại ta thiên khải môn, kéo dài ta chi huy hoàng. Cuối cùng ta báo cho ngươi, một cái kinh thiên chi bí, thế gian có 4 cái chúa tể thần khí, một kiện sáng thế khai thiên thần khí, mỗi một kiện đều là nghịch thiên tồn tại. Theo thứ tự là, chư thần chi nộ thần chi ác cùng thần chi thương cùng với chư thiên phong thần cầu. Đến mức kiện kia sáng thế khai thiên thần khí, ai cũng chưa từng nhìn thấy, có lẽ chỉ là một cái truyền thuyết. Nếu như có thể thu hoạch được, cái này 4 loại chúa tể thần khí một trong số đó, liền có thể chiếm cứ tuyệt đối vị trí có lợi. Cái kia 5 vị chúa tể, bọn họ sở dĩ như vậy không từ thủ đoạn, thậm chí không tiếp tự tay hủy đi thần vực, chính là vì có khả năng tìm kiếm được cái này mấy món chúa tể thần khí. Đối với bọn họ đến nói, vật này ý nghĩa phi phàm, trình độ trọng yếu vượt quá tưởng tượng. Nếu như ngươi may mắn được đến một trong số đó, nhất định muốn ghi nhớ kỹ, ngàn vạn không thể quá sớm bại lộ nó tồn tại.
Bởi vì một khi bị cái kia năm vị chúa tể phát giác được, ngươi sợ rằng sẽ đối mặt nguy hiểm to lớn, thậm chí khả năng sẽ bởi vậy mất mạng hoàn toàn. Còn có một điểm cần thiết phải chú ý chính là, thần vực trọng yếu nhất vận mệnh thần đế, kỳ thật cũng không có chân chính chết đi. Nàng băng vào đối thiên cơ một tia nhìn trộm, xảo diệu bắt lấy cơ hội, thành công tiến vào luân hồi bên trong. Cho nên, ngươi nếu muốn tất cả biện pháp đi tìm đến nàng, một khi tìm tới nàng, nàng sẽ cho ngươi mang đến cải biến cực lớn, liền xem như cái kia năm vị chúa tể cũng vô pháp ngăn cản cỗ lực lượng này. Những thần lực và truyền thừa cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình đi cố gắng tìm. Đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, cần ngươi trả giá thời gian dài cùng tinh lực. Bất quá, đang tìm quá trình bên trong, ngươi nhất định muốn chú ý cẩn thận, tuyệt đối không thể để cái kia năm vị chúa tể phát hiện ngươi hành động. Bọn họ cũng không phải dễ chơi, nếu như bị bọn họ phát giác được ngươi ý đồ, hậu quả sợ rằng sẽ không thể tưởng tượng nổi. Tại thần vực bên trong, còn lưu truyền dạng này hai câu châm ngôn, ta hiện tại cùng nhau nói cho ngươi, vạn cổ bất diệt thanh vân hiện, phản pháp quy chân thần chi tâm. Chư thiên vạn giới hồng vân đỉnh, một tay che trời ta là tôn. Hai câu này nhìn như đơn giản, kỳ thực cần chứa to lớn huyền cơ. Nếu như tại ngươi tại ngày sau kinh lịch bên trong, gặp phải cùng cái này tương quan sự tình, nhất định muốn tận lực đến gần, thâm nhập tìm tòi nghiên cứu huyền bí trong đó, tất nhiên sẽ để ngươi được lợi cả đời. Lão giả lời nói âm, đến đây im bặt mà dừng, nhưng mà hắn lời nói, lại tại Liễu Vân Cực trong lòng, nhấc lên sóng to gió lớn, để hắn cảm thấy vô tận rung động cùng nghi hoặc. Đúng lúc này, Cửu U chú ý tới Liễu Vân Cực đã khôi phục năng lực hành động, nàng lập tức cao hứng bừng bừng nên đón tiếp lấy. "Phu quân, ngươi cuối cùng khôi phục lại. Vừa rồi cố kia lực lượng thần bí là trong cơ thể ngươi a? Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Là vị kia đại thần lưu lại sao?" Liễu Vân Cực thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, hắn thoải mái cười ha hả, thanh âm bên trong để lộ ra vui vẻ cùng nhẹ nhõm. "Ha ha, quả nhiên chuyện gì đều không thể gạt được ngươi a. Đây chính là Thiên Khải môn người sáng lập, lưu lại thần lực, chỉ có ta mới có thể tới dung hợp." Ngữ khí của hắn bên trong tràn đầy tự tin và tự hào, đối vị này người sáng lập cũng là vô cùng cảm kích. Hắn để chính mình biết được, càng nhiều không muốn người biết sự tình, cùng với thần vực trọng yếu nhất thông tin. Một bên Cửu U nghe xong, cũng là vui vẻ ra mặt, nàng ôn nhu nói, "Thật sự là quá tốt. Phu quân cường đại như thế, chúng ta về sau liền càng thêm an toàn rồi. Phu quân, chúng ta đi thôi. Con đường sau đó, khẳng định sẽ thuận lợi rất nhiều đâu." Dứt lời, hai người cùng nhau bước nhanh đi đến bệ đá phía trước, con mắt chăm chú rơi vào cái kia lỗ khảm bên trên. Bọn họ cẩn thận tường tận xem xét, phát hiện cái này lỗ khảm cùng trên cửa đá lỗ khảm so sánh, xác thực tồn tại một chút nhỏ xíu khác biệt. Tại cái này lỗ khảm bên trong, vậy mà còn có một cái hình tròn nhỏ lỗ khảm, đây chính là trên cửa đá không có. Gặp ý này bên ngoài tình huống, Liễu Vân Cực không khỏi nhíu mày, rơi vào trầm tư. Hắn bắt đầu cẩn thận suy nghĩ, cái này hình tròn lỗ khảm tín vật, trong lòng âm thầm suy đoán huyền bí trong đó. Liên tại hắn trầm tư suy nghĩ lúc, Cửu đột nhiên nhớ tới một kiện bảo bối, cấp tốc đem một viên màu đen viên châu lấy ra ngoài. Cái quả hạt châu này toàn thân đen nhánh, tựa như mặc ngọc đồng dạng, hình dạng cùng viên kia hình lỗ khảm, vậy mà một cách lạ kỳ phù hợp. Liêu Vân Cực cùng Cửu U liếc nhau, nhìn thấy nàng một bộ vẻ mặt kiêu ngạo, minh bạch việc này cùng U Minh Quỷ Vực có quan hệ. Cửu U đem viên này viên châu bỏ vào hình tròn lỗ khảm bên trong, sau đó lại đem U Minh sinh tử ấn nhẹ nhàng bỏ vào trong đó. Trong chốc lát, toàn bộ bình đài tia sáng đại tác, mặt đất bắt đầu chấn động, bình đài từ từ mở ra, lộ ra một đầu đường đi sâu thăm thẳm. Thông đạo bên trong tràn ngập một tầng quang mang nhàn nhạt, quang mang này như có như không. Tại cái này đạo quang mang chiếu rọi, thông đạo có vẻ hơi âm trầm, mơ hồ trong đó còn có từng tia âm u tử khí từ bên trong truyền ra, để người dùng mình. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí bước vào thông đạo, mỗi một bước đều đi đến cực kỳ cẩn thận, sợ sẽ xúc động cái gì cơ quan, hoặc là dẫn tới cái gì nguy hiểm. Hai bên lối đi vách tường thỉnh thoảng lóe ra kỳ dị phù văn, những phù văn này tản ra hào quang nhỏ yếu, cùng thông đạo bên trong quang mang hô ứng lẫn nhau. Phù văn hình dạng cùng đường cong cũng đều cực kỳ phức tạp, để người khó có thể lý giải được hàm nghĩa trong đó. Làm hai người tới gần nơi này chút phù văn lúc, lại có thể cảm nhận được một cỗ cổ lão mà lực lượng thần bí, theo bọn nó trên thân phát ra, cỗ lực lượng này để người không khỏi lòng sinh kính sợ. Chương 544, lão giả thần bí, phệ hồn quyển. Chương 544, lão giả thần bí, phệ hồn quyển. Theo bọn họ dần dần thâm nhập thông đạo, cỗ kia lực lượng thần bí cũng biến thành càng thêm cường đại. Bọn họ không thể không thả chậm bước chân, hết sức chăm chú cảm thụ được hoàn cảnh xung quanh, để phòng có cái gì bất chắc phát sinh. Hai người đi đến cuối thông đạo, một đạo cửa đá khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại bọn họ trước mắt. Cánh cửa đá này bên trên khắc đầy hoa văn phức tạp, những đường vân này giăng khắp nơi, tạo thành một bức thần bí đồ án. Hai người liếc nhau, chậm rãi tới gần cửa đá, làm bọn họ khoảng cách cửa đá còn có mấy bước xa lúc, cửa đá đột nhiên tự động mở ra, phát ra một trận tiếng vang nặng nề. Hai người không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là vào bên trong nhìn lại, muốn tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân. Sau cửa đá mặt là một cái không gian thật lớn, không gian bên trong tràn ngập nồng hậu dày đặc âm u tử khí, để người gần như không thể thở nổi. Tại cái này không gian chính giữa, lơ lửng một cái tản ra thất thải quang mang thần bí vật thể. Cái vật thể này tựa như một cái màu đen biến thịt, bị một tầng cường đại âm u tử khí chặt chẽ bao vây lấy, nhìn qua dị thường quỷ dị. Tại thần bí vật thể xung quanh còn bao quanh càng nhiều cường đại cấm chế, những cấm chế này tản ra lực lượng, để người không dám tùy tiện tới gần. Mà tại cấm chế biên giới, âm u tử khí càng là nồng đậm đến cực điểm, phảng phất muốn đem tất cả đều thôn vẹt đi vào. Tại cái này không gian một góc, ngồi một vị ông lão mặc áo bào đen. Hắn đưa lưng về phía hai người, không nhúc nhích ngồi xếp bằng, phảng phất cùng cái này không gian hòa làm một thể. Làm hai người tính toán cảm giác khí tức của hắn lúc, lại phát hiện căn bản là không có cách phát giác được vị này hắc bảo lão giả tồn tại, thật giống như hắn hoàn toàn không tồn tại ở cái này không gian đồng dạng. Liêu Vân Cực cùng Cửu U cẩn thận từng ly từng tí hướng đi vị kia hắc bảo lão giả. Bọn họ bộ pháp nhẹ nhàng mà cẩn thận, phảng phất sợ đánh thức trong ngủ mê lão giả. Theo khoảng cách rút ngắn, bọn họ cuối cùng thấy rõ mặt mũi ông lão. Đó là một tấm bị áo bào đen che kín hơn phân nửa mặt, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy mà con mắt thần bí, để lộ ra một cỗ để người không rét mà run khí tức. Liên tại bọn hắn khoảng cách lão giả chỉ có mấy bước xa thời điểm, lão giả thân ảnh giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình hút đi đồng dạng, nháy mắt chui vào đạo kia thất thải quang mang bên trong. Đạo kia nguyên bản liền thần bí khó lường thất thải quang mang tại lão giả chui vào nháy mắt đột nhiên tăng cường, giống như một đạo to lớn lồng ánh sáng đem Liễu Vân Cực cùng Cửu Đu hoàn toàn bao phủ trong đó. Lồng ánh sáng bên trong nguyên bản bình tĩnh âm u tử khí giống như là bị chọc giận đồng dạng, nháy mắt thay đổi đến bắt đầu cuồng bạo, hướng hai người đột nhiên cuốn tới. Đối mặt cái này mãnh liệt mà đến âm u tử khí, hai người không dám chậm trễ chút nào, cấp tốc làm ra đáp lại. Bọn họ lập tức vận chuyển lên tự thân công pháp, đồng thời điều khiển chính mình trí bảo, toàn lực chống cự lại cỗ này cường đại âm u tử khí. Nhưng mà liền tại bọn hắn toàn lực ứng đối lúc, cái kia tản ra thất thải quang mang màu đen biến thịt lại đột nhiên kịch liệt rung động. Theo viên thịt rung động, từng đạo quỷ dị phù văn từ viên thịt bên trên bắn ra, như là sao băng vạch qua hư không, dung nhập vào xung quanh âm u tử khí bên trong. Những này quỷ dị phù văn phản phất có một loại nào đó lực lượng thần bí, làm cho nguyên bản liền cuồng bạo âm u tử khí thay đổi đến càng thêm hung mãnh. Liêu Vân Cực cùng Cửu U thấy thế, trong lòng thầm kêu không tốt, nhưng lúc này bọn họ đã không dành quan tâm chuyện khác, chỉ có thể cắn chặt răng tiếp tục thôi động công pháp cùng trí bảo, đau khổ chống đỡ lấy. Liên tại bọn hắn cho rằng chính mình đã đến tiếp nhận cực hạn lúc, lồng ánh sáng bên trong đột nhiên lại xuất hiện vô số hư ảo thân ảnh. Những này hư ảo thân ảnh vậy mà cùng lúc trước gặp phải vị kia hắc bảo lão giả giống nhau như lúc. Những này hư ảnh giống như quỷ mị, bằng tốc độ kinh người nào về phía Liêu Vân Cực cùng Cửu U, mỗi một lần công kích đều mang cường đại lực trùng kích, để bọn họ đáp ứng không xuể. Liên tại bọn hắn đau khổ chống đỡ lúc, cái kia hắc bảo lão giả giống như quỷ mị lại từ thất thải quang mang bên trong chậm rãi hiện ra. Lần này hắn cũng không có giống phía trước như thế đưa lưng về phía hai người, mà là chính diện hướng bọn họ, không giữ lại chút nào lộ ra hắn cái kia trắng bệch như tờ giấy, không có chút nào sinh khí khuôn mặt. Trên mặt của hắn không có một tia huyết sắc, phản phất bị rút đi tất cả sinh mệnh lực, nhìn qua dị thường âm trầm đáng sợ. Các ngươi không nên tới cái này, đây là tự tìm đường chết. Hắc bảo lão giả âm thanh băng lãnh mà vô tình, phản phất đến từ quỷ vực tuyên bố. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên vung lên hai tay, xung quanh nguyên bản mơ hồ hư ảnh giống như là bị rót vào lực lượng mới đồng dạng, bắt đầu dần dần thay đổi đến ngưng thực, mà còn công kích tình thế cũng biến thành càng tấn mãnh. Liêu Vân Cực cùng Cửu U kinh ngạc phát hiện, những lão giả này phân thân vậy mà cùng Cửu U thực lực ngang nhau, thậm chí mơ hồ có siêu việt thế. Đối mặt cường địch như thế, Liêu Vân Cực không dám chậm trễ chút nào, hắn hết sức chăm chú điều khiển sáng thế thần liên. Chỉ thấy cái kia thần sen cánh sen như gió lốc cấp tốc lượn vòng mà ra, mỗi một mảnh cánh sen đều tỏa ra thánh khiết quang mang, tựa như tia chớp chém về phía những cái kia sắp ngưng thực hư ảnh. Cùng lúc đó, Cửu U cũng không chút nào yếu thế, tay hắn cầm U Minh Sinh Tử ấn trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo u quang như là cỗ sao chổi không ngừng từ ấn bên trong bắn ra, cùng những bóng mở kia mở rộng kịch liệt đối kháng. Hắc bảo lão giả hiển nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, trong miệng khẽ quát một tiếng, một đạo to lớn âm u vòng xoáy đột nhiên tại hai người dưới chân hiện lên. Cái kia vòng xoáy giống như một cái không đáy hắc động, tỏa ra cường đại thôn vệ chi lực, tựa hồ muốn hai người bọn họ cùng nhau cuốn vào trong đó. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Liêu Vân Cực quyết định thật nhanh, hắn không chút do dự thôi động sáng thế thần liên để tách ra, trước nay chưa từng có tia sáng chói mắt, nháy mắt tạo thành một cái to lớn hộ thuẫn, đem cái kia kinh khủng âm u vòng xoáy tạm thời ngăn cản tại bên ngoài. Mà Cửu U thì thừa dịp cái này khoảng cách, không chút do dự đem U Minh Sinh Tử ấn thôi động đến cực hạn, nháy mắt hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, công hướng Hắc Bảo lão giả. Hắc Bảo lão giả thấy thế, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường. Thân hình hắn lóe lên, lấy cực kỳ động tác nhanh nhẹn, có chút nghiêng người tránh thoát một kích chí mạng này. Hắn cái này chợt lấy người, nhưng cũng tại trong lúc lơ đãng, lộ ra một chút kẽ hở. Liêu Vân Cực mắt sáng như đuốc, đem cái này tia sơ hở thu hết vào mắt, hắn không chút do dự bắt lấy, cái này chớp mắt là qua cơ hội, trong cơ thể lực lượng thần bí lần thứ hai bộc phát. Cỗ lực lượng này giống như mãnh liệt sóng lớn, liên tục không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hội tụ thành một đạo lực lượng vô hình dòng lũ, lấy lôi đình vạn quân thế, xông về Hắc Bảo lão giả. Hắc Bảo lão giả hoàn toàn không có phát giác được cỗ lực lượng này tồn tại, coi hắn cảm giác được, ngực truyền đến đau đớn một hồi lúc, đã muộn. Thân thể của hắn giống như là bị trọng truy đánh trúng đồng dạng, đột nhiên hướng về sau bay đi, tại trên không vạch qua một đường vòng cung phía sau, nặng nề mà ngã trên đất, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Ngay tại lúc này, cái kia nguyên bản yên tĩnh màu đen viên thịt, đột nhiên giống như là bị dẫn nổ đồng dạng, đột nhiên nổ bể ra đến. Vô số đạo màu đen phù văn, giống như pháo hoa phun ra ngoài, phô thiên cái địa hướng hai người đánh tới. Hai người sắc mặt đại biến, bọn họ căn bản không còn kịp suy tư nữa, bản năng cấp tốc tránh né. Bọn họ thân hình như điện, tại phù văn hải dương bên trong bên trái tránh bên phải tránh, chỉ một thoáng cực kỳ nguy hiểm. Thiên Khải thủ hộ cùng thần bí viên cầu tại Liêu Vân Cực gặp nạn lúc, lại lần nữa cường thả ra cường đại quan mang, đem tất cả phù văn thôn vệ hầu như không còn. Chờ tia sáng tiêu tán, Liêu Vân Cực cùng Cửu U tập trung nhìn vào, không khỏi kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Nguyên bản hẳn là nằm dưới đất hắc bảo lão giả, vậy mà biến mất không còn chút tung tích. Tại viên thịt vị trí cũ, một cái màu đen chó con chính có do thân thể tội nghiệp mà nhìn xem bọn họ. Thân thể của nó bởi vì sợ hãi cực độ mà càng không ngừng run rẩy, phản phất sau một khắc liền sẽ bất tỉnh đi. Hai người nhìn thấy con chó con này, trên mặt đều viết đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Bọn họ thực tế nghĩ mãi mà không rõ, cái này đột nhiên xuất hiện chó con, cùng biến mất hắc bảo lão giả ở giữa, đến tột cùng có quan hệ gì? Con chó con này, đến tột cùng là từ chỗ nào, đột nhiên xuất hiện đây này? Sự xuất hiện của nó, có hay không cùng lúc trước hắc bảo lão giả, cùng với cái kia quỷ dị màu đen biến thịt, tồn tại liên quan nào đó đâu? Liêu Vân trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, nhíu mày, rơi vào trầm tư. Đang lúc Liêu Vân trầm tư suy nghĩ thời điểm, Cửu U lại vẻ mặt tươi cười tiến lên đón, đem cái kia chó con, xích sao ôm ở trong ngực. Cửu U mừng tít mắt, tình cảm không từ cấm địa nói, phu quân, đi theo ngươi thật sự là quá tốt. Ngươi biết không, đây cũng không phải là một cái bình thường chó con, nó có thể là tiếng tăm lừng lây âm u thánh thú vệ hồn quyền. Liêu Vân nghe vậy, không khỏi mở to hai mắt nhìn, đầy mặt kinh ngạc nhìn xem, Cửu U trong ngực chó con, hiển nhiên đối phát hiện này, cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Cửu U nhìn thấy hắn biểu lộ, đội vàng giải thích nói, cái này vệ hồn quyền thật không đơn giản, nó có khả năng đem người hồn phách hút ra, đồng thời đem chuyển hóa thành tự thân hồn lực, dùng cái này đến để thăng cảnh giới của nó. Mà còn, nó còn có được thần thú huyết mạch, năng lực chiến đấu càng là dị thường nổi bật, tuyệt đối không kém hơn bất luận cái gì một cái thần thú hậu duệ a. Nói đến đây, Cửu U trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng, tiếp tục nói, càng quan trọng hơn là, cái này phệ hồn khuyển đối chủ nhân cực kỳ trung thành, cả đời sẽ chỉ nhận định một cái chủ nhân. Nó thậm chí có thể vì chủ nhân, không tiếc hy sinh chính mình tính mệnh đâu. Liêu Vân cực hơi sững sờ, lập tức vẻ mặt tươi cười nói, vậy mà như thế trung thành, quả thật khó được nha. Vậy cần phải chúc mừng U tỷ tỷ, mừng đến cường đại như thế giúp đỡ a. Cửu U nghe Liêu Vân cực khen ngợi, trong lòng càng là vui vẻ, nàng hờn dỗi nói, cái này có thể đều là nâng phu quân phúc đâu. Cửu U khuôn mặt tươi cười trong suốt nhìn xem Liêu Vân cực, trong mắt bao hàm thâm tình, trong lòng càng thêm kiên định chính mình lựa chọn. Chương 545, Thiên Long trụ, nhập giả hẳn phải chết. Chương 545, Thiên Long trụ, nhập giả hẳn phải chết. Hai người tiếp tục cất bước hướng về phía trước, âm u tử khí nồng độ cũng tại dần dần giảm xuống, thay vào đó là nồng đậm linh lực khí tức. Tại phía trước cách đó không xa, một cái màu vàng hình trụ bất ngờ đứng vững, xuyên thẳng phía trên vách đá bên trong. Hình trụ hai bên lượn vòng lấy hai cái từ linh lực huyền hóa mà thành cự long, bọn họ khí thế bằng bạc, uy phong lẫm liệt. Long thân uốn lượn chập trùng, giống như linh động du long, râu rồng tung bay theo gió, phảng phất tại vũ động thần bí giai điệu. Long nhãn lóe ra, thâm thúy mà thần bí tia sáng, tựa như hai viên óng ánh minh châu, phảng phất tại thủ hộ lấy căn này màu vàng hình trụ, khiến cho lộ ra càng thêm trang nghiêm mà thần thánh. Làm bọn họ dần dần tới gần hình trụ lúc, chói mắt hồng quang từ hình trụ đỉnh bắn ra, giống như là núi lửa phun trào, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian. Xung quanh cảnh tượng giống như bị làm ma pháp đồng dạng, nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản yên tĩnh bị cháy hừng hực biển lửa thay thế, hỏa diễm hung mãnh dị thường, sóng nhiệt cuộn cuộn đập vào mặt, để người gần như không thể thở nổi. Cửu U sắc mặt đại biến, nghẹn ngào cả kinh kêu lên, phu quân, không tốt, đây là thiên hỏa, nhanh để thiên khải bảo vệ ngươi. Tiếng nói của nàng chưa rơi, chỉ thấy Liêu Vân cực trên thân đột nhiên nổi lên một đạo màu sắc rực rỡ, giống như cầu vồng chói lọi chói mắt. Đạo tia sáng này cấp tốc ngưng tụ thành một tầng trong suốt hộ thuẫn, đem hắn xít sao bao khỏa trong đó, chính là thiên khải thủ hộ lực lượng. Tầng này hộ thuẫn không thể phá vỡ, thành công ngăn trở thiên hỏa công kích mãnh liệt, làm cho Liêu Vân cực miễn chịu thiên hỏa thiêu đốt. Nhưng mà Cửu U lại không có như vậy may mắn, nàng tại thiên hỏa tàn phá bừa bãi bên dưới, khó khăn chống cự lên hỏa diễm xâm nhập, nếu không phải có trí bảo hộ thể, nàng sẽ càng thêm chật vật không chịu nổi. Liêu Vân cực thấy cảnh này, trong lòng sốt ruột và phần lớn tiếng la lên, U tỷ tỷ, nhanh đến ta nơi này. Cửu U nghe đến Liêu Vân cực la lên, vội vàng hướng hắn chạy như bay. Liên tại nàng sắp tới gần Liêu Vân cực thời điểm, một cỗ cường đại thiên hỏa lực lượng đột nhiên hiện lên, giống như một đạo không thể vượt qua bình chướng, cứ thế mà đưa nàng ngăn lại. Cỗ này thiên hỏa dị thường hung mãnh, không ngừng ăn mòn thiên khải thủ hộ quan mang. Mà còn theo thời gian trôi qua, thiên hỏa nhan sắc cũng tại dần dần phát sinh biến hóa, từ ban đầu màu đỏ thẫm dần dần chuyển biến thành màu tím sậm, phản phất ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt. Liêu Vân cực lòng nóng như lửa đốt, trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Hắn chừng to mắt, chăm chú nhìn cỗ kia thiên hỏa, trong lòng âm thầm cầu nguyện, đừng để Cửu U bị thương tổn. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được trong cơ thể có một cỗ lực lượng thần bí bắt đầu táo động, phản phất tại hô ứng xung quanh thiên hỏa. Liêu Vân cực trong lòng hơi động, hắn lập tức ý thức được khả năng này là một cái chuyển cơ. Vì vậy, hắn hít sâu một hơi, tập trung tinh thần nếm thử hướng dẫn trong cơ thể lực lượng thần bí, để nó cùng trời hỏa tiến hành tiếp xúc. Làm lực lượng thần bí cùng trời hỏa tiếp xúc một sát na, kỳ tích phát sinh. Nguyên bản cuồng bạo thiên hỏa giống như là bị thuần phục đồng dạng, dần dần yên tĩnh lại, không tại công kích bọn họ, ngược lại giống một đám vui sướng tinh linh xoay quanh ở bên cạnh họ, nhẹ nhàng xoay tròn lấy. Liêu Vân cực cùng Cửu U đều bị một màn này sợ ngây người, bọn họ mở to hai mắt nhìn lên trời hỏa tại bọn họ xung quanh nhẹ nhàng nhảy múa, trong lòng tràn đầy bất khả tư nghị cảm giác. Đúng lúc này, màu vàng hình trụ bên trên đột nhiên hiện ra một nhóm cổ lão văn tự, thành công khống chế thiên hỏa người, nhưng phải thiên long trụ. Liêu Vân cực nhìn thấy hàng chữ này, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ mừng như điên. Hắn không chút do dự đi đến thiên long trụ phía trước, bước ra một giọt tinh huyết nhỏ ở thiên long trụ bên trong. Theo tinh huyết chậm rãi thấm vào, thiên long trụ hai bên linh long phản phất bị một cỗ lực lượng thần bí lôi kéo, cấp tốc chui vào trong đó. Thiên long trụ, đặc thù tiên khí, tạo dựng tiểu giới vực cần thiết đồ vật. Liêu Vân cực trong lòng lẩm nhẩm, liên quan tới thiên long trụ giới thiệu, đối cái này một thần bí bảo vật tràn đầy chờ mong. Ở trong chứa thiên long lực lượng, có thể thả ra hai cái tiên long bảo hộ hai bên. Ký chủ có thể tùy ý khống chế nó, hấp thụ một phương tiên địa linh khí, đưa vào tiểu giới vực bên trong. Cái này liền mang ý nghĩa, hắn không những nắm giữ cường đại bảo hộ lực lượng, còn có thể mượn nhờ thiên long trụ năng lực, đem ngoại giới thiên địa linh khí dẫn vào chính mình tiểu giới vực, vì hắn tu luyện, cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên. Liêu Vân cực tâm tình kích động, thuận lợi hoàn thành, đối thiên long trụ nhận chủ nghi thức, đem đưa vào tu di tiểu thiên địa bên trong. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức nóng bỏng, xích sao vây quanh chính mình. Hắn tập trung nhìn vào, nguyên lai là đoàn kia thiên hỏa, chính lo lắng ở bên cạnh hắn xoay quanh, tựa hồ muốn theo hắn cùng một chỗ tiến lên. Nhưng mà, Liêu Vân cực cũng không có thu lấy thiên hỏa tính toán, hắn nhếch miệng mỉm cười, tiếp tục cùng Cửu Vũ cùng nhau đi thẳng về phía trước. Thiên hỏa gặp Liêu Vân cực, đối với nó làm như không thấy, trong lòng càng thêm sốt ruột. Nó tại dưới tình thế cấp bách, vậy mà mưu toan vọt thẳng vào Liêu Vân cực trong cơ thể, cùng hắn hoàn thành nhật chủ. Nhưng lại tại thiên hỏa sắp chạm đến, Liêu Vân cực thân thể một sát na, một cỗ cường đại khí tức, giống như một đạo vô hình hộ thuẫn đồng dạng, đưa nó ngăn tại bên ngoài. Cỗ khí tức này chính là đến từ Liêu Vân cực trên thân thiên khải thủ hộ. Thiên hỏa mắt thấy chính mình vô luận như thế nào đều không thể tới gần Liêu Vân cực, lòng nóng như lửa đốt phía dưới, vậy mà trực tiếp hóa thành một cái hỏa linh tiểu nhân, bộ dáng kia thoạt nhìn mười phần làm người chịu mến. Nó xít sao dắt lấy Cửu U Bái, tội nghiệp cầu khẩn nói, tỷ tỷ, van cầu ngươi, liền để ta đi theo hắn à, ta nhất định có thể rút một tay. Cửu U nhìn lên trời hỏa, bộ kia dáng vẻ đáng yêu, trong lòng không khỏi có chút dao động. Vì vậy, quay đầu nhìn về phía một bên Liêu Vân cực, ôn nhu nói, phu quân, cái này hỏa linh cố chấp như thế, nói không chừng về sau thật có thể có tác dụng lớn đâu. Mà còn ta nhìn nó tựa hồ lập tức liền muốn tấn thăng phẩm giai, trên người ngươi có lẽ có nó, tấn thăng cần có đồ vật ta. Liêu Vân cực nghe vậy thoáng do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu, bày tỏ đồng ý. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của mình, ra hiệu thiên hỏa có thể đi lên. Thiên hỏa thấy thế lập tức nhảy cấm hoan hô, nó như cái hải tử đồng dạng cao hứng bừng bừng vòng quanh Liêu Vân cực, chuyển tâm vài vòng mới khéo leo dừng ở Liêu Vân cực bả vai. Bọn họ tiếp tục tiến lên một đoạn đường về sau, lại đột nhiên phát hiện phía trước đã không đường có thể đi. Liêu Vân cực không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc, hắn nhìn xung quanh một phen, nhưng thủy chung không nhìn thấy. Cửu U nói tới U Minh Luân Hồi Kiếm, càng đừng đề cập cái kia trong truyền thuyết Thiên Khải Chi Nhãn. Tại hắn nghi hoặc thời điểm, bả vai Thiên Hỏa tiểu nhân đột nhiên nhảy xuống tới, tại phía trước trên mặt đất không ngừng nhảy lên, phát ra yếu ớt ánh lửa chỉ dẫn hai người. Bọn họ đi theo Thiên Hỏa tiểu nhân, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Đột nhiên, Thiên Hỏa tiểu nhân dừng ở một cái nhìn như chỗ bình thường, xoay chuyển trời đất nhìn quanh hai người. Liêu Vân cực bén nhạy phát giác được, nơi này tựa hồ có chút khác thường. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát đến mặt đất, quả nhiên phát hiện một chỗ cực kỳ ẩn nấp cơ quan. Cái này cơ quan thiết kế đến vô cùng xảo diệu, cùng xung quanh mặt đất hòa làm một thể, nếu như không phải đặc biệt lưu ý, căn bản là không có cách phát giác. Liêu Vân cực hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng nhấn xuống cơ quan. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, mặt đất chậm rãi rách ra, lộ ra một đầu hướng phía dưới kéo dài thông đạo. Trong thông đạo âm u và bức, tràn ngập một cỗ cổ lão mà mục nát khí tức, để người không khỏi lòng sinh hoảng hốt. Liêu Vân cực không chút do dự, cất bước đi vào thông đạo, Cửu Vũ cũng theo sát phía sau. Theo bọn họ không ngừng thâm nhập, cô kia tử khí ba động càng ngày càng mãnh liệt, phản phất có vô số oán linh trong bóng đêm kêu rên. Cuối cùng, bọn họ đi tới cuối lối đi, một cái to lớn hang động hiện ra ở hai người trước mắt. Trong huyệt động ương đứng sừng sững lấy một tòa màu đen bia đá toàn thân đen nhánh, phía trên khắc lây tám cái màu đỏ máu chữ lớn U Minh chi địa, nhập giả hẳn phải chết. Cái này tám chữ nhìn thấy mà giật mình, mỗi một chữ phía dưới đều có mấy giọt chất lỏng màu đỏ chảy xuống, tựa như máu tươi đồng dạng, để người dùng mình. Tại bia đá bên cạnh, một cái lóe ra u quang trường kiếm, tiên tính lơ lửng, chính là trong truyền thuyết U Minh Luân Hồi Kiếm. Liên tại bọn hắn chuẩn bị tiến lên, vượt qua bia đá đi thu hoạch U Minh Luân Hồi Kiếm lúc, bia đá bốn phía đột nhiên tuôn ra vô số ưu ảnh quái vật. Những này quái vật khuôn mặt dữ tợn, toàn thân tản ra khí tức tử vong, liều lĩnh hướng bọn họ đánh tới. Chương 546, Quỷ vực Tây Đế vong hồn, được bảo bỏ chạy. Chương 546, Quỷ vực Tây Đế vong hồn, được bảo bỏ chạy. Liêu Vân cực không chút do dự, lập tức triệu hồi ra sáng thế thần liên, chói mắt quang mang hiện lên, sáng thế thần liên giống như một đóa nở rộ hoa sen, xuất hiện ở trong tay của hắn. Theo Liêu Vân cực một tiếng gầm thét, sáng thế thần liên tỏa ra khí tức cường đại, cùng những cái kia mãnh liệt mà đến bọn quái vật, mở rộng một tràng kinh tâm động phách cực chiến. Cùng lúc đó, một mực nghỉ lại tại, Liêu Vân cực bả vai thiên hỏa tiểu nhân, cũng hưng phấn hoan hô lên. Nó giống như là cảm nhận được chiến đấu kích thích, toàn thân đốt lên hừng hực liệt hỏa, giống như một cái thiêu đốt chim nhỏ đồng dạng, phóng tới những cái kia ưu ảnh quái vật. Thiên hỏa tiểu nhân những nơi đi qua, hỏa diễm tàn phá bừa bãi, đem những cái kia ưu ảnh quái vật thiêu đến tiếng kêu rên liên hồi. Ma Cửu U thì cầm trong tay U Minh sinh tử ấn đứng ở một bên, nàng lông mày hơi nhíu lên, mỹ lệ đôi mắt chăm chú nhìn trước mặt bia đá, tựa như đang tự hỏi cái gì. Đột nhiên, Cửu U giống như là phát hiện cái gì kinh người sự tình, nghẹn ngào hô, nơi này làm sao sẽ có U Minh vong hồn bi? Nó không phải tại Tây Đế trong tay sao? Chẳng lẽ phương Tây cũng xuất hiện nguy cơ? Liêu Vân cực nghe đến Cửu U lời nói, trong lòng căng thẳng, hắn một bên cùng bọn quái vật kịch liệt chiến đấu, một bên lớn tiếng hỏi, U tỷ tỷ, cái này U Minh vong hồn bi đến cùng lợi hại chỗ nào? Cửu U ánh mắt càng ngưng trọng thêm, nàng âm thanh mặc dù ôn hòa, nhưng để lộ ra một tia lo lắng, cái này bia có khả năng triệu hoán âm u vong hồn, mà còn những này vong hồn sẽ liên tục không ngừng mà hiện lên đi ra, số lượng đông đảo, cực kỳ khó dây dưa. Mà còn cái này U Minh vong hồn bi lẽ ra tại Tây Đế trong tay, bây giờ lại xuất hiện ở đây, sợ rằng Tây Đế bên kia thật ra đại sự. Liên tại Cửu U nói chuyện khoảng cách, những cái kia u ảnh quái vật thay đổi đến càng ngày càng nhiều. Bọn họ giống như thủy triều vào tới, để sáng thế thần liên cùng với thiên hỏa tiểu nhân áp lực đột nhiên tăng. Cứ việc bọn họ đã dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng cũng dần dần có chút cố hết sức. Đột nhiên, U Minh vong hồn bi bên trên chữ bằng máu quang mang đại thịnh, một đạo to lớn âm u vong hồn từ bia bên trong lao ra, chạy thẳng tới Cửu U mà đến. Liêu Vân cực thấy thế, vội vàng bỏ qua trước mắt quái vật, thi triển thuần di đi tới Cửu U trước người, vận chuyển trong cơ thể lực lượng thần bí, ngưng tụ ra một đạo hộ thuẫn. Cái kia âm u vong hồn hung hăng đâm vào hộ thuẫn bên trên, không ngạc nhiên chút nào bị hộ thuẫn bắn ngược đi ra. Cửu U nhìn thấy cái này âm u vong hồn lúc, lộ ra khó có thể tin thần sắc, chố mắt đứng nhìn nói, hắn là Tây Đế. Trời ạ, là người phương nào đem hắn chém giết? Lại không có bất kỳ người nào biết. Cái kia tại phương Tây Tây Đế, đến tột cùng lại là người nào? Liêu Vân cực cũng khiếp sợ không thôi, không đợi hắn nghĩ lại, càng nhiều âm u vong hồn từ bia bên trong tuấn ra, đem bọn họ bao bọc vây quanh. Phu quân, trước đừng quản những này âm u vong hồn, chúng ta nhanh đi bên trong, sau đó lại nghĩ biện pháp đánh tan tấm bia đá này. Cửu U sốt ruột vạn phần la lớn, dẫn đầu giết ra khỏi chúng đây, vào bên trong bay đi. Liêu Vân cực khẽ cắn môi, mang theo thiên hỏa tiểu nhân, xông phá vong hồn vây quanh, theo sát Cửu U sau lưng. Liên tại bọn hắn sắp chạm tới, một tòa màu đen tế đàn lúc, Tây Đế vong hồn mang theo vô tận đoán niệm cùng tử khí, lại lần nữa hướng hai người đánh tới. Liêu Vân cực hít sâu một hơi, đem trong cơ thể lực lượng thần bí thôi động đến cực hạn, giống như mãnh liệt dòng lũ đồng dạng ở trong kinh mạch lao nhanh. Hắn quanh thân tỏa ra hào quang chói sáng, cùng Tây Đế vong hồn mở rộng một tràng kinh tâm động phách chiến đấu. Thiên hỏa tiểu nhân cũng không chút thua kém, trong miệng nó phun ra hừng hực liên hỏa, ngọn lửa nóng bỏng như hỏa long, gầm thét phóng tới xung quanh lũ ảnh quái vật. Những này quái vật bị ngọn lửa thiêu đốt đến thống khổ không chịu nổi, nhộn nhịp lui về phía sau. Cửu U hành sự tùy theo hoàn cảnh, thừa dịp lũ ảnh quái vật bị áp chế nháy mắt, thân hình lóe lên xông về tế đàn. Mục tiêu của nàng là thanh kia lơ lửng tại trên tế đàn U Minh Luân Hồi Kiếm. Làm Cửu U tới gần tế đàn lúc, nàng đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng từ phía dưới truyền đến. Nàng tập trung nhìn vào, phát hiện trấn áp tại U Minh Luân Hồi Kiếm phía dưới lại có một con mắt. Cái này con mắt toàn thân tản ra màu sắc rực rỡ, thả ra làm người sợ hãi uy áp, phảng phất nó chính là mảnh này hắc ám thế giới chúa tể. Cửu U chấn động trong lòng, nàng lập tức ý thức được đây chính là trong truyền thuyết Thiên Khải Chi Nhãn. Thiên Khải Chi Nhãn tựa hồ phát giác Cửu U tồn tại, có chút chuyển động, thẳng tắp nhìn chăm chú Cửu U, để người không rét mà run. Cửu U không dám có chút trì hoãn, nàng cấp tốc đưa tay, đem Thiên Khải Chi Nhãn ôm đồn tại trong tay. Liên tại nàng chạm đến, Thiên Khải Chi Nhãn ngay mắt, một cỗ hàn ý lạnh lẽo theo cánh tay truyền khắp toàn thân. Nhưng nàng cắn răng kiên trì, không có buông tay, đem tạm thời dùng một khối màu đen tơ lụa bao vây lấy, bỏ vào trong ngực của mình. Bởi vì Thiên Khải Chi Nhãn phẩm giai quá cao, nàng không cách nào thu vào nhận chứa đồ bên trong. Cửu U lập tức quay người, đem lực chú ý tập trung đến U Minh Luân Hồi Kiếm bên trên. Nàng không chút do dự vạch phá ngón tay, đem một giọt đỏ tươi tinh huyết nhỏ tại trên thân kiếm. Tinh huyết vừa tiếp xúc với thân kiếm, liền cấp tốc bị hấp thu đi vào. Cùng lúc đó, nàng đem thần thức của mình là cấn đánh vào U Minh Luân Hồi Kiếm bên trong. Cửu U muốn trong thời gian ngắn nhất hoàn thành đối với nó nhận chủ, dạng này mới có thể khống chế thanh này tuyệt thế thần binh, đánh bại Tây Đế vong hồn. Liên tại Cửu U toàn lực nhận chủ thời điểm, Liêu Vân cực đột nhiên nghĩ đến một cái phương pháp phá giải. Hắn nhớ tới phía trước được đến cái kia thần bí viên cầu có lẽ có khả năng cùng U Minh vong hồn bị chống lại. Vì vậy, Liêu Vân cực không chút do dự triệu hồi ra thần bí viên cầu, đồng thời đem hướng về kia tòa bia đá hung hăng đập tới. Liên tại trong nháy mắt đó, chói mắt quang mang tựa như tia chớp vạch qua. Ngay sau đó, thần bí viên cầu trong chớp mắt liền xuất hiện ở U Minh vong hồn bi phía trước. Thần bí viên cầu tỏa ra một cỗ cường đại mà quỷ dị lực lượng, phản phất đến từ một những giới vực. Khi nó tới gần U Minh vong hồn bi lúc, cái kia nguyên bản không thể phá vỡ bia đá, vậy mà giống như là cảm nhận được to lớn uy hiếp, khẽ run lên. Cùng lúc đó, nguyên bản tiềm phục tại bia đá xung quanh lũ ảnh bọn quái vật cũng giống là bị đã quấy dày đồng dạng, lâm vào hỗn loạn lung tung. Bọn họ gào rít lấy gầm thét, tựa hồ đối với cái này đột nhiên xuất hiện lực lượng thần bí tràn đầy hoảng hốt. Liêu Vân cực thấy thế, trong lòng biết đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, không thể như vậy bỏ lỡ. Hắn không chút do dự kéo Cửu U, thừa dịp vũ ảnh bọn quái vật úp còn không mang nổi mình úp lúc, cấp tốc thoát đi cái huyệt động này, sợ bị tồn tại càng cường đại hơn phát hiện. Nhưng mà cái kia thần bí viên cầu cũng không có đối U Minh vong hồn bi phát động công kích, mà là tại trước tấm bia đá thoáng dừng lại một chút. Chỉ thấy nó giống như là một cái tham lam cự thú, mở ra một cái vô hình miệng lớn, đem U Minh vong hồn bi bên trên lực lượng đột nhiên hút đi một nửa. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, thần bí viên cầu giống như là hoàn thành nhiệm vụ đồng dạng, thỏa mãn nên ngang rời đi, lưu lại bị rút đi lực lượng U Minh vong hồn bi cùng với một đám chưa tỉnh hồn đủ ảnh quái vật. Liêu Vân cực cùng Cửu U một đường lao nhanh, cuối cùng thành công thoát đi cái kia nguy hiểm hang động. Làm bọn họ cuối cùng trở lại Vạn Hoa lâu các lúc, phản phất toàn bộ giới vực đều yên lặng xuống. Hai người căng cứng thần kinh, cũng cuối cùng được đến một tia buông lỏng, không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm. Cửu U nhẹ nhàng vỗ vô ngực, sau đó từ trong ngực chậm rãi lấy ra cái kia bị nàng coi như chân bảo Thiên Khải Chi Nhãn. Cái này Thiên Khải Chi Nhãn tựa như một viên nóng ánh đá quý, tản ra làm người sợ hãi qua mang. Nàng ôn nhu mà nhìn xem Liêu Vân cực, đem Thiên Khải Chi Nhãn đưa tới trước mặt hắn, nhẹ nói: "Phu quân, đây là bản phu nhân trong huyệt động, ngẫu nhiên được đến bảo vật, hiện tại ta đưa nó giao cho ngươi." Liêu Vân cực nhìn chăm chú Thiên Khải Chi Nhãn, trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời cảm giác. Hắn kích động không thôi vươn tay, chậm rãi tiếp nhận cái này con mắt thần bí. Coi hắn ngón tay chạm đến Thiên Khải Chi Nhãn ngay mắt, một cô yếu ớt nhưng dị thường lực lượng thần bí, giống như tia nước nhỏ đồng dạng, theo ngón tay của hắn, chậm rãi chạy vào mắt trái của hắn. Liêu Vân Cực trong lòng đống nhiên giật mình, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cỗ lực lượng này tồn tại. Mặc dù nó không hề cường đại, nhưng phảng phất ẩn chứa vô tận bí mật cũng không biết. Cỗ lực lượng này tựa như là một cái ngủ say đã lâu bí ẩn, giờ phút này đang từ từ tỉnh lại, hướng hắn lộ ra được thực lực chân chính của nó. Càng làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên là, cỗ lực lượng này tựa hồ cùng mắt trái của hắn ở giữa tồn tại một loại liên hệ kỳ diệu. Thật giống như con mắt này vốn chính là vì tiếp nhận cỗ lực lượng này mà tồn tại đồng dạng. Cả hai ở giữa độ phù hợp, quả thực đạt tới thiên ý vô phùng trình độ. Chương 547, thượng cổ thần khí thiên khải chi nhãn, mấy đại môn phái vây chặt. Chương 547, thượng cổ thần khí thiên khải chi nhãn, mấy đại môn phái vây chặt. Liên tại hắn âm thầm kinh ngạc thời điểm, mắt trái của hắn đột nhiên chuyển đến đau đớn một hồi, cô kia đau đớn giống như mấy cây châm nhỏ, đồng thời đâm vào đồng dạng, để hắn gần như không thể chịu đựng được. Liêu Vân Cực không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến hoàn toàn trắng bệnh. Hắn sít sao nhắm mắt lại, liều mạng vận chuyển trong cơ thể công pháp, tính toán dùng nội lực để chống đỡ cố này kịch liệt đau nhức. Nhưng cố kia lực lượng thần bí, lại giống như sóng biển mãnh liệt đồng dạng, không ngừng đánh thẳng vào mắt trái của hắn, để hắn cố gắng đều biến thành bọt nước. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cố như ẩn như hiện như có như không lực lượng, giống như ưu linh, lặng yên im lặng xâm nhập thức hải của hắn bên trong. Cố lực lượng này giống như một cỗ tia nước nhỏ, chậm rãi thẩm thấu vào hắn thần hồn, từng chút ăn mòn hắn, phảng phất muốn đem hắn linh hồn thôn phệ hầu như không còn. Mà hết thảy này đều trong bóng tối tiến hành, không có chút nào âm thanh, để người khó mà phát giác. Nhưng mà thần bí viên cầu lại giống như có được trực giác bén nhạy đồng dạng, nó lập tức phát giác, cỗ này khiến cho chán ghét khí tức. Cỗ khí tức này tựa như là một nhượng không mời mà đến, xâm nhập lãnh địa của nó, để nó cảm thấy cực độ không thoải mái. Viên cầu không chút do dự thả ra, cường đại thất thải quang mang này giống như thiêu đốt hỏa diễm, nóng bỏng mà chói mắt. Thất thải quang mang cấp tốc đem Liễu Vân Cực thần hồn xít sao bao vây lại, tạo thành một tầng không thể phá vỡ hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn đem Liễu Vân Cực thần hồn cùng cỗ kia xa lạ lực lượng ngăn cách ra. Đồng thời, viên cầu cũng không chút lưu tình thôn phệ, cỗ này xa lạ lực lượng đem triệt để diệt sát. Liễu Vân Cực chỉ cảm thấy cỗ kia kịch liệt đau nhức giống như thủy triều nháy mắt tối lui, thân thể của hắn cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cửu U một mực chú ý Liễu Vân Cực tình huống, coi hắn nhìn thấy Liễu Vân Cực khi mở mắt ra, trong lòng một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống, thần sắc khẩn trương hỏi: "Phu quân, thế nào, ngươi còn tốt chứ?" Liêu Vân Cực lấy lại bình tĩnh, nhẹ gật đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "May mắn mà có cầu ca, nếu không phải nó kịp thời xuất thủ tương trợ, ta sợ rằng lần này thật là chết chắc. Cố lực lượng kia thực sự là quá quỷ dị, ta căn bản là không có phát giác được nó tồn tại." Ngay tại lúc này, Thiên Khải Chi Nhãn đột nhiên tách ra hào quang chói sáng, phản phất là bị lực lượng nào đó kích hoạt lên đồng dạng. Ngay sau đó, một đạo thần bí tin tức tràn vào Liêu Vân Cực thức hải bên trong. Đạo này tin tức kỹ càng giới thiệu Thiên Khải Chi Nhãn lai lịch cùng năng lực. Nguyên lai, Thiên Khải Chi Nhãn là một kiện thượng cổ thần khí, nó có được nhìn rõ thiên cơ dự báo tương lai năng lực thần kỳ. Ký chủ chỉ cần có thể thiện dùng con mắt này, liền có thể nhìn thấu cực hạn, lĩnh ngộ được đại đạo chân lý, tiến tới khai sáng ra đạo thuộc về mình thống. Mà còn, con mắt này còn có được những cực kỳ cường đại năng lực. Một cái quy thiên cơ hội, một cái phân biệt thật giả, một cái phá hư không có, một cái nhìn khai thiên. Một câu nói sau cùng này, để Liễu Vân Cực trong lòng chấn động mạnh một cái. Dựa theo câu nói này nói tới, nắm giữ Thiên Khải Chi Nhãn người, lại có thể nhìn trộm đến khai thiên bí mật, đây là cỡ nào kinh người. Mà vừa rồi cố kia lực lượng cường đại, kỳ thật chính là cái này thần khí nguyên bản chủ nhân chỗ lưu lại đến ý chí. Nó mưu đồ thông qua đoạt xá chủ nhân mới, đến một lần nữa khống chế kiện thần khí này. Bất quá, Liêu Vân Cực lại mừng thầm, cái này ngoài ý muốn thu hoạch, không thể nghi ngờ để hắn thực lực có tiến thêm một bước có thể. Chỉ cần hắn có khả năng phát huy đầy đủ Thiên Khải Chi Nhãn uy lực, nói không chừng thật sự có thể để lộ cái này khai thiên chi bí, trở thành cả thế gian đều chú ý đỉnh giai cấp tột cùng cường giả. Nhưng mà trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, Thiên Khải Chi Nhãn ẩn chứa lực lượng thực sự là quá mức cường đại, tất nhiên sẽ gây nên thế lực khắp nơi ngấp nghé cùng tranh đoạt. Hắn cùng Cửu Vũ liếc nhau, lẫn nhau ngầm hiểu, quyết định tạm thời đem việc này che giấu xuống, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Dù sao bọn họ thực lực trước mắt còn chưa đủ lấy ứng đối những cái kia, khả năng sẽ tìm tới cửa cường địch. Cửu Vũ không chút do dự quay người đi ra Liễu Vân Cực gian phòng, chuẩn bị trở về chỗ ở của mình, cùng nàng thuộc hạ bắt được liên lạc để hiểu rõ quỷ vực hiện tại tình huống cụ thể. Liên tại Cửu Vũ rời đi về sau, Mi Tuyết lặng yên đi tới Liêu Vân Cực trước cửa phòng, nhẹ giọng bẩm báo nói: "Thánh chủ, bên ngoài có mấy đại môn phái trưởng môn, nói là có chuyện quan trọng thương lượng, muốn bái kiến ngài." Liêu Vân Cực mở cửa phòng, mặt không thay đổi hỏi: "A, bọn họ có chuyện gì, muốn cùng bản tọa trao đổi?" "Bọn họ công bố muốn đi vào chúng ta cung môn, tìm kiếm một kiện đồ vật, nếu như chúng ta không đáp ứng, bọn họ sợ rằng sẽ áp dụng thủ đoạn cường ngạnh, trực tiếp cường công cung môn." Mi Tuyết ngữ khí có chút nghiêm trọng, con mắt một mực đang quan sát Liêu Vân Cực thần thái. Liêu Vân Cực khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ để người khó mà nắm lấy cười tà. Tựa hồ đối với cái này mấy đại môn phái uy hiếp, không thèm để ý chút nào, không nhanh không chậm hỏi: "Vậy theo ngươi gặp, nên như thế nào ứng đối đâu?" Mi Tuyết hơi chút suy nghĩ, sau đó hồi đáp: "Thánh chủ, theo như thuộc hạ thấy, không ngại để bọn hắn vào, chúng ta cung chủ bên trong có trận pháp cường đại, cũng không sợ hãi bọn họ, làm ra một chút nguy hại cung môn sự tình. Bây giờ thế cục dung chuyển, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, chúng ta thực tế không thích hợp vào lúc này, lại kết xuống càng nhiều thù hận. Bọn họ nếu là đoạt đồ đạc của chúng ta đâu?" chẳng lẽ cũng thả bọn họ đi vào phải không? Liêu Vân cực tức sủi bọt mép, âm thanh đinh tai nhức óc, trừng mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú Mi Tuyết. Đừng quên, nơi này chính là ta Cựu Cực Cung, hết thảy tất cả đều thuộc về cung môn. Bọn họ như vậy hành vi, rõ ràng chính là ăn cướp trắng trợn, quả thực khinh người quá đáng. Hắn lời nói giống như một thanh lợi kiếm, xuyên thẳng Mi Tuyết trái tim, để nàng không khỏi vì đó run lên. Đối mặt như vậy thịnh nộ Liêu Vân cực, Mi Tuyết mặt lộ vẻ do dự, nàng hạ giọng, khuyên can nói: "Thánh chủ, bọn họ mấy đại môn phái liên hợp lại, thực lực xác thực không thể khinh thường a. Chúng ta như tới liều mạng, sợ rằng sẽ thương vong thảm trọng, được không bù mất nha." Liêu Vân cực cười lạnh một tiếng, tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy khinh thường cùng xem thường. "Sợ cái gì? Bản tôn ngược lại muốn xem bọn họ đến tột cùng lớn bao nhiêu bản lĩnh. Ngươi đi đem các đường khẩu đệ tử tinh anh toàn bộ triệu tập lại, chuẩn bị nên địch." Mi Tuyết bất đắc dĩ lĩnh mệnh mà đi, bước tiến của nàng có vẻ hơi nặng nề, phản phất gánh vác lấy gánh nặng ngàn cân. Tại xoay người nháy mắt, trong mắt của nàng hiện lên một tia vẻ ngoan lệ, nhưng cái này tia ngoan lệ rất nhanh liền bị nàng che giấu đi xuống. Lúc này, Cựu Cực Cung bên ngoài, mấy đại môn phái trưởng môn chính mang theo đông đảo các cường giả tại cung môn phía trước kêu gào. Bọn họ âm thanh liên tục không ngừng, giống như mãnh liệt sóng lớn, sóng sau cao hơn sóng trước. Liêu Vân cực mang theo trong cung các cường giả bọn họ, cùng với 22 vị thiên khải thủ hộ giả, đi ra Cựu Cực Cung. Khi thấy nhóm lớn cường giả đem Cựu Cực Cung sơn môn vây chật như nêm tối lúc, Liêu Vân cực vận chuyển thiên khải chi nhãn, ánh mắt lạnh như băng quét về phía mọi người. Hắn ngáy mắt liền nhìn rõ đến mấy đại môn phái trưởng môn tâm tư, khóe miệng có chút nâng lên. Nguyên lai bọn họ nghe Cựu Cực Cung có thể có dấu thượng cổ pháp bảo, hơn nữa còn là đỉnh giai cấp tuột cùng chí bảo. Đây chính là trong truyền thuyết bảo vật, có được vô tận lực lượng cùng với thần bí năng lực, một khi được đến liền có thể xưng bá thiên hạ. Vì vậy trong lòng bọn họ tham lam chi hỏa nháy mắt bị châm lửa, đối cái này thượng cổ pháp bảo tràn đầy khát vọng cùng ngấp nghé. Mấy đại trưởng môn nhìn thấy Liêu Vân cực phía sau, trên mặt lộ ra vẻ ngạo mạn, bọn họ bước nhanh về phía trước. Phục Hổ Tông trưởng môn Hồ Tùng dùng một loại vênh báo đắc ý giọng điệu đối với Liêu Vân cực nói: "Cựu Cực Cung thánh chủ, chúng ta hôm nay đặc biệt trước đến thăm hỏi, không có ý khác, chỉ là muốn mượn đắc bảo địa dùng một chút, đi tìm kiếm một kiện đồ vật, mong rằng thánh chủ tạo thuận lợi, chớ có ngăn cản chúng ta." Liêu Vân cực nghe vậy nhíu mày, hắn đánh giá trước mắt mấy vị này khách không mời mà đến, đầy mặt nghi ngờ hỏi: "À, không biết là vật gì như vậy trọng yếu, vậy mà lại chạy đến ta Cựu Cực Cung bên trong?" Trong đó một vị trưởng môn khinh miệt đáp lại nói: "Cho ngươi cũng không sao, đây là một kiện thượng cổ pháp bảo, chính là chúng ta mấy đại môn phái rơi mất tại cái này bảo vật, nên thuộc sở hữu của chúng ta. Hy vọng các ngươi Cựu Cực Cung đừng quá mức tham lam, đem chiếm làm của riêng." Liêu Vân cực nghe vậy sắc mặt biến hóa, hắn cười lạnh nói: "Chúng ta tham lam? Các ngươi xâm nhập ta Cựu Cực Cung bên trong đến tìm kiếm vốn là thuộc về ta Cựu Cực Cung bảo vật, vậy mà còn dám như thế nói khoác, không biết ngượng nói xấu chúng ta." Lôi Vân môn trưởng môn thấy thế vội vàng giải thích nói: "Cựu Cực Cung thánh chủ, ngươi chớ hiểu lầm, bảo vật này quan hệ đến toàn bộ chính đạo an nguy, cực kỳ trọng yếu, nếu có thể tìm tới nó liền có thể chống cự ma tộc nhân xâm lấn, cứu vớt thương sinh, cho nên còn mời thánh chủ dơ cao đánh khẽ, chớ có ngăn cản chúng ta tìm kiếm bảo vật." Liêu Vân cực nghe xong nhưng là không hề bị lay động, hắn nghiêm nghị nói: "Thử, các ngươi luôn muốn nói bảo vật này có thể cứu vãn toàn bộ chính đạo, có thể cái này cùng ta Cựu Cực Cung lại có gì quan hệ? Tại ta Cựu Cực Cung phạm vi bên trong bảo vật tự nhiên là về ta Cựu Cực Cung tất cả, há lại cho các ngươi những người ngoài này nhúng chạm?" Vị kia trưởng môn thấy thế sầm mặt lại, biểu lộ nghiêm túc nói: "Cựu Cực Cung thánh chủ, ngươi đây là chấp mê bất ngộ, bảo vật này không những liên quan đến chính đạo sinh tử tồn vong, càng là liên quan đến thiên hạ thương sinh phúc lợi. Nếu như ngươi khư khư cố chấp, khăng khăng ngăn cản chúng ta, dây dưa lỡ việc chặn đánh ma tộc nhân thời cơ, vậy các ngươi Cựu Cực Cung chắc chắn trở thành toàn bộ chính đạo tội nhân thiên cổ." Ngự Thú Tông tông chủ lớn tiếng phụ hòa nói: "Đối, như thế bảo vật nên có người tài có được, lấy các ngươi năng lực không đủ để khống chế bảo vật này, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút, mở ra bảo vệ cung đại trận để chúng ta đi vào." Chương 548, đại chiến mấy đại môn phái, thần phục với thương gia. Chương 548, đại chiến mấy đại môn phái, thần phục với thương gia. Liêu Vân cực tự nhiên cũng biết những người này tâm tư, trong miệng hừ lạnh một tiếng, quyết định không tại nhường nhịn. Hắn mặt trầm giống như nước, không hề sợ hãi mà nhìn trước mắt đám này tham lam đồ vô sỉ, mây trôi nước chảy nói: "Người đến ngược lại là chỉnh tề a, các ngươi muốn có được đồ vật vậy liền đều bằng bản sự đến lấy a. Hôm nay ta Cựu Cực Cung nếu là nhận sợ, ngày mai liền sẽ không còn tồn tại, hết thảy tất cả ta Cựu Cực Cung tiếp nhận." Động thủ. Theo hắn ra lệnh một tiếng, một tràng kinh tâm động phách chiến đấu nháy mắt liền bộc phát. Liêu Vân cực cùng hắn thủ hộ giả bọn họ như mũi tên đồng dạng dẫn đầu xông về địch nhân, thân thể bọn hắn hình giống như quỷ mị, tốc độ nhanh như thiểm điện, để người căn bản là không có cách bắt được thân thể bọn hắn ảnh. Cùng lúc đó, Cựu Cực Cung hai đại hộ pháp cùng với mấy đại trưởng lão cũng không chút nào yếu thế, bọn họ dẫn theo các đường khẩu đệ tử tinh anh bọn họ như mánh hổ hạ sơn đồng dạng cùng địch nhân mở rộng một tràng quyết tử đấu tranh. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết binh khí tiếng va chạm vang vọng toàn bộ Cựu Cực Cung, tràng diện dị thường mãnh liệt. Tại cái này trong cuộc chiến hỗn loạn, Vu Lâm biểu hiện đặc biệt làm người khác chú ý, chỉ thấy nàng điều khiển Hỗn Nguyên Thiên Sát kỳ tại trên không bay phất phới, phảng phất có được vô tận uy lực. Mà trong tay nàng Thánh Long Thiên Sát đao càng là hàn quang bắn ra bốn phía, khiến người không rét mà run. Vu Lâm giống như chiến thần giáng lâm đồng dạng, tại địch nhân trước mặt mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, địch nhân như thổ kê chó kiểm đồng dạng không chịu nổi một kích. Nàng mỗi một đao đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, chỉ cần bị nàng đánh trúng, địch nhân nháy mắt liền sẽ bị chém giết, thậm chí liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Liêu Vân Cực nhìn thấy Vu Lâm mạnh mẽ như thế, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hào hùng. Hắn huy động song quyền, quyền phong gào thét, mang theo khí thế bén nhọn, như mưa to gió lớn, đập về phía trước mặt địch nhân. Mỗi một quyền của hắn đều giống như lôi đỉnh vạn quân đồng dạng, mang theo vô tận uy thế cùng lực lượng, hung hăng đập về phía địch nhân. Mỗi một quyền đều giống như một viên sao băng vạch qua chân trời, mang theo hủy diệt tất cả lực lượng, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Coi hắn nắm đấm đánh trúng địch nhân lúc, địch nhân tựa như là bị cuồng phong cuốn lên lá rụng đồng dạng, bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã trên đất, cũng không còn cách nào đứng lên. Những địch nhân này phảng phất bị rút đi linh hồn, không có chút nào sinh khí ngã trên mặt đất, đã đi vào hoàng tuyển con đường. Không những như vậy, Liêu Vân Cực dũng mãnh biểu hiện, cũng lây nhiễm hắn hai đại hộ pháp. Bọn họ nhìn thấy Liêu Vân Cực như vậy uy mãnh, cũng không giữ lại chút nào, thi triển công pháp của mình, cùng Liêu Vân Cực cùng một chỗ kề vai chiến đấu, đánh lui những cái kia không ngừng tới gần tu sĩ. Mấy đại môn phái trưởng môn bọn họ lại hoàn toàn không nghĩ tới, cựu cực cung vị này tân nhiệm thánh chủ, vậy mà như thế cứng rắn. Hắn thực lực vượt xa khỏi bọn họ dự liệu, mà còn đám đệ tử này bọn họ thực lực cũng đồng dạng không thể khinh thường, cái này để bọn họ cảm thấy mười phần khiếp sợ. Đám này nguyên bản tự cao tự đại các cường giả, tại đối mặt Liêu Vân Cực cùng với đệ tử khác bọn họ công kích manh liệt lúc, dần dần có chút chống đỡ không được, manh động thoái ý. Ngay lúc này, Thương Gia Nhân đột nhiên giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt mọi người, đem tất cả mọi người vây ở trung ương. Tương đạo cường đại quan mang từ Thương Gia Nhân trong tay bắn ra, giống như một đạo kín không kẽ hở màn sáng, đem mọi người bao phủ trong đó. Biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp, bọn họ lập tức lâm vào một mảnh bối rối bên trong. Không đợi bọn họ lấy lại tinh thần, cái kia phô thiên cái địa công kích liền như là thao thiên cự lãng đồng dạng hướng bọn họ cuốn tới. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo giống như hồng trung đồng dạng thanh âm điếc tai nhức óc đột nhiên vang lên, như muốn mạng sống. Lập tức xin thể vĩnh viễn thần phục với Thương Gia, nếu không hôm nay nơi đây chính là các ngươi chôn xương chỗ. Đạo thanh âm này tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng lực áp bách, để người không khỏi lòng sinh hoảng hốt. Mấy đại môn phái trưởng môn cùng với đông đảo các cường giả bị biến cố bất thình lình sợ đến trắng bệch cả mặt như đất, toàn thân run rẩy không chỉ. Bọn họ nguyên bản đã khó mà chống cự cửu cực cung cái kia công kích mãnh liệt, bây giờ càng là bị Thương Gia Nhân đoàn đoàn bao vây, hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh, căn bản không thể chống đỡ một chút nào. Liêu Vân Cực trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, đám này Thương Gia cường giả đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện, bọn họ tại sao lại vào lúc này mới đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn cường thế như vậy, yêu cầu mọi người thần phục. Tại mọi người thấp thỏm lo âu lúc, Thương Gia một vị lão giả chậm rãi đi ra. Hắn tóc bạc mặt hường hào, tinh thần quắc thước, mặc dù tuổi tác đã cao nhưng tỏa ra một loại không giận tự uy khí thế. Chỉ thấy vị lão giả kia đi đến trước mặt mọi người, cao giọng la lên: chúng ta Thương Gia cùng Cựu Cực Cung cũng không có thủ đoán, hôm nay sở dĩ sẽ tới cái này thuần túy là không có nhìn những môn phái kia tham lam sát mặt. Các ngươi nếu chịu xin thể vĩnh viễn thần phục với ta Thương Gia tự nhiên có thể bảo vệ tính mạng các ngươi vô ưu. Nghe nói như thế, mấy đại môn phái trưởng môn bọn họ bắt đầu châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Bọn họ hiển nhiên tại cân nhắc lợi hại, cân nhắc có hay không có lẽ đáp ứng Thương Gia yêu cầu. Trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng phía sau, cuối cùng mấy đại môn phái trưởng môn nhộn nhịp hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với Thương Gia Nhân phương hướng xin thể, bày tỏ nguyện ý vĩnh viễn thần phục với Thương Gia. Bởi vì Thương Gia tại hạ giới thanh danh truyền xa, uy danh không ai không biết không người không hiểu. Liên tứ đại giới vực bên trong, nhân vật mạnh mẽ nhất cũng đều xuất từ Thương Gia. Bởi vậy, đối với thế lực khác đến nói, hướng Thương Gia thần phục cũng không phải là một kiện đặc biệt khuất nhục sự tình. Tại Thương Gia nhận lấy những người này về sau, vị trưởng lão kia đem ánh mắt nhìn về phía Liêu Vân Cực, ngữ khí của hắn lộ ra vô cùng ôn hòa, chắp tay thi lễ nói: Cựu Cực Cung thánh chủ, nhà ta gia chủ đối với ngài đại danh sớm đã như sớm bên hai, vẫn luôn khát vọng có khả năng cùng ngài gặp mặt một lần, không biết ngài có phải không nguyện ý rời bước tiến về ta Thương Gia cùng nhà ta gia chủ một lần. Nhưng mà Thương Gia trên thực tế là Liêu Vân Cực cựu địch, nhưng hắn hiện nay còn không thể dễ dàng bộc lộ ra thân phận chân thật của mình. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Liêu Vân Cực cho rằng đây có lẽ là một giải quyết Thương Gia ý đồ chân chính tuyệt giai cơ hội, vì vậy hắn cuối cùng vẫn là gật đầu bày tỏ đồng ý. Liêu Vân Cực trong lòng rất rõ ràng, chuyến này tiến về Thương Gia tất nhiên sẽ nhận đến nhất định hạn chế và ràng buộc, cho nên hắn quả quyết tự tuyệt. Những người khác cùng hắn cùng nhau đi tới thỉnh cầu, đồng thời lưu lại phân thân của mình trấn thủ tại Cựu Cực Cung bên trong. Tại ổn thỏa tốt đẹp an bài tốt tất cả tương quan thủ tục về sau, Liêu Vân Cực dứt khoát kiên quyết đi theo vị trưởng lão kia bước lên tiến về Thương Gia lãnh địa phương hướng. Cùng lúc đó, Cựu Cực Cung mọi người bắt đầu bận rộn thu thập lên chiến trường đến. Trận này thình lình hôn chiến hoàn toàn vượt quá bọn họ dự đoán, để bọn họ có chút trở tay không kịp. Nhưng mà cứ việc đối mặt đột nhiên như thế cục diện, bọn họ cuối cùng vẫn là thành công lấy được thắng lợi. Cái này không thể nghi ngờ cho bọn họ mang đến to lớn của vũ, làm cho bọn họ sĩ khí tăng mạnh. Mà trang thắng lợi này không chỉ là một trang đơn giản chiến đấu kết quả, càng quan trọng hơn là nó để mọi người lẫn nhau quan hệ trong đó thay đổi đến càng thêm chặt chẽ. Tại cộng đồng đối mặt khó khăn cùng khiêu chiến quá trình bên trong, bọn họ lẫn nhau hỗ trợ đồng lòng hợp tác. Loại này ăn ý cùng tín nhiệm tại thắng lợi trong vui sướng được đến tiến một bước làm sâu sắc. Liêu Vân Cực đi sát đằng sau Thương Gia vị trưởng lão kia, trải qua một đoạn ngắn ngủi phi hành phía sau, cuối cùng đến Thương Gia lãnh địa. Nơi này nằm ở một mảnh dãy núi vờn quanh bên trong, mà Thương Gia lãnh địa thì tọa lạc tại cao nhất trên một ngọn núi, bên cạnh chính là khiến người nhìn mà phát khiếp vạn trượng thâm uyên. Trên đường đi, Liễu Vân cực âm thầm vận chuyển Thiên Khải chi nhãn tính toán nhìn trộm Thương gia bí mật. Nhưng mà, cứ việc hắn dốc hết toàn lực, nhưng thủy chung chưa thể phát hiện bất luận cái gì có giá trị manh mối. Cái này để hắn đối Thương gia chỗ thần bí càng thêm cảm thấy hiếu kỳ. Làm bọn họ bước vào Thương gia đại sảnh lúc, một vị khí chất phi phàm nam tử trung niên đang ngồi ngay ngắn ở chủ vị bên trên. Dáng người của hắn thẳng tắp, thần sắc uy nghiêm, để lộ ra một loại trầm ổn mà cường đại khí chàng. Không hề nghi ngờ, vị trung niên nam tử này chính là Thương gia gia chủ Thương Nhất Hằng. Nhìn thấy Cựu Cực Cung Thánh chủ đúng hẹn mà tới, Thương Nhất Hằng trong lòng lập tức lực lượng mười phần. Hắn mặt mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, nên hướng Liêu Vân Cực. Kính đã lâu thánh chủ đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, khí thế phi phàm a. Liêu Vân Cực trong lòng âm thầm cảnh giác, mặc dù mặt ngoài hắn đối Thương gia chủ khen ngợi, lộ ra mười phần khách khí, nhưng trên thực tế ánh mắt của hắn đã căng cứng tới cực điểm. Hắn đè nén sâu trong nội tâm phẫn nộ, không kiêu ngạo không tự ti đáp lại nói, Thương gia chủ quá khen. Không biết Thương gia chủ mời bản tọa trước đến tột cùng có chuyện gì thương lượng. Chương 549, Thương gia mưu đồ, Thương gia nhi dụ dỗ. Chương 549, Thương gia mưu đồ, Thương gia nhi dụ dỗ. Thương Nhất Hằng khỏe miệng gãy nết, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. Hắn chậm rãi đi đến chủ vị ngồi xuống, sau đó tùy ý phất phất tay, ra hiệu Liêu Vân Cực cũng cùng nhau vào chỗ. Liêu Vân Cực thấy thế, trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là theo lời, tại Thương Nhất Hằng bên cạnh ngồi xuống. Khi ánh mắt của hắn cùng Thương Nhất Hằng giao hội lúc, hắn rõ ràng cảm giác được đối phương trong mắt lộ ra một tia vẻ khinh miệt. Thương Nhất Hằng khẽ mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề nói, Cựu Cực Cung Thánh Chủ, nghe các ngươi Cựu Cực Cung phía dưới có giấu một chỗ bí tàng, như Thánh Chủ ngài có thể cùng ta Thương gia hợp tác, nhất định có khả năng tổng sáng tạo một phen huy hoàng. Liêu Vân Cực trong lòng chấn động mạnh một cái, hắn vạn lần không ngờ Thương gia vậy mà sớm đã đối với chuyện này rõ như lòng bàn tay. Cái này để hắn không khỏi đối Thương gia cảm thấy sợ hãi thán phục, đồng thời cũng đối Thương Nhất Hằng mục đích sinh ra sâu sắc lo nghĩ. Hơi chút suy nghĩ về sau, Liêu Vân Cực sắc mặt thay đổi đến càng thêm nghiêm trọng. Hắn nhìn thẳng Thương Nhất Hằng con mắt, trầm giọng nói, Thương gia chủ, hợp tác sự tình bản tọa cần trở về cẩn thận đắn đo một phen. Dù sao ta Cựu Cực Cung từ trước đến nay độc lập tự chủ, cũng không muốn nhận đến người khác kiểm chế. Thương Nhất Hằng hiển nhiên không có dự liệu được Liêu Vân Cực sẽ như thế quả quyết cự tuyệt, sắc mặt của hắn hơi đổi, trong mắt lóe lên một tia không vui. Bất quá cái này tia không vui thoáng qua liền qua, hắn rất nhanh lại khôi phục bộ kia khí định thần nhàn nụ cười, điềm nhiên như không có việc gì nói, không sao, thánh chủ đều có thể chậm rãi cân nhắc. Hôm nay trước hết tại ta Thương gia thật tốt nghỉ ngơi a, ngày mai chờ thánh chủ cân nhắc chu toàn về sau, chúng ta lại nói chuyện việc này. Vậy liên tiền phất Thương gia chủ. Liêu Vân Cực trong lòng mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng rõ ràng chính mình tình cảnh trước mắt, chỉ có thể trước đáp ứng môn này việc phải làm. Ban đêm yên lặng như tờ, Liêu Vân Cực một thân một mình ngồi ở trên giường, nhưng trong lòng như sóng lớn mãnh liệt khó mà bình tĩnh. Hắn biết Thương gia chủ ý đồ, chính mình sợ rằng trong thời gian ngắn là khó mà thoát thân. Nhưng mà hắn cũng không có ngồi chờ chết, mà là trong đầu không ngừng suy tư cách đối phó. Đồng thời hắn cũng tại lưu ý lấy động tĩnh xung quanh, tìm kiếm bất luận cái gì có thể rời đi cơ hội. Liên tại Liêu Vân Cực trầm tư lúc, ngoài cửa sổ một đạo hắc ảnh như quỷ mị chợt lóe lên. Bóng đen này tốc độ cực nhanh, nếu không phải Liêu Vân Cực một mực duy trì độ cao cảnh giác, sợ rằng rất khó phát giác được nó tồn tại. Liêu Vân Cực trong lòng siết chặt, lập tức từ trên giường nhảy lên một cái, toàn thân thần kinh đều căng thẳng lên. Hắn cấp tốc vận chuyển lên Thiên Khải chi nhãn, nhìn rõ cảnh vật xung quanh biến hóa rất nhỏ. Liêu Vân Cực mắt trái nổi lên một tầng nhàn nhạt màu tia sáng, hắn ánh mắt tại gian phòng xung quanh quét mắt một phen. Làm hắn cảm thấy kỳ quái là, cứ việc hắn đã đem Thiên Khải chi nhãn vận dụng đến cực hạn, lại vẫn cứ không có phát hiện bất cứ dị thường nào dấu hiệu. Liên tại Liêu Vân Cực lòng sinh nghi hoặc thời điểm, cửa phòng lại đột nhiên bị nhẹ nhàng đẩy ra, kèm theo một trận tiếng động rất nhỏ, một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử bước dáng vẻ thức tha mềm mại bước chân nhẹ nhàng đi đến. Cái này nữ tử mặc một kiện màu lam nhạt váy dài, váy tung bay theo gió, da thịt của nàng trắng non như tuyết, tựa như dương chi bạch ngọc cô nhuận, một đôi mắt đẹp trong suốt như nước, nhưng lại mang theo một tia quyến rũ, để người không khỏi vì đó nghiêng đổ. Như có mạo phạm, còn mời không cần để ý. Tiểu nữ tử Thương gia tiểu thư Thương Giao Nhi gặp qua Cựu Cực Cung Thánh Chủ. Thương Giao Nhi âm thanh thanh thúy êm tai, khiến người nhịn không được say mê trong đó. Nàng khẽ mỉm cười, lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, tiếp tục nói, Giao Nhi đối với ngài ngưỡng mộ đã lâu, biết được ngài bị phụ thân lưu lại, liền đặc biệt tới nhìn một cái. Hôm nay trăng tròn hoa tốt, ngày tốt cảnh đẹp, không biết thánh chủ có thể cùng Giao Nhi cùng nhau uống rượu mấy chén đâu. Liêu Vân Cực trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Thương Giao Nhi vì sao đột nhiên đối với chính mình ân cần như vậy? Chẳng lẽ nàng thật chỉ là đơn thuần muốn cùng chính mình cộng ẩm mấy chén? Vẫn là trong đó có thâm ý khác? Trên mặt của hắn cũng không hiện lộ ra mảy may lo nghĩ, khóe miệng ngược lại hơi dương lên, mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tất nhiên Thương tiểu thư có như thế có nha hứng, vậy bản tọa tự nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh đi. Liêu Vân Cực thanh âm ôn hòa mà âm u, phản phất mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự mị lực. Thương Giao Nhi thấy thế, khoe miệng nụ cười càng sán lạ, tựa như xuân hoa nở rộ. Nàng nhẹ nhàng rời bước đến bên cạnh bàn, ưu nhã ngồi xuống, sau đó lấy ra một bình linh cựu. Đây là nàng chân tàng nhiều năm rượu ngon, miệng bình tản ra mùi thơm nhàn nhạt, khiến người nghe ngóng muốn say. Thương Giao Nhi cẩn thận từng ly từng tí đem linh cựu đổ vào hai cái chén rượu bên trong, sau đó bưng lên trong đó một ly, nhẹ nhàng đưa về phía Liêu Vân Cực. Động tác của nàng ưu nhã mà tự nhiên, trong ánh mắt lại toát ra một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt cùng mị hoặc. Liêu Vân Cực tiếp nhận chén rượu, nhưng cũng không giống người bình thường như thế, lập tức uống một hơi cạn sạch. Hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem, chén rượu trong tay, phản phất tại thưởng thức một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật. Đúng lúc này, hắn trong bóng tối thôi động, trong cơ thể Thiên Khải Chi Nhãn một cỗ cường đại linh lực, nháy mắt tràn vào cặp mắt của hắn. Thiên Khải Chi Nhãn có khả năng nhìn rõ người khác đi qua, cùng với nội tâm ý nghĩ. Theo Thiên Khải Chi Nhãn khởi động, Liêu Vân cực cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi đến bắt đầu mơ hồ, sau đó dần dần rõ ràng. Hắn nhìn thấy Thương Giao Nhi quá khứ, cũng thấy rõ nàng chân thật ý đồ. Nguyên lai, Thương Giao Nhi cũng không phải là chân tâm ngưỡng mộ hắn, mà là chịu Thương Nhất Hàng sai khiến, muốn dùng sắc đẹp dụ hoặc hắn, đồng thời tại trong rượu ném xuống một loại tên là lục dục mê tình tán độc dược. Loại này độc dược vô sắc vô vị, một khi uống vào liền sẽ để hắn trầm mê ở Thương Giao Nhi sắc đẹp bên trong, đối nàng nói gì nghe nấy, mặc kệ thao túng. Mà nếu như Liễu Vân Cực không uống xong chén rượu này, Thương Giao Nhi còn có chuẩn bị ở sau, để hắn có đến mà không có về. Liêu Vân Cực trong lòng cười lạnh, mặt ngoài nhưng như cũng vẻ mặt ôn hòa, không lộ nửa điểm sơ hở. Hắn bưng chén rượu lên, làm bộ muốn uống một hơi cạn sạch, lại đột nhiên tay run một cái, rượu ngoài ý muốn vẩy vào Thương Giao Nhi trên môi. Liêu Vân Cực đội vàng ra vẻ thất kinh biểu lộ, lúng túng nói: "Thương tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Tại hạ nhất thời thất thần, tay run một cái, mời ngươi chớ trách a. Thương Giao Nhi biến sắc, đội vàng lau khỏe miệng, rượu này nhiễm một dọn, liền sẽ đối thân thể sinh ra hiệu quả. Nàng uống vào một viên giải dược, lập tức lại khôi phục, nụ cười quyến rũ. "Ai nha, thánh chủ đây là không cẩn thận. Giao Nhi như thế nào quái ngài đâu? Ta lại cho ngài rót một chén." Liêu Vân Cực thấy nàng, thế mà mặt dày vô sỉ, còn muốn lập lại chiêu cũ, nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, lạnh nhạt nói: "Thương tiểu thư, rượu này sợ là không uống được. Ngươi trở về nói cho Thương gia chủ, hợp tác sự tình, ta Cửu Cực cùng tự có chủ trương." Thương Giao Nhi ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh chấn định lại, phúc thân nói: "Thánh chủ anh minh, là Giao Nhi đường đột. Cái kia Giao Nhi xin được cáo lui trước." Liên tại nàng tiếng nói vừa ra một sát na, Liễu Vân Cực đột nhiên cảm giác được một cỗ sóng nhiệt từ trong cơ thể phun ra ngoài, phảng phất toàn thân huyết dịch đều tại sôi trào đồng dạng. Trán của hắn bắt đầu chảy ra mồ hôi mịn, tiết hầu cũng biến thành dị thường khô khan. Mà khi hắn ánh mắt rơi vào Thương Giao Nhi trên thân lúc, một loại không cách nào ức chế xúc động xông lên đầu. Hắn không khỏi ở trong lòng không ngừng tiêu khổ, ý thức được chính mình đã trúng kế. Cứ việc hắn phía trước đủ tiểu đề phòng, nhưng cuối cùng vẫn là chưa thể chạy trốn, Thương gia tính toán. Liêu Vân Cực cắn chặt răng, liều mạng chịu đựng lấy trong cơ thể cỗ kia khô nóng tra tấn, đồng thời vận lên trong cơ thể công pháp, tính toán dùng nội lực tới áp chế cổ dược lực này. Nhưng mà cái này lục dục mê tình tán dược hiệu lại dị thường bá đạo, công lực của hắn tại trước mặt vậy mà có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể, không những chưa thể đem dược lực áp chế xuống, ngược lại làm cho ý thức của hắn càng thêm mê loạn. Thương Giao Nhi bén nhạy phát giác được Liêu Vân Cực khác thường, khoe miệng của nàng hơi dương lên, lộ ra một nụ cười đắc ý, chỉ thấy nàng không nhanh không chậm hướng về Liêu Vân Cực đi đến, mỗi một bước đều lộ ra nhẹ nhàng mà ưu nhã. Mắt thấy Thương Giao Nhi càng ngày càng gần, Liêu Vân Cực nhịp tim cũng càng thêm dồn dập lên. Liên tại nàng sắp chạm đến, Liêu Vân Cực nháy mắt, chói mắt thánh khiết chi quang từ Liêu Vân Cực chỗ ngực tán phát ra. Đạo này thánh khiết quang mang giống như lúc tờ mở sáng, tia nắng đầu tiên. Nháy mắt xuyên thấu hắc ám, đem cố kia dược lực xua tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liêu Vân Cực chỉ cảm thấy trước mắt mê vụ dần dần tan đi, ý thức cũng lần nữa khôi phục thanh minh. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú Thương Giao Nhi, hừ lạnh một tiếng: "Hừ, Thương gia thật sự là hảo thủ đoạn a." Hắn bước nhanh về phía trước, không chút do dự đưa tay nắm lên trên bàn cái kia bình linh hữu, phảng phất rượu này chính là hắn trong lòng mục tiêu duy nhất. Hắn động tác cấp tốc mà quả quyết, tựa hồ không có chút nào do dự. Chương 550, linh mạch kim long thiên long trụ. Chương 550, linh mạch kim long thiên long trụ. Nhưng mà, làm Thương Giao Nhi nhìn thấy cử động của hắn lúc, sắc mặt của nàng nháy mắt thay đổi đến trắng bệch như tờ giấy, mỹ lệ khuôn mặt bên trên tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Nàng giống như là một cái nai con bị hoảng sợ, liên tục lùi về phía sau, bước chân lảo đảo, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại cái này một khắc sụp đổ. Ngươi muốn như thế nào?" Thương Giao Nhi âm thanh run rẩy, mang theo vô tận hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Nàng mở to hai mắt nhìn chằm chằm Liêu Vân Cực trong tay linh hữu, sợ hại hắn thật cho chính mình uống bảo. Liêu Vân Cực nhìn xem Thương Giao Nhi, cái kia vạn phần hoảng sợ bộ dáng, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ thương hại chi tình. Cứ việc hắn đối Thương Nhất Hàng sợ tác sở vi, cảm thấy phẫn nộ đến cực điểm, nhưng đối mặt như vậy nhu nhược Thương Giao Nhi, hắn cuối cùng vẫn là không cách nào hạ quyết tâm, làm ra loại này ti tiện sự tình. Liêu Vân Cực nắm thật chặt linh hữu tay, vẫn là chậm rãi buông ra, sau đó đột nhiên đem ngã trên mặt đất. Chỉ nghe phanh một tiếng, chai rượu vỡ vụn, linh hữu tung tóe vẩy đầy đất, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi rượu. Liêu Vân Cực hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy xem thường cùng kinh thường, lạnh giọng đối với Thương Giao Nhi nói: "Trở về nói cho Thương Nhất Hằng, đừng có lại đùa nghịch những này cho bạn, hợp tác sự tình tuyệt đối không thể." Nói xong, hắn quay người thi triển thân pháp, giống như là một tia chớp lao ra cửa phòng, nháy mắt biến mất tại bóng đêm mịt mờ bên trong. Chờ Thương Nhất Hằng biết được thông tin, đội vàng chạy đến lúc, trong phòng đã là một mảnh hỗn độn. Vỡ vụn chai rượu rải rác linh hữu, còn có mặt kia sắc hừng hồng Thương Giao Nhi. Tất cả những thứ này đều để sắc mặt của hắn nháy mắt thay đổi đến xanh xám, cắn răng nghiến lợi giận dữ hét: "Cửu Cực cung thánh chủ, ngươi dám hỏng ta chuyện tốt, ta định sẽ không để ngươi sống dễ chịu." Thương Nhất Hằng ngay lập tức đem giải dược uy vào nữ nhi trong miệng, nhìn xem nàng dần dần khôi phục bình thường. Trong mắt của hắn hiện lên một tia vẻ âm tàn, may mắn nữ nhi vẫn là hoàn bích chi thân, nếu không hắn sẽ thành thế nhân trò cười. Thương Nhất Hằng nắm thật chặt nữ nhi tay, mang theo nàng bước nhanh ra khỏi phòng, gian phòng này để hắn cảm thấy vô cùng chán ghét. Cùng lúc đó, Liêu Vân Cực thừa dịp màn đêm yểm hộ, quay trở về Cửu Cực cung. Vừa tiến vào Cửu Cực cung, hắn liền lập tức triệu tập mọi người, trước đến đại điện bàn bạc cách đối phó. Mọi người nghe Liêu Vân Cực gặp phải phía sau, quần tình xúc động phẫn nộ, nhộn nhịp bày tỏ muốn cùng Thương gia phân cao thấp. Liêu Vân Cực biết rõ Thương gia tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua, bọn họ tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại, cho Cửu Cực cung mang đến càng lớn nguy cơ. Đang lúc mọi người bàn bạc lúc, Thiên Khải chi nhãn đột nhiên lóe lên, một đạo thần bí tin tức truyền vào Liêu Vân Cực thức hải. Đạo này cực kỳ trọng yếu tin tức, để Liêu Vân Cực kích động không thôi, vậy mà là liên quan tới Thương gia bí ẩn sự tình. Trải qua một phen giải đọc, Liêu Vân Cực rốt cuộc minh bạch, Thương gia lực lượng nguồn gốc từ một tòa thần bí quan mỏ. Chỉ cần có thể phá hư tòa này quan mỏ, Thương gia thực lực chắc chắn giảm bớt đi nhiều. Hắn quyết định thật nhanh, quyết định dẫn đầu 22 vị thiên khải thủ hộ giả, thừa dịp cảnh đêm đối Thương gia quan mỏ, phát động hủy diệt tính tập kích. Đêm khuya, yên lặng như tờ, Liêu Vân Cực dẫn theo thủ hạ của hắn, như ưu linh lặng yên chui vào Thương gia lãnh địa. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí tránh đi, Thương gia đội tuần tra, tại thiên khải chi nhãn chỉ dẫn bên dưới, thuận lợi tìm tới mạch khoáng vị trí, vậy mà là tại vạn trượng thâm viên dưới đáy. Nơi này phòng thủ nghiêm mật, thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ có hai vị thương gia nhân thủ vệ. Liêu Vân Cực đem tất cả thiên khải thủ hộ giả tạm thời thu vào Lăng Vân Hạo Thiên Tháp bên trong. Hắn thì là biến mất thân hình, lặng yên im lặng né tránh thủ vệ, lẻn vào thương gia quận mỏ. Vừa vào tòa này quận mỏ, Liêu Vân Cực cũng không phát giác được bất kỳ khác thường. Coi hắn dần dần thâm nhập quận mỏ lúc, một loại trước nay chưa từng có phức tạp khí tức, giống như thủy triều hướng hắn vọt tới. Cố khí tức này dị thường khó lường, phản phất là từ vô số loại khác biệt lực lượng đan vào mà thành. Liêu Vân Cực không khỏi lòng sinh kinh ngạc. Hắn tại trên con đường tu hành trải qua vô số, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua như vậy phong phú khí tức hội tụ ở một chỗ. Tại những này khí tức bên trong, linh lực cường đại nhất liên tục không ngừng từ vạn mỏ chỗ sâu bao phủ, mà ma khí theo sát phía sau, cường độ gần như cùng linh khí ngang nhau, cả hai ở giữa chống đỡ, tạo thành một loại vi diệu cân bằng. Liêu Vân Cực trong lòng thầm nghĩ, cường đại như thế linh lực cùng ma khí, đến tột cùng là từ đâu mà đến? Hắn tăng thêm tốc độ, tránh thoát thủ vệ trông coi, hướng về vạn mỏ chỗ sâu nhất bay đi. Vì rõ ràng hơn, quan sát hoàn cảnh xung quanh, Liêu Vân Cực thúc giục Thiên Khải chi nhãn. Đây là hắn một loại năng lực đặc thù, có thể nhìn rõ tất cả ẩn tàng sự vật. Làm Thiên Khải chi nhãn mở ra nháy mắt, Liêu Vân Cực cảnh tượng trước mắt, để hắn giật nảy cả mình. Tại quặng mỏ chỗ sâu nhất, vậy mà đứng sừng sững lấy một tòa hùng vĩ màu tím cung điện. Tòa cung điện này khí thế to lớn, tựa như tiên cảnh đồng dạng. Tại cung điện bên trong, một vị tiên nhân chính xếp bằng ở bảo tọa bên trên, hắn quanh thân tản ra vô cùng cường đại khí tức, khiến người không dám nhìn thẳng. Tại tiên nhân tọa hạ, còn có mấy vị thương gia đỉnh giai cấp tột cùng cường giả, cùng với mấy vị thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Liêu Vân Cực tập trung nhìn vào, phát hiện những người này ngay tại cử hành một loại nào đó nghi thức. Bọn họ thần sắc trang nghiêm túc mục, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ đang thi triển một loại cực kỳ cao thâm pháp môn. Mà tại tòa này màu tím cung điện về sau, Liêu Vân Cực nhìn thấy một mảnh khiến người trố mắt đứng nhìn cảnh tượng. Nơi đó tràn đầy cực phẩm linh thạch, những này linh thạch tản ra hào quang chói sáng, mỗi một khối đều ẩn chứa vô tận linh lực, hiển nhiên là thương gia bí mật một trong. Nhưng mà liền tại Liêu Vân Cực sợ hai tháng phục tại cái này khổng lồ cực phẩm linh thạch hầm mỏ lúc, hắn ánh mắt đột nhiên bị một đầu màu vàng linh long hấp dẫn lấy. Đầu này màu vàng linh long lúa lượn xoay quanh tại mỏ linh thạch trung ương, nhắm mắt đang ngủ say. Liêu Vân Cực trong lòng vui mừng, hắn không chút do dự vượt qua màu tím cung điện, trực tiếp hướng về linh mạch vị trí tới gần. Bởi vì Liêu Vân Cực hóa thân hư vô, hắn tựa như một trận gió đồng dạng, nhẹ nhàng xuyên qua, trước mặt tất cả ngăn cản. Mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là nằm ở trung ương linh mạch kim long. Coi hắn cuối cùng đến linh mạch kim long vị trí lúc, cảnh tượng trước mắt để hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn, trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ức chế vui sướng. Nguyên lai, tại linh mạch kim long xung quanh, vậy mà còn có một vũ cực phẩm linh dịch. Mà đầu kia linh long thì chính ăn tĩnh ngủ say tại cái này gâu linh dịch bên trong. Đây chính là so cực phẩm linh thạch, còn muốn hy hữu bảo vật, công dụng vô cùng rộng rãi. Liêu Vân Cực biết rõ, dạng này linh dịch đối với tu sĩ đến nói, ý vị như thế nào. Nó không chỉ có thể để tu sĩ tu vi được đến thần tốc tăng lên, còn có thể cứu người tại nguy nan bên trong. Liêu Vân Cực tâm niệm vừa động, thiên khải thủ hộ tựa như cùng một đạo thiểm điện, nhanh chóng bay về phía cái kia gâu linh dịch cùng linh long, đưa bọn họ cùng nhau đào ra. Liêu Vân Cực lòng tràn đầy vui vẻ, nhìn xem trong tay linh dịch cùng linh long, cẩn thận từng ly từng tí đưa bọn họ thu vào tu di tiểu thiên địa bên trong. Đồng thời, 22 vị thiên khải thủ hộ giả cũng cho hắn phóng ra, hỗ trợ thu lấy nơi này cực phẩm linh thạch. Liên tại Liêu Vân Cực chuẩn bị quay người thu lấy linh thạch thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được tại quặng mỏ chỗ sâu nhất, tựa hồ có một cỗ lực lượng càng thêm cường đại. Cỗ lực lượng này để hắn lòng sinh cảnh giác, nhưng cùng lúc cũng kích thích lòng hiếu kỳ của hắn. Hắn quyết định thừa dịp thân hình của mình còn chưa hoàn toàn lộ rõ, tiếp tục hướng về quặng mỏ chỗ sâu bay đi. Càng đi bên trong phi, cỗ kia lực lượng cường đại liền càng ngày càng rõ ràng, phảng phất là tại triệu hoán hắn. Cuối cùng, Liêu Vân Cực bay đến quặng mỏ phân cuối, một cái to lớn màu vàng hình trụ xuất hiện tại trước mắt của hắn. Căn này hình trụ cao vút trong mây, tỏa ra hào quang chói sáng, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Liêu Vân Cực vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền lập tức nhận ra căn này hình trụ lai lịch. Đây chính là trong truyền thuyết Tiên Long trụ có được vô tận lực lượng, là một kiện cực kỳ hiếm thấy chí bảo. Liêu Vân Cực trong lòng kích động không thôi, hắn không kịp chờ đợi, muốn đem căn này Tiên Long trụ chiếm làm của riêng. Vì vậy, hắn lập tức bước ra tinh huyết, trải qua một phen thao tác, Liêu Vân Cực thành công nhận chủ Tiên Long trụ. Lấy đi Thiên Long trụ về sau, Liêu Vân Cực cũng không có lập tức rời đi, bởi vì hắn ở phía dưới phát hiện một đoàn màu vàng đất sét. Cái này đoàn đất sét thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, nhưng Liêu Vân Cực lại có thể cảm giác được, nó ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng, cùng với sinh cơ bừng bừng. Liêu Vân Cực hít sâu một hơi, tập trung tinh thần thi triển ra Thiên Khải Chi Nhãn. Khi ánh mắt của hắn rơi vào đoàn kia không chút nào thu hút đất vàng bên trên lúc, trong lòng chấn động mạnh một cái. Chương 551, Cửu Thiên Tức Lưỡng, Thương Gia Tiên Nhân Vẫn Lạc. Chương 551, Cửu Thiên Tức Lưỡng, Thương Gia Tiên Nhân Vẫn Lạc. Hắn khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn phát hiện, cái này đoàn nhìn như bình thường đất vàng, lại chính là hắn tìm kiếm đã lâu Cửu Thiên Tức Lưỡng. Cửu Thiên Tức Lưỡng đây chính là trong truyền thuyết vô thượng chí bảo, nó có được vô tận sinh mệnh lực cùng thần kỳ lực lượng, là vô số người tu hành tha thiết ước mơ chân bảo. Liêu Vân cực kích động đến, tay đều có chút run rẩy, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái này đoàn Cửu Thiên Tức Lưỡng nâng ở lòng bàn tay của mình, sợ nó lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hắn không chút do dự đem đưa vào chính mình tu di tiểu thiên địa bên trong. Sắp xếp cẩn thận Cửu Thiên Tức Lưỡng phía sau, Liêu Vân cực nhìn về phía xung quanh cực phẩm linh thạch. Liêu Vân cực tâm tình thật tốt, lập tức bắt đầu không chút kiêng kỵ thu lấy những này cực phẩm linh thạch. Hắn động tác như gió táp mưa rào đồng dạng, trong chớp mắt liền đem xung quanh linh thạch thu sạch sành sanh. Liên tại hắn điên cuồng thu lấy linh thạch thời điểm, Thương Gia vị kia tiên nhân phát giác động tĩnh bên trong, hắn lập tức phái ra số lớn cao thủ, giống như thủy triều tuôn hướng nơi này. Những cao thủ này thực lực cường đại, từng cái đều có không tầm thường tu vi. Bọn họ đem Liêu Vân cực vị trí bao bọc vây quanh, tạo thành một đạo kín không kẽ hở bức tường người. Thế nhưng, bởi vì có cực phẩm linh thạch ngăn cản, những cao thủ này không cách nào trong thời gian ngắn xông vào bên trong. Bọn họ chỉ có thể đứng ở bên ngoài, toàn lực đào đới thông đạo. Thế nhưng cực phẩm linh thạch dị thường cứng rắn, bọn họ tiến độ cũng phi thường chậm chạp. Liêu Vân cực thông qua Thiên Khải Chi Nhãn thấy rõ tình huống bên ngoài, trong lòng hắn âm thầm kêu khổ, biết chính mình hiện tại đã lâm vào một cái cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Bất quá, hắn cũng không có thất kinh, tỉnh táo tự hỏi cách đối phó, nghĩ đến như thế nào mới có thể tại cái này trùng điệp trong vòng vây toàn thân trở ra. Trải qua một phen tra xét, Liêu Vân cực ngạc nhiên phát hiện, nơi đây cũng không có bất kỳ cấm chế gì, có thể tùy ý thi triển thuấn di chi thuật. Cái này một kinh người phát hiện, để Liêu Vân cực hết sức vui mừng, hắn lập tức thi triển thuấn di chi thuật, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Không có nỗi lo về sau, Liêu Vân cực càng thêm yên tâm lớn mật, tăng nhanh thu lấy linh thạch tốc độ. Mà hắn ba kiện chí bảo, cũng tại lúc này ẩn giấu đi khí tức, lặng lẽ chạy ra ngoài trợ giúp hắn. Tại bọn họ cộng đồng cố gắng bên dưới, bên trong tất cả linh thạch đều bị vơ vét không còn gì, không có lưu lại một tia một hào. Cuối cùng Liêu Vân cực thi triển thuấn di chi thuật, thuận lợi rời đi quặng mỏ, xuất hiện ở dãy núi bên trong. Thương gia nhân cho tới nay đều lấy cao ngạo tự cho mình là, lần này bọn họ lại bởi vì phần này cao ngạo mà trả giá giá cả to lớn. Liên tại Liêu Vân cực vừa vặn bước vào dãy núi bên trong lúc, Thương gia vị kia tiên nhân như bóng với hình đổi tới, chỉ thấy cái kia tiên nhân trợn mắt tròn xoe, đầy mặt vẻ giận dữ, quanh thân tiên lực không ngừng cuộn cuộn. Tiếng giống giận dữ của hắn đinh thai nhức óc, phảng phất cả nhóm núi đều đang vì đó run rẩy, lớn mật cùng đồ dám trộm ta Thương gia bảo vật, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đối mặt tiên nhân giận dữ mắng mỏ, Liêu Vân cực lại có vẻ dị thường chấn định, không có một chút tâm mang sợ hãi. Hắn cấp tốc vận chuyển lên chính mình Thiên Khải Chi Nhãn, tính toán tra tìm ra nhược điểm của đối phương. Thế nhưng trên người này không có chút nào sơ hở, trên thân còn có tiên khí hộ thể, muốn đánh giết trong chớp mắt hắn chỉ có thể dựa vào ba kiện chí bảo. Tay hắn cầm Thiên Long trụ không chút do dự triệu hồi ra ba kiện chí bảo, hiệp trợ chính mình chém giết cái này tiên. Ba kiện chí bảo mới ra, liền đồng thời khóa chặt vị kia tiên nhân, lực lượng cường đại nháy mắt đem giam cầm tại nguyên chỗ, làm cho tiên nhân hoàn toàn không cách nào động đậy. Liêu Vân cực bắt lấy cái này chớp mắt là qua cơ hội, giơ lên Thiên Long trụ mang theo vô tận uy thế, đón đầu đập về phía vị kia tiên nhân. Trong lòng hắn âm thầm tính toán, muốn mượn cơ hội này, một lần hành động diệt đi cái này tiên nhân, vì chính mình hủy diệt Thương gia trải bằng con đường, quét dọn chướng ngại. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Thiên Long trụ hung hăng đập vào vị kia tiên nhân trên thân. Trong chốc lát, tiên nhân thân thể nháy mắt vỡ ra, hóa thành một đám máu loãng. Hắn tiên khí biến thành một phấn, thậm chí liền hắn tiên nguyên cũng không kịp chạy ra, liền tại cái này kinh khủng một kích phía dưới, hồn phi phách tán. Liêu Vân cực nhìn trước mắt cái này máu tanh một màn, trong lòng mặc dù có chút khiếp sợ, nhưng hắn cũng không có quá nhiều lưu lại. Hắn biết rõ nơi đây không thích hợp ở lâu, sợ bị thiên đạo phát hiện chính mình sở tác sở vi. Vì vậy, hắn vội vàng lại lần nữa thi triển thuấn di chi thuật, như lưu tinh cấp tốc rời đi, biến mất tại dãy núi bên trong. Tất cả quá trình đều trong nháy mắt phát sinh, cho dù là thiên đạo cũng không có phát giác được. Thương Nhất Hằng khi biết lão tổ hồn bài vỡ vụn thông tin phía sau, trong lòng đống nhiên trầm xuống, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại cái này một khắc thay đổi đến xám xịt không ánh sáng. Hắn biết rõ điều này có ý vị gì, lão tổ che chở đã biến mất, Thương gia mất đi cường đại nhất chỗ dựa. Không có lão tổ che chở, Thương gia sẽ không còn giống đi qua như thế kéo dài không suy, cũng vô pháp giống như trước kia như thế không cố kỵ gì. Cái này đã từng huy hoàng nhất thời gia tộc, bây giờ đang đối mặt trước nay chưa từng có nghiêm trọng thử thách. Nhưng mà cái này còn không phải bết bát nhất, càng làm cho Thương Nhất Hằng hoảng hốt chính là cực phẩm linh mạch vậy mà cũng bị người cướp đi, mà còn người kia chỉ để lại một mặt tường cực phẩm linh thạch, đây không thể nghi ngờ là đối Thương gia một loại trào phúng cùng khiêu khích. Đối mặt cái này máy động như đến biến cố, Thương Nhất Hằng trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ Thương gia thật sẽ tại lần này kiếp nạn bên trong triệt để thất bại thảm hại sao? Đang lúc hắn rơi vào tuyệt vọng lúc, một người thân ảnh đột nhiên hiện lên ở trong đầu của hắn. Đối, ta Thương gia còn có số mệnh chi chủ. Thương Nhất Hằng con mắt đột nhiên sáng lên, phảng phất nhìn thấy một tia hy vọng ánh dạng đông. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần có số mệnh chi chủ tại, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng cướp đi thuộc về Thương gia cơ duyên. Cứ việc đối số mệnh chi chủ tràn đầy lòng tin, thế nhưng vừa nghĩ tới cái kia có khả năng đánh giết lão tổ người thần bí, thương nhất hàng tâm tình, lại nặng nề. Đối phương cường đại như thế, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cái này để hắn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Trong lúc nhất thời, lông mày của hắn lại lần nữa xít sao nhăn lại, đầy mặt đều là vẻ u sầu. Liên tại thương nhất hàng lo lắng thời điểm, thương gia đưa tin đệ tử đột nhiên vội vàng chạy đến, hướng hắn bẩm báo một cái tin tức trọng yếu: gia chủ, thánh tử xuất quan. Thương nhất hàng mừng rỡ, lập tức đứng dậy tiến về thánh tử lập phủ. Tại một cái thần bí mà tĩnh mịch trong đập phủ, tia sáng u ám, bầu không khí ngưng trọng. Một vị mang theo mặt nạ bằng kim, trên người mặc trường bào màu tím nam tử, ngồi ngay ngắn ở chính giữa. Hắn quanh thân như ẩn như hiện tản ra một cỗ cường đại mà uy nghiêm khí tức, toàn bộ động phủ đều bị khí thế của hắn bao phủ. Thương nhất hằng bước vào động phủ, một cái liền trông thấy vị này thần bí nam tử. Hắn vội vàng tiến lên, cung cung kính kính chắp tay thi lễ, đầy mặt vẻ lo lắng, âm thanh thoáng có chút run rẩy nói: thánh tử, việc lớn không tốt. Bây giờ lao tổ hồn bài vậy mà vỡ vụn, mà còn chúng ta thương gia cực phẩm linh mạch cũng bị người cướp đi. Phải làm sao mới ổn đây a? Mong rằng thánh tử ngài có thể xuất thủ tương trợ, cứu vãn ta thương gia tại cái này nguy nan bên trong a. Thánh tử khẽ gật đầu, tựa hồ đối với tất cả những thứ này sớm có dự liệu, hắn khí tức ổn định, để lộ ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Gia chủ không cần như vậy kinh hoàng, bản thánh tử sớm đã phát giác được, cái kia cướp đi linh mạch người, thực lực xác thực không thể khinh thường. Nhưng là có hay không cùng lão tổ vẫn là có quan hệ, còn không thể hoàn toàn xác định. Một khi giết nhầm người, bị vị cường giả kia phát giác, sẽ cho thương gia mang đến tai họa ngập đầu. Thương nhất hằng nghe lời của thánh tử, trong lòng an tâm một chút, nhưng vẫn lo lắng mà hỏi thăm: thánh tử, ngài nhưng có ứng đối chi pháp? Thánh tử khẽ mỉm cười, vân đạm phong khinh hồi đáp: bản thánh tử đã là số mệnh chi chủ, tự nhiên có trách nhiệm bảo hộ ta thương gia chu toàn. Chờ bản thánh tử đi ra tra xét một phen, nhìn xem cái kia tặc nhân đến tuột cùng là thần thánh phương nào, sau đó lại làm định đoạn. Tại trong lúc này, như không có đại sự, gia chủ chớ tùy ý phát truyền âm cho ta, để tránh nhiễu loạn bản thánh tử kế hoạch. Tuân mệnh. Thánh tử, tất cả đều nghe ngài phân phó. Thánh tử đưa tay vung lên, chói mắt quang mang đột nhiên hiện lên, nháy mắt đem thân ảnh của hắn nuốt hết. Trong chớp mắt, hắn tựa như cùng ma quỷ đồng dạng, biến mất không còn chút tung tích. Thương nhất hằng đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm thánh tử rời đi vị trí, trong mắt tràn đầy chờ mong. Trong lòng hắn yên lặng thần cầu, hy vọng thánh tử có khả năng thuận lợi tìm về linh mạch, hóa giải thương gia chàng nguy cơ này. Mà thương gia trên dưới cũng đều đang ngẩng đầu ngóng trông thánh tử có khả năng khải hoàn thông tin. Chương 552, thiên đạo xuất thủ, kinh khủng huyễn tâm thạch. Chương 552, thiên đạo xuất thủ, kinh khủng huyễn tâm thạch. Liêu Vân Cực trong lòng âm thầm kinh ngạc, thiên đạo vậy mà lại cho phép thương gia tiên nhân thời gian dài lưu lại tại hạ giới, cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Hắn không khỏi đối thiên đạo nhiều hơn mấy phần cảnh giác, biết rõ tuyệt đối không thể gây nên thiên đạo chú ý, càng không thể để thiên đạo phát hiện chính mình quá nhiều bí mật. Liên tại hắn suy nghĩ lúc, một vị toàn thân bao phủ tại kim sắc quang mang bên trong người thần bí, đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Vị thần bí nhân kia tản ra khí tức cường đại, để Liễu Vân Cực không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Hắn cố gắng chấn định, nhìn trước mắt người thần bí, cũng không có mở ra thiên khải chi nhãn, chỉ nghe kim quang bên trong truyền đến một đạo vô cùng uy nghiêm âm thanh: người trẻ tuổi, ngươi vừa vặn ở nơi nào? Nếu không thành thật khai báo, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Liễu Vân Cực mặc dù cũng không thi triển thiên khải chi nhãn, vậy do mượn thiên khải thông thần công pháp, hắn vẫn là phát giác một chút dấu vết để lại. Thông qua thần bí nhân kia khí tức trên thân, cùng với cảnh vật xung quanh biến hóa, Liễu Vân Cực trong lòng hoảng sợ. Hắn gần như có thể kết luận, trước mắt người thần bí này chính là phương thiên địa này chúa tể thiên đạo. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn vậy mà nhìn thấy chính mình chết thảm hình ảnh. Mà hình ảnh kia bên trong hung thủ, bất ngờ chính là đứng ở trước mặt hắn người này, mà còn địa điểm cũng chính là nơi đây. Liễu Vân Cực trong lòng hoảng hốt, hắn không dám có chút do dự, vội vàng trong bóng tối câu thông lên chính mình hai kiện chí bảo. Đồng thời tại mặt ngoài, lại biểu hiện vân vân dạ dạ, lơ lửng lo sợ nói: vị đại nhân này, tiểu nhân chỉ là một cái phổ phổ thông thông tu sĩ mà thôi, chỗ nào cũng không có đi, ngài là không phải tính sai. Bất kể là phải hay không, cùng việc này có hay không liên quan, tất nhiên bị ta gặp, tuyệt sẽ không buông tha bất kỳ người nào. Thiên đạo âm thanh giống như tiếng sét đánh, ở giữa phiến thiên địa này nổ vang, để Liễu Vân Cực không khỏi vì đó rung động. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một cỗ cường đại vô cùng thiên đạo chi lực, đột nhiên từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, giống như chói mắt tia lôi, hướng về trước mặt Liễu Vân Cực bành kích mà đi. Liễu Vân Cực căn bản không kịp phản ứng, đạo kia thiên đạo chi lực liền đã giống như một viên sao băng, hung hăng đụng vào trên người hắn. Trong chốc lát, Liêu Vân Cực thân thể giống như là bị một cỗ vô hình cự lực đánh trúng, nháy mắt thay đổi đến phá thành mảnh nhỏ. Cuối cùng, hắn hóa thành một đoàn hư vô, tiêu tán giữa thiên địa, không có lưu lại bất kỳ khí tức gì. Thiên đạo thân ảnh trong nháy mắt này, cũng như chớp giật sông lên vân tiêu, trong chớp mắt liền chui vào hư không bên trong, biến mất không còn chút tung tích. Kỳ thật Liêu Vân Cực cũng không có vấn lạc, tất cả những thứ này cũng là vì che đậy thiên đạo, lấy tránh né thiên đạo chú ý. Hắn lúc trước có chỗ chuẩn bị, để ba kiện chí bảo hợp lực thi triển ra, một loại thần bí biểu hiện giả dối, trợ giúp hắn thoát đi cái này hẳn phải chết chi địa, cuối cùng về tới Cựu Cực Cung bên trong. Trở lại Cựu Cực Cung phía sau, Liễu Vân Cực tâm tình vẫn như cũ khó mà bình phục. Nhịp tim của hắn như sấm, phản phất còn có thể cảm nhận được thiên đạo chi lực khủng bố uy áp. Lần này cùng thiên đạo gặp phải, để Liễu Vân Cực đối với chính mình lực lượng có hoàn toàn mới nhận biết. Hắn ý thức được, cứ việc chính mình tại hạ giới đã coi như là cường giả đỉnh cao, nhưng cái kia cũng chỉ là tại chí bảo phụ trợ bên dưới mới có thể như vậy. Một khi đối mặt cường giả chân chính, ví dụ như thiên đạo dạng này tồn tại, hắn vẫn là không chịu nổi một kích. Những này đủ loại gặp phải, để Liễu Vân Cực sợ hãi trong lòng càng thêm mãnh liệt, đồng thời cũng càng thêm kiên định, hắn bế quan tu hành quyết tâm. Hắn biết rõ, chỉ có thông qua không ngừng mà tu luyện, tăng lên chính mình thực lực, mới có thể trong tương lai một ngày, không tại e ngại giống tiên đạo cường địch như vậy. Nhưng mà, liền tại Liễu Vân Cực chuẩn bị bế quan tu luyện thời điểm, Hồng Nguyệt hộ pháp lại đi tới trước cửa phòng của hắn. "Thánh chủ, Luyện Tiên Long phái người trở về bẩm báo, bọn họ phát hiện một chỗ dị thường huyền ảo bí cảnh. Một khi tiến vào bên trong, liền sẽ nhìn thấy chính mình tha thiết ước mơ chí bảo, còn có thể đạt tới chính mình theo đuổi cảnh giới tối cao. Vô luận tu vi cường đại cỡ nào người, cũng khó có thể kiềm chế nội tâm đối với tu vi cùng chí bảo khát vọng. Nhưng mà, khi mọi người bước ra bí cảnh một khắc này, bọn họ phảng phất đều mất đi một loại nào đó cực kỳ trọng yếu đồ vật. Trên mặt của mỗi người đều toát ra một loại thất hồn lạc phách thần sắc, ánh mắt cũng rất ngốc trệ. Năm vị pháp vương cũng không có tùy tiện tiến vào bí cảnh nội bộ, mà là yên tĩnh chờ đợi tại nơi đó, chờ đợi thánh chủ đến. Theo Luyện Tiên Long suy đoán, bí cảnh bên trong sợ rằng có dấu huyễn tâm thạch loại này tảng đá có khả năng thăm dò ý nghĩ sâu trong nội tâm, đồng thời đem huyễn hóa thành chân thật có thể thấy được hình ảnh. Bị huyễn tâm thạch thăm dò người, không những tất cả ký ức đều sẽ bị chứa đựng, càng đáng sợ chính là bọn họ sẽ còn mất đi những cái kia trọng yếu nhất ký ức. Liêu Vân Cực nghe xong Hồng Nguyệt lời nói, lông mày nhíu chặt lên, rơi vào trầm tư bên trong. Một lát sau, hắn chậm rãi nói, viên này huyễn tâm thạch đúng là một vấn đề khó giải quyết, nhưng có lẽ tại cái này trong đó còn ẩn giấu đi những cơ duyên, bản tọa quyết định đích thân tiến về. Hồng Nguyệt hộ pháp thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, vội vàng khuyên can nói: "Thánh chủ, chuyến này thực tế quá mức nguy hiểm, vạn nhất ngài gặp bất trắc." Liêu Vân Cực khẽ miệng khẽ nhếch, tùy ý xua tay, tựa hồ đối với có thể gặp phải nguy hiểm không thèm để ý chút nào, tràn đầy tự tin nói: "Bản tọa trên thân có ba kiện chí bảo, bọn họ sẽ bảo vệ bản tọa chu toàn, ngươi có thể yên tâm. Mà còn, nếu như có thể để lộ huyễn tâm thạch bí mật, vậy đối với ta Cựu Cực cung đến nói, tuyệt đối là rất có ích lợi." Vừa dứt lời, Liêu Vân Cực liền không chút do dự, đi ra Vạn Hoa lâu cát, cùng sớm đã chờ đợi tại cái này đệ tử hội họp. Hai người bọn họ cảnh tượng vội vàng, ngựa không dừng vó hướng về Luyện Tiên Long, vị trí vội vã đi. Trải qua mấy canh giờ nhanh như chớp, bọn họ cuối cùng đến chỗ cần đến. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy một đám đệ tử bọn họ, như lâm đại địch trận địa sẵn sàng, bầu không khí ngưng trọng dị thường. Luyện Tiên Long nhìn thấy Liêu Vân Cực đến, vội vàng tiến lên không người thi lễ, đầy mặt vẻ kính sợ, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở: "Thánh chủ, nơi đây tình huống không rõ, mong rằng ngài ngàn vạn chú ý cẩn thận a." Liêu Vân Cực nhẹ gật đầu, dẫn theo mọi người dứt khoát kiên quyết bước vào cái này tràn đầy sát thái thần bí bí cảnh bên trong. Liên tại bọn hắn vừa vặn bước vào bí cảnh, nháy mắt vô số đạo hào quang chói sáng đột nhiên lóe lên, khiến người hoa mắt. Ngay sau đó, Liêu Vân Cực trước mắt vậy mà hiện ra một cái vô cùng chân thật tình cảnh. Tại cái này tình cảnh bên trong, hắn lắc mình biến hóa, trở thành danh chấn thiên hạ đệ nhất cường giả, uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi. Hắn xuất lĩnh lấy Cựu Cực cung đông đảo đệ tử, quét ngang hạ giới, đánh đâu thắng đó. Cuối cùng, hắn thành công hoàn thành đối hạ giới thống nhất đại nghiệp, sáng tạo ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp vĩ đại. Liêu Vân Cực trong lòng run lên, lập tức vận chuyển tâm pháp, tính toán chống cự huyễn tâm thạch ảnh hưởng, một tràng cùng huyễn tâm thạch đọ sức cũng theo đó mở rộng. Liêu Vân Cực ngưng tụ linh lực, đến cặp mắt của mình, tính toán xua tan trước mắt cái này hư ảo tình cảnh. Có thể cái kia huyễn tâm thạch lực lượng, nhưng là cường đại dị thường, vô số mê người cảnh tượng, giống như thủy triều mà tới. Có cùng người yêu, làm bạn ấm áp hình ảnh, cũng có đứng tại cảnh giới cao hơn, quan sát chúng sinh thời khắc huy hoàng. Liên tại hắn đau khổ chống đỡ thời điểm, cái kia ba kiện chí bảo, giống như là bị một loại nào đó lực lượng thần bí kích hoạt lên đồng dạng, đột nhiên tách ra hào quang chói sáng. Những ánh sáng này giống như thiêu đốt hỏa diễm, cùng huyễn tâm thạch chỗ phóng thích ra lực lượng, tại trên không kịch liệt va chạm, phát ra trận trận oanh minh. Liêu Vân Cực thấy thế, trong lòng vui mừng, hắn biết đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Hắn không chút do dự, đem tâm thần của mình hoàn toàn dung nhập vào ba kiện chí bảo bên trong, mượn nhờ bọn họ lực lượng cường đại, dần dần ổn định tâm thần. Theo tâm thần ổn định, hắn bắt đầu chủ động đi tìm kiếm lên huyễn tâm thạch sơ hở. Trải qua một phen cẩn thận quan sát, hắn cuối cùng phát hiện một cái mấu chốt chi tiết. Huyễn tâm thạch mặc dù có khả năng chiếu rọi ra tất cả mọi người nội tâm thế giới, nhưng mỗi lần hiện ra hình ảnh ở giữa sẽ có cực kỳ ngắn ngủi khoảng cách. Phát hiện này để Liêu Vân Cực vô cùng hưng phấn, hắn xít sao bắt lấy, cái này nhất chuyển lập tức chết cơ hội, tập trung toàn bộ tinh thần, dùng chính mình cường đại ý chí lực, đột nhiên xông phá bộ phận ảo cảnh gò bó. Liên tại hắn đột phá nháy mắt, xung quanh cảnh tượng bắt đầu kịch liệt bắt đầu vặn mèo, phản phất toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Huyễn tâm thạch lực lượng tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, bắt đầu có chút dao động. Liêu Vân Cực thấy thế, lập tức thừa thắng xông lên, hắn vận chuyển toàn thân linh lực, cùng ba kiện chí bảo cùng nhau phát ra, càng cường đại hơn công kích. Cỗ này bàng bạc lực lượng, giống như bài sơn đảo hải đồng dạng, hung hăng đụng vào huyễn tâm thạch bên trên. Cuối cùng, tại Liêu Vân Cực cùng ba kiện chí bảo hợp lực công kích đến, huyễn tâm thạch lực lượng cũng không còn cách nào tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Hắn như chút được gánh nặng, thân thể cũng biến thành nhẹ nhàng, có thể nhanh chóng hướng đẩy về trước vào. Mà tại xung quanh hắn những cái kia thủ hạ bọn họ, cũng đều bị ba kiện chí bảo phát tán ra quang mang bao phủ, tạo thành một cái cường đại hộ thuẫn, làm cho bọn họ không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Chương 553, đánh vỡ huyễn cảnh, thương gia thánh tử hiện. Chương 553, đánh vỡ huyễn cảnh, thương gia thánh tử hiện. Liên tại Liêu Vân Cực cho rằng sắp triệt để khống chế cục diện lúc, huyễn tâm thạch đột nhiên bộc phát ra, một cỗ càng cường đại hơn lực lượng, đem hắn cùng thủ hạ lại lần nữa cuốn vào một cái hoàn toàn mới huyễn cảnh. Tại cái này quỷ dị huyễn cảnh bên trong, Liêu Vân Cực chính mắt thấy Cựu Cực cung hủy diệt. Hồng Nhan chi kỷ của hắn, cùng với đông đảo các đệ tử, tại trước mắt hắn bị thảm không nỡ nhìn ngược sát, máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu rên liên hồi. Vô tận thống khổ cùng tự trách, giống như thủy triều xông lên Liễu Vân Cực trong lòng, hắn viên kia nguyên bản kiên cố tâm, tại cái này một khắc, cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Hắn không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy, không cách nào tha thứ chính mình bất lực, mắt thấy người thân ở trước mặt mình chết thảm, mà hắn lại bất lực. Loại đau này khổ cảm xúc, dần dần thôn phệ lý trí của hắn, để hắn dần dần mất phương hướng tại cái này huyễn cảnh bên trong. Hắn cảm giác chính mình phản phất đã ngã vào không đáy thâm uyên, vĩnh viễn cũng vô pháp chạy trốn. Nhưng mà, liền tại hắn sắp bị cố này cảm xúc bao phủ hoàn toàn thời điểm, một ý nghĩ đột nhiên hiện lên trong đầu của hắn. Hắn sơ tâm, sứ mạng của hắn, còn có hắn thương yêu nhất người. Hắn nhớ tới chính mình, tại sao lại bước lên con đường này, nhớ tới những cái kia những lời thề ước cùng hứa hẹn. Liêu Vân Cực cắn thật chặt hàm răng, dùng hết lực lượng toàn thân, lại lần nữa điều động lên ba kiện trí bảo lực lượng, cùng huyễn tâm thạch lực lượng, mở rộng sau cùng liều chết quyết đấu. Hắn ánh mắt thay đổi đến vô cùng kiên định, phản phất thiêu đốt một đoàn ngọn lửa rừng rực, trên thân linh lực cũng như sôi trào mãnh liệt sóng lớn, liên tục không ngừng phun ra ngoài. Tại toàn lực của hắn công kích đến, cái này ảo cảnh lực lượng cuối cùng bắt đầu xuất hiện vết rách. Liêu Vân Cực bén nhạy bắt được, cái này một chút cái hở, không chút do dự thi triển ra, hắn tối cường kiếm pháp Quy Hư kiếm ảnh chạm. Cái này từng đạo lặng yên không tiếng động kiếm ảnh, giống như lôi đình vạn quân thế, hung hăng đập về phía vết nứt kia. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, toàn bộ huyễn cảnh nháy mắt nổ bể ra đến, tia sáng bắn ra bốn phía, giống như pháo hoa chói lọi chói mắt. Mọi người cũng tại giờ khắc này, từ huyễn cảnh bên trong giải thoát đi ra, trên mặt của mỗi người cũng còn lưu lại mấy giọt chưa khô nước mắt, đó là bọn họ tại huyễn cảnh bên trong trải qua thống khổ cùng hoảng hốt chứng kiến. Liêu Vân Cực thở hổn hển, ngắm nhìn một phía, phát hiện huyễn cảnh sau khi vỡ vụn, phía trước xuất hiện một tòa tản ra thần bí tia sáng quan tài đá. Hắn cảnh giác tới gần, trong lòng suy đoán cái này quan tài đá có lẽ chính là huyễn tâm thạch lực lượng đầu nguồn. Ngón tay của hắn vừa vặn chạm đến quan tài đá, một cỗ cường đại đến khiến người không cách nào kháng cự hấp lực đột nhiên hướng hắn đánh tới, muốn đem cả người hắn đều thôn phệ. Liêu Vân Cực hoàn toàn không có dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế, thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Thân thể của hắn tựa như là bị một cái bàn tay vô hình bỗng nhiên một chảo, nháy mắt bị hút vào quan tài đá bên trong. Tiến vào quan tài đá phía sau, Liêu Vân Cực chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt một trận trời đất quay cuồng, không gian tựa hồ tại kịch liệt vặn vẹo lên. Đợi hắn thoáng ổn định thân hình, tập trung nhìn vào, phát hiện chính mình vậy mà đi tới một cái hoàn toàn xa lạ mà không gian kỳ dị bên trong. Nơi này thời gian cùng không gian đều thay đổi đến dị thường rối loạn, để người cảm thấy vô cùng kỳ dị. Càng hoang mét chính là bốn phía còn chiếm cứ các loại yêu thú cường đại, bọn họ mắt long long nhìn chằm chằm Liêu Vân Cực, phản phất hắn là một khối con mồi mỹ vị. Đối mặt hiểm ác như vậy hoàn cảnh, Liêu Vân Cực không dám có chút chủ quan, hắn lập tức đánh tới 12 phần tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí ứng đối tất cả xung quanh. Đồng thời, hắn cấp tốc lấy ra trên thân ba kiện trí bảo, dựa vào lực lượng của bọn chúng không ngừng mà thăm dò cái này thần bí không gian mỗi một cái nơi hẻo lánh. Liên tại Liêu Vân Cực hết sức chăm chú thăm dò lúc, một đạo thần bí thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt của hắn. Liêu Vân Cực tập trung nhìn vào, không khỏi giật nảy cả mình, đạo thân ảnh này vậy mà là trước kia đột nhiên biến mất Thương Gia Thánh Tử. Ha ha, ngươi chính là Cựu Cực Cung Thánh Chủ a? Thương Gia Thánh Tử cười lạnh một tiếng, coi trời bằng vung tự giới thiệu mình, ta là Thương Gia Thánh Tử, chờ đợi ở đây ngươi lâu ngày, ngươi vẫn là chậm rất nhiều nha. Liêu Vân Cực hơi nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Chỉ nghe Thương Gia Thánh Tử âm thanh ngoan lệ nói, cái này Nguyên Tâm Thạch bí cảnh, nhưng thật ra là bản Thánh Tử đặc biệt bố trí một cái bẫy, chuyên môn vì ngươi mà chuẩn bị, ngươi hôm nay chắp cánh khó thoát. Ngươi lai, Thương Gia Thánh Tử một mực đối Liêu Vân Cực lòng mang oán hận, bởi vì Liêu Vân Cực không những cướp đi Thương Gia cực phẩm linh mạch, còn để bọn họ mặt mũi mất hết. Vì trả thù Liêu Vân Cực, Thương Gia Thánh Tử không tiếc vận dụng chính mình Huyễn Tâm Thạch tại cái này bí cảnh bên trong bày ra hiểm ác như vậy cùng. Liêu Vân Cực hừ lạnh một tiếng, hắn ánh mắt thay đổi đến càng thêm kiên định, không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt hắn vị này Thánh Tử. Các ngươi Thương Gia nhân thật đúng là âm hồn không tiêu tan a, bản tọa bất quá là ngẫu nhiên đi qua nơi đây, các ngươi lại tại nơi đây bố trí mai phục, đến tận cùng vì chuyện gì? Liêu Vân Cực một mặt vô tội, phảng phất chính mình bị thiên đại oan khuất đồng dạng. Hừ, ngươi đừng vội rào biện, ta Thương Gia linh mạch bị trộm, mà ngươi vừa lúc xuất hiện ở đây, cái này chẳng lẽ chỉ là trùng hợp sao? Thương Gia Thánh Tử căm tức nhìn Liêu Vân Cực, trong mắt lửa giận tựa hồ muốn phun ra ngoài. Liêu Vân Cực thấy thế vội vàng xua tay, ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi Thương Gia có linh mạch, bản này tòa thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả, làm sao có thể có bản lĩnh đánh cắp ngươi Thương Gia linh mạch đâu? Ngươi có thể không cần ngậm máu phun người a? Cái này nếu là chuyện đi, bản tọa thanh danh nhưng là hủy. Kỳ thật, bản tọa sở dĩ thoát đi Thương Gia, hoàn toàn là bởi vì bản tọa không muốn cùng ngươi bọn họ Thương Gia hợp tác. Các ngươi Thương Gia phong cách hành sự, thực tế để bản tọa khó mà gật bừa. Thương Gia Thánh Tử nghe Liễu Vân Cực lời nói, trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm, âm thầm suy nghĩ nói, cái này Cựu Cực Cung Thánh Chủ nói đến tựa hồ cũng có chút đạo lý. Lấy hắn tu vi, xác thực rất không có khả năng tại ta Thương Gia nghiêm mật phòng thủ bên dưới đánh cắp khổng lồ như vậy linh mạch. Khó đạo chân chính là một người khác hoàn toàn, lại có lẽ là cái nào đó ẩn tàng thế lực muốn nhờ vào đó giá họa tại hắn, để chúng ta lưỡng bại câu thương. Nghĩ tới đây, Thương Gia Thánh Tử sắc mặt hơi dịu đi một chút, nhưng hắn vẫn là đối Liêu Vân Cực trong lòng còn có lo nghĩ. Tất nhiên ngươi cùng việc này không có quan hệ, vậy ngươi có thể từng tại Thương Gia phụ cận nhìn thấy qua cái gì người khả nghi? Liêu Vân Cực trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn thực tế không nghĩ lại trêu chọc bất cứ phiền phức gì, nhưng tình huống trước mắt lại dung không được hắn có chút do dự. Hắn một mặt mờ mịt nhìn xem Thương Gia Thánh Tử, ra vẻ chấn định nói, bản tọa lúc ấy chỉ lo đảm mệnh, nào có nhàn tâm chú ý những người khác à. Nhưng mà, Thương gia thánh tử mắt sáng như đuốc, hiển nhiên không hề tin tưởng hắn lời nói, trong lòng sớm có quyết đoán. Hoàn toàn không biết gì cả sao? Ngươi làm bản thánh tử là kẻ ngu sao? Tất nhiên ngươi không nói, vậy bản thánh cũng liền không tại miễn cưỡng, tiễn ngươi lên đường a. Đến mức ngươi tất cả, bản thánh tử tự nhiên sẽ thay vào đó, nên hủy hủy, đáng giết giết. Dứt lời, Thương gia thánh tử cầm thật chặt, trong tay Huyễn Tâm Thạch đem tự thân lực lượng liên tục không ngừng chuyển vào trong đó. Theo hắn động tác, Huyễn Tâm Thạch tỏa ra hào quang chói sáng, một cỗ cường đại lực lượng từ trong viên đá phun ra ngoài, hướng về Liễu Vân Cực càn quét mà đi. Liễu Vân Cực thấy thế, trong lòng giật mình, phản ứng của hắn tốc độ cực nhanh, nháy mắt thi triển ra một loại tinh diệu thân pháp, thuấn di đến Thương gia thánh tử bên cạnh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Liễu Vân Cực tựa như tia chớp vươn tay, một phát bắt được trong tay hắn Huyễn Tâm Thạch. Thương gia thánh tử, nói mạnh miệng là sẽ trả giá thật lớn, tảng đá kia ta liền thu nhận. Ngay sau đó, hắn không tốn sức chút nào đem Huyễn Tâm Thạch từ Thương gia thánh tử trong tay, cứ thế mà đoạt lại. Liêu Vân Cực tâm niệm vừa động, Thiên Khải thủ hộ lập tức đem Thương gia thánh tử lưu tại Huyễn Tâm Thạch bên trên ấn ký, triệt để từ trong xóa đi. Trong nháy mắt, Huyễn Tâm Thạch liền trở thành một kiện vật vô chủ. Thương gia thánh tử trợn mắt nhìn, chính mình Huyễn Tâm Thạch bị Liêu Vân Cực cướp đi, lập tức giận không nhịn nổi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không chút do dự lấy ra chính mình Chí Bảo Long Ngâm Truy Hồn Thương, giáng cướp đoạt bản thánh tử bảo vật. Bản thánh tử nhất định muốn để ngươi biến thành cho bụi. Long Khiếu Cửu Thiên. Theo Thương gia thánh tử gầm thét, Long Ngâm Truy Hồn Thương đột nhiên bộc phát ra, một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Phảng phất một đầu gào thét cự long đằng không mà lên, mang theo vô tận uy thế, đâm về phía Liêu Vân Cực. Chương 554, yếu thế thoát đi, chúng độc hôn mê. Chương 554, yếu thế thoát đi, chúng độc hôn mê. Liêu Vân Cực cầm thật chặt Huyễn Tâm Thạch hết sức chăm chú cùng câu thông, tính toán để nó nhận chủ. Cùng lúc đó, hắn cấp tốc lấy ra một thanh trường kiếm, nằm ngang ở trước người chính mình, chuẩn bị nên đón Thương gia thánh tử công kích mãnh liệt. Thương gia thánh tử cầm trong tay trường thương, giống như một viên sao băng đánh tới, mũi thương lóe ra hàn quang, mang theo khí thế bén nhọn, đâm thẳng Liêu Vân Cực ngực. Liêu Vân Cực không chút nào bối rối, giơ lên trong tay trường kiếm, chuẩn xác không sai chặn lại mũi thương. Trong chốc lát, trường thương cùng trường kiếm chạm vào nhau, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kim loại va chạm. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được là, cái này nhìn như kiên cố vô cùng trường kiếm, lại bị trường thương dễ như trở bàn tay đánh gãy. Gãy thành hai đoạn trường kiếm, vô lực rơi xuống, mà trường thương thế công, nhưng là không chút nào giảm, tiếp tục đâm hướng Liêu Vân Cực. Liêu Vân Cực sắc mặt đột biến, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, trong lòng thất kinh, cái này Thương gia thánh tử trường thương trong tay, tuyệt đối là một kiện tiên khí. Hắn không dám có chút do dự, vội vàng nghiêng người né tránh, nhưng trường thương tốc độ thực tế quá nhanh, vẫn là trên vai của hắn, vạch ra một đạo sâu sắc vết thương. Máu tươi lập tức phun ra ngoài, nhuộm đỏ Liêu Vân Cực quần áo. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức, không còn dám tùy tiện bại lộ thực lực chân chính của mình. Bởi vì hắn phát giác được, Thương gia thánh tử trên thân, tựa hồ có một kiện chí bảo hộ thể, để hắn đối với chính mình nhất kích tất sát, cũng không có niềm tin tuyệt đối, vạn nhất tập kích thất bại, chết người liền sẽ là chính hắn. Rơi vào đường cùng, Liêu Vân Cực quyết định tạm thời yếu thế, hắn cố ý để miệng vết thương của mình thoạt nhìn càng thêm nghiêm trọng một chút, sau đó lảo đảo lui về phía sau, cấp tốc thoát đi mảnh không gian này. Vừa rời đi cái kia mảnh nguy hiểm khu vực, Liêu Vân Cực lập tức ra lệnh, mọi người lập tức rút lui nơi đây, lấy tốc độ nhanh nhất trở về Cửu Cực Cung. Mọi người nghe lệnh, không dám có chút trì hoãn, nhộn nhịp thi triển thuần di chi thuật, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Theo mọi người rời đi, nguyên bản bị huyễn cảnh bao phủ không gian cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Mà Liêu Vân Cực thì thừa cơ hội này, xảo diệu ẩn tàng từ bản thân khí tức, đồng thời cấp tốc thay đổi dung mạo. Hắn thi triển thuần di chi thuật, trong chốc lát liền xuất hiện tại một tòa xa lạ trong thị trấn nhỏ. Hắn vừa vặn đứng bước gót chân, chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết như sóng to gió lớn cuộn. Một cỗ cường đại lực lượng tại trong thân thể của hắn mạnh mẽ đâm tới, để hắn thống khổ không chịu nổi. Cuối cùng, hắn cũng không còn cách nào chịu đựng, đột nhiên phun ra một cái màu đen tinh huyết, giống như là mực nước rơi tại trên mặt đất. Cái này một ngụm tinh huyết phun ra, phản phất rút đi toàn thân hắn khí lực, thân thể của hắn giống mất đi chống đỡ đồng dạng, mềm nhũn ngã xuống. Liêu Vân Cực dần dần không có cảm giác, không cam lòng nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh. Liên tại hắn lúc hôn mê, một nữ tử thân ảnh lặng yên xuất hiện bên cạnh hắn. Nữ tử này trông như ưu lan, giản dị như hoa, phản phất cùng cái này trần thế ồn ào náo động có chút không hợp nhau. Nàng yên tĩnh mà nhìn xem ngã trên mặt đất Liêu Vân Cực, trong mắt lóe lên một chút thương hại chi tâm. Nữ tử dáng người nhỏ gầy, người mặc một bộ màu xám vải thô y phục, phía trên hiện đầy miếng vá, hiển nhiên sinh hoạt không hề dư giả. Nhưng mà động tác của nàng lại hết sức nhẹ nhàng, cẩn thận từng ly từng tí, đem lung lay sắp đổ Liêu Vân Cực ôm ở trong ngực của mình. Nữ tử đem Liêu Vân Cực chuyển qua phần lưng, khó khăn đem hắn cõng lên, từng bước biến mất tại thành nhỏ cuối hẻm. Đây là một gian cũ nát không chịu nổi nhà tranh, nóc nhà cỏ tranh đã tàn tạ không chịu nổi, vách tường cũng lung lay sắp đổ, phản phất một trận gió liền có thể đưa nó thổi ngã. Trong phòng chỉ có một tấm đơn sơ giường gỗ, trừ cái đó ra, gần như có thể nói là nhà chỉ có bốn bức tường, chỉ có nơi hẻo lánh bên trong chất đống một chút không biết tên thảo dược. Nữ tử nhẹ nhàng đem Liêu Vân Cực đặt ở trên giường của mình, quay người đi đến nơi hẻo lánh, lấy ra vài quặng thảo dược. Những này mới mẹ thảo dược, mặc dù thoạt nhìn không hề thu hút, nhưng nàng tựa hồ đối với bọn họ rất quen thuộc, cũng biết bọn họ công hiệu. Nàng đem hai gốc thảo dược đặt ở Liêu Vân Cực trên vết thương, sau đó dùng tay nhẹ nhàng nén, để thảo dược chất lỏng thẩm thấu vào trong vết thương. Làm xong những này, nàng lại lấy ra vài quặng thảo dược, quay người hướng đi cái bếp. Cái bếp là dùng tảng đá đắp lên mà thành, phía trên để đó một cái nồi đá. Nữ tử đem thảo dược ném vào nồi đá, từ trong thùng múc một chút nước, đổ vào nồi đá bên trong. Ngay sau đó, nàng thuần thục sinh ra hỏa đến, ngọn lửa tại lòng bếp bên trong nhảy lên, tỏa ra nàng cái kia gầy gò khuôn mặt. Cũng không lâu lắm, một cỗ mùi thuốc nồng nặc liền từ nồi đá bên trong phiêu tán đi ra, quanh quẩn tại trong cả căn phòng. Nàng đem nấu xong thuốc nước đổ vào trong chén, vương bắt chậm rãi đi tới, nằm ở trên giường Liêu Vân Cực bên cạnh. Nữ tử nhẹ nhàng ngồi tại bên giường, dùng đĩa múc một điểm thuốc nước, chậm rãi đưa đến Liêu Vân Cực bên miệng. Động tác của nàng nhu hòa mà tỉ mỉ, phảng phất sợ đánh thức Liêu Vân Cực. Thuốc nước theo đĩa chảy đến Liêu Vân Cực trong miệng, nữ tử thì không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, quan sát đến phản ứng của hắn. Uống thuốc xong nước phía sau, nữ tử trên mặt nổi lên một vệt ngượng ngùng đỏ ửng. Nàng có chút mất tự nhiên, cầm lấy một khối sạch sẽ vải thô, nhẹ nhàng lau chùi, Liêu Vân Cực khỏe miệng thuốc nước động. Sau đó, nàng lại bắt đầu cẩn thận lau Liêu Vân Cực vết máu trên người, mỗi một cái động tác đều rất nhẹ nhàng. Làm xong những này, nữ tử cũng không có dừng lại nghỉ ngơi, mà là ngựa không dừng vó, đi thanh tẩy Liêu Vân Cực quần áo. Nàng đem quần áo ngâm ở trong nước, cẩn thận trà rửa phía trên vết bẩn, dùng nước sạch tẩy trắng sạch sẽ, phơi nắng trong sân. Liên tại nữ tử bận rộn thời điểm, Liêu Vân Cực đột nhiên bắt đầu nôn mửa. Hắn phun ra đồ vật, lại còn là màu đen tinh huyết, cái này để nữ tử vạn phần hoảng sợ, nước mắt nhịn không được tràn mi mà ra. Nàng cố nén nội tâm hoảng hốt, vội vàng cầm lấy một khối vải ướt, lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí lau chùi Liêu Vân Cực trên thân máu độc. Nhìn xem sắc mặt trắng bệch như tờ giấy Liêu Vân Cực, nữ tử cảm thấy thuốc thủ vô sách. Nàng không biết nên làm sao mới có thể để cho Liêu Vân Cực khôi phục thân thể, trong lòng tràn đầy lo nghĩ cùng bất lực. Mà cái kia ba kiện chí bảo, lúc này cũng tại dốc hết toàn lực cứu chữa Liêu Vân Cực. Bọn họ tỏa ra năng lượng cường đại, liên tục không ngừng đưa vào Liêu Vân Cực trong cơ thể, cùng cố kia thần bí nọc độc mở rộng một tràng kịch liệt bọ sức. Nếu như không phải ba kiện chí bảo kịp thời toàn lực tương trợ, sợ rằng Liêu Vân Cực sớm đã mất mạng hoàn toàn. Đáng tiếc là cố này nọc độc cường đại dị thường, dù cho có ba kiện chí bảo lực lượng cường đại, cũng khó có thể đem triệt để loại bỏ. Mắt thấy Liêu Vân Cực thần hồn bị nọc độc căn mòn, ba kiện chí bảo không chút do dự, hao phí tự thân lực lượng, đem cỗ này thần bí nọc độc hút vào bản thể bên trong. Nguyên bản thánh khiết vô cùng thần sen, giờ phút này lại phản phất bị một cỗ tà ác lực lượng ăn mòn. Nguyên bản màu vàng trên đài sen, lại lây dính một tầng nồng đậm màu đen, tỏa ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Không những như vậy, cái kia tản ra thất thải quang mang thiên khải thủ hộ giờ phút này cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nó cái kia bóng anh chói mắt thất thải quang mang, nháy mắt bị thôn phệ, thay vào đó là đèn kịt một màu. Liên cái kia thần bí viên cầu cũng không có thể may mắn thoát khỏi, đồng dạng bị một tầng màu đen nơi bao bọc. Tầng này màu đen lực lượng, giống như một cái cường đại phong ấn, đem ba kiện chí bảo xít sao bao khỏa trong đó, làm cho bọn họ cùng Liêu Vân Cực ở giữa hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ. Đối mặt biến cố bất thình lình, nữ tử hoàn toàn không biết làm sao, nàng mở to hai mắt nhìn, đầy mặt kinh ngạc nhìn xem phát sinh trước mắt tất cả, trong lòng tràn đầy hoảng hốt cùng nghi hoặc. Nàng không hiểu đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, tại sao lại cường đại như thế, lại có thể để cái này ba kiện bảo vật biến thành đen, hơn nữa còn có thể đoạn tuyệt khí tức của bọn nó. Liên tại nữ tử kinh ngạc lúc, nhà tranh bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ồn ào âm thanh, phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Nữ tử trong lòng siết chặt, một loại linh cảm không lành xông lên đầu. Ngay sau đó, mấy cái đại hán hung thần ác sát, như lang như hổ xông vào, bọn họ không hề cố kỵ, tại trong phòng mạnh mẽ đâm tới, trong mắt để lộ ra tham lam cùng hung ác. Cầm đầu đại hán dáng người khôi ngô, đầy mặt dữ tợn, hắn vừa vào nhà liền liếc nhìn, nằm ở trên giường Liêu Vân Cực, trong mắt lóe lên một tia tham lam tia sáng, nhếch miệng cười nói, hắc hắc, tiểu tử này nhìn xem liền không đơn giản, nhất định là cái nào môn phái tu sĩ, trên người ngươi nói không chừng cất giấu cái gì linh khí đâu. Nữ tử thấy thế, trong lòng thần trương, nàng đội vàng ngăn tại trước giường, dùng chính mình thân thể gầy yếu bảo vệ Liêu Vân Cực, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt, nhưng cùng lúc cũng để lộ ra một tia kiên định. Các ngươi không thể thương tổn hắn. Nữ tử âm thanh có chút run rẩy, nhưng dị thường kiên quyết. Cầm đầu đại hán thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói, Khỉ Huyên, ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Nếu không phải xem tại cả nhà các ngươi vì thủ vệ tộc nhân mà chết, chúng ta cũng sẽ không đối ngươi khách khí như vậy. Liên ngươi gầy như vậy yếu thân thể, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể là cái hoàn bích chi thân sao? Lan đi. Đại hán đầy mặt khinh thường quát, thanh âm của hắn đinh tai nhức óc, phản phất muốn đem nóc nhà đều cho lật ngược. Chỉ thấy hắn đông nhiên khẽ vươn tay, giống như kìm sắt đồng dạng, nắm chắc Kỳ Huyên bả vai, sau đó dùng lực hất lên, Kỳ Huyên liền bị hung hăng ném ra ngoài. Chương 555, ký ức trống không, tên là Thiên Tứ. Chương 555, ký ức trống không, tên là Thiên Tứ. Nàng Kỳ Huyên vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể mất đi cân bằng, phanh một tiếng nặng nề mà té ngã trên đất. Kỳ Huyên đổ gối, đâm vào cứng rắn mặt đất, nháy mắt nát phá ra, máu tươi rỉ ra. Nhưng nàng cũng không có bị bất thình lình kịch liệt đau nhức đánh bại, cấp tốc từ dưới đất bò dậy. Nàng không chút do dự, lại một lần ngăn tại Liêu Vân Cực trước người, ánh mắt kiên định mà quyết tuyệt, không có chút nào lùi bước chi ý không được. Hắn là phu quân ta. Kỳ Huyên âm thanh mặc dù có chút run rẩy, nhưng tràn đầy lực lượng, ánh mắt kiên định nói, tộc trưởng hứa hẹn qua ta, chỉ cần là thân nhân của ta, ai cũng không thể động đến hắn mảy may, nếu không vô luận là người nào định chém không buông tha. Đại hán hiển nhiên không ngờ đến Kỳ Huyên sẽ như thế cứng rắn, sắc mặt của hắn nháy mắt thay đổi đến cực kỳ âm trầm. Hắn cùng đồng bạn liếc nhau phía sau, đều lộ ra vẻ do dự, bởi vì tộc trưởng cũng từng dặn dò qua tộc nhân, bất luận kẻ nào không được khi dễ Kỳ Huyên, nếu không sẽ gây nên chúng nộ. Qua một hồi lâu, đại hán mới không cam lòng, mở miệng uy hiếp nói, Kỳ Huyên, ngươi đừng quá khoa trương. Nhìn ngươi còn có thể bảo vệ hắn bao lâu? Nếu là ở ngoài thành để chúng ta gặp phải, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Dứt lời, đại hán hung hăng chừng Kỳ Huyên một cái, mang theo các đồng bạn của hắn, nổi giận đùng đùng quay người rời đi. Nhìn xem bọn họ đi xa bóng lưng, Kỳ Huyên tâm tình nháy mắt ngã vào đáy cốc. Nàng biết, tộc trưởng hứa hẹn chỉ ở Kỳ Quân thành phạm vi bên trong hữu hiệu, một khi đi ra cái phạm vi này, bọn họ an toàn liền không cách nào được đến bảo đảm. Kỳ Huyên nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong lòng tràn đầy sầu lo cùng bất đắc dĩ. Nàng vội vàng bước nhanh đi đến bên giường, xem xét Liêu Vân Cực tình huống, hy vọng hắn có thể nhanh lên tỉnh lại. Ngay tại lúc này, Liêu Vân Cực sắc mặt vậy mà dần dần có một chút khởi sắc, không tại giống phía trước như thế trắng bệnh như tờ giấy, thậm chí liền cái kia không ngừng từ khoe miệng tràn ra máu đen cũng đều đình chỉ chảy xuôi. Kỳ Huyên thấy thế, vốn trong lòng đã sắp dập tắt ngọn lửa hy vọng, lại lần nữa cháy hừng hực. Nàng không dám có chút buông lỏng, vẫn như cũ yên tĩnh canh giữ ở bên giường, không chớp mắt nhìn chằm chằm Liêu Vân Cực, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, khẩn cầu trời xanh có khả năng phù hộ Liêu Vân Cực sớm ngày tỉnh lại. Thời gian cứ như vậy mỗi ngày đi qua, trong nháy mắt, 2 năm thời gian thoáng qua liền qua. Tại một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm, Liêu Vân Cực ngón tay đột nhiên có chút chấn động một cái, ngay sau đó, mí mắt hắn cũng bắt đầu chậm rãi mở ra. Coi hắn cuối cùng hoàn toàn mở hai mắt ra lúc, đập vào mi mắt là một cái hoàn cảnh lạ lẫm, một gian bố trí đến có chút cổ phát gian phòng. Gian phòng kia 10 phần nhỏ hẹp, trừ chính giữa trưng bày một bộ mới tinh cái bàn bên ngoài, gần như lại không có mặt khác dư thừa trang trí. Mà giờ khắc này, một vị sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nữ tử, chính ghé vào trên bàn kia nghỉ ngơi. Trên ngón tay của nàng còn lưu lại mấy đạo còn chưa khép lại vết thương, ngón tay nhìn qua cũng rất thô ráp, hiển nhiên là nếm qua rất nhiều khổ. Liêu Vân Cực trong đầu lúc này trống rỗng, hắn liều mạng muốn nhớ lại chính mình quá khứ, nhưng mà vô luận hắn cố gắng thế nào, nhưng thủy chung không cách nào nhớ tới bất cứ chuyện gì. Hắn mở mịt ngắm nhìn một phía, sau đó chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, đi dậy, từng bước đi tới vị nữ tử kia trước mặt. Đứng bước phía sau, Liễu Vân Cực cẩn thận suy nghĩ tới, trước mắt vị nữ tử này đến. Cái này nữ tử dung mạo, mặc dù không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng tuyệt đối xưng được là tư sắc xuất chúng tú sắc khả san. Để Liễu Vân Cực cảm thấy đau lòng là, nữ tử sợi tóc có chút lộn xộn, mặc trên người áo gai cũng tràn đầy miếng vá. Nhất là nàng cái kia ngón tay bên trên vết thương, càng làm cho Liễu Vân Cực trong lòng không nhịn được dâng lên một cỗ mãnh liệt thương hại chi tình. Nữ tử đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, liền đứng tại trước mặt mình. Nàng toàn thân run lên, giống như bị chạm điện, đột nhiên từ trên ghế bắn lên. Nàng mở to hai mắt nhìn, đầy mặt đều là khó có thể tin kinh hỉ, âm thanh bởi vì kích động mà có chút phát run, ngươi cuối cùng tỉnh lại. Nữ tử trên mặt tràn đầy vui sướng cùng lo lắng, còn có một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết. Liêu Vân Cực cấp bách muốn biết chính mình thân phận cùng tình cảnh, vì vậy liền mở miệng hỏi, ta là ai? Ngươi là ta người nào? Ta làm sao một điểm ký ức cũng không có? Kỳ Huyên nghe đến hắn vấn đề, không khỏi sửng sốt, nàng ngơ ngác nhìn Liêu Vân Cực, vậy mà không biết nên trả lời như thế nào. Nàng xác thực không biết thân phận của người đàn ông này, cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Đúng lúc này, bên ngoài gian phòng đột nhiên truyền đến một đạo phụ nhân âm thanh, phá vỡ trong phòng cục diện bế tắc. Thanh âm kia bén nhọn mà chói tai, mang theo vài phần không kiên nhẫn cùng trách cứ, ta nói Kỳ Huyên à, cái kia dã nam nhân không thể tỉnh. Ngươi đáp ứng Trương gia a, con người khi còn sống cũng liền ngắn ngủi mấy chục năm, ngươi sẽ không cùng cái này người chết sống lại cùng qua một đời a. Nghe nói gần nhất ma tộc lại tại ngao ngoe muốn động, tựa hồ muốn tiến đánh chúng ta thương biên giới. Ngươi vẫn là hoàn bích chi thần, như chính là như vậy chết thảm, chẳng phải là đến không thế gian một chuyến. Phải kịp thời hành lạc, có lẽ dù cho hắn tỉnh lại, cũng là một vị đàn ông phụ lòng đâu. Trong 2 năm qua, ngươi ngày đêm càng không ngừng chiếu cố hắn, đem chính mình tất cả đồ cưới đều dùng tại trên người hắn, làm như vậy thật đáng giá không? Kỳ Huyên sắc mặt, nháy mắt thay đổi đến cực kỳ khó coi, nàng bước nhanh đi tới cửa, âm thanh thoáng có chút run rẩy, nhẹ nói, thẩm tử, ngài chớ nói nữa, tướng công ta hiện tại mới vừa vặn tỉnh lại, cần ăn tinh tinh dưỡng. Ngài vẫn là đi về trước đi, ta sẽ không đáp ứng Trương gia, về sau ngươi cũng đừng trở lại. Nhưng mà, vị kia phụ nhân lại đối Kỳ Huyên lời nói, lại ngoảnh mặt làm ngơ, không những không hề rời đi ý tứ, ngược lại còn niết miệng, lên giọng, lớn tiếng kêu là, ta đây chính là vì tốt cho ngươi a. Trương gia thiếu gia coi trọng ngươi, đây chính là phúc khí của ngươi a. Ngươi nếu là bỏ qua cơ hội lần này, về sau sợ rằng liền rốt cuộc không có chuyện tốt như vậy đi. Ngươi xem một chút ngươi cái kia tướng công, hắn nhưng là không có gì cả a. Về sau ngươi đi theo hắn, dựa vào cái gì đến nuôi sống các ngươi? Chẳng lẽ liền dựa vào ngươi lên núi đi tìm những thảo dược kia sao? Bây giờ ngươi đã giật gấu vá vai nhập không đủ suất, đối mặt hiện thực a, đừng tại lừa mình dối người. Đối mặt phụ nhân chất vấn cùng trào phúng, Kỳ Huyên ánh mắt kiên định lạ thường, nàng cắn chặt môi, quật cường đáp lại nói, vậy thì thế nào? Chỉ cần ta còn sống, ta liền nhất định có biện pháp để tướng công ta ăn cơm no. Thời gian lại khổ, đó cũng là chính ta lựa chọn, ta tuyệt không hối hận. Mà còn hiện tại hắn đã tỉnh lại, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ cố gắng, khổ tận cam lai cũng chưa chắc không có khả năng. Phụ nhân hiển nhiên đối Kỳ Huyên lời nói xem thường, nàng hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, thử, ngươi thật đúng là trời sinh nghèo bệnh a, còn muốn khổ tận cam lai. Ta nhìn a, các ngươi không chết đói liền xem như vận hạnh, cái kia dã nam nhân xem xét chính là cái ma bệnh, còn muốn trông cậy vào hắn, nằm mơ đi thôi. Phụ nhân nói xong liền hung hăng trợn nhìn Kỳ Huyên một cái, tựa hồ đối với nàng tràn đầy chán ghét cùng bất mãn. Sau đó nàng đỗng nhiên hất lên ống tay áo, quay người bước nhanh rời đi, lưu lại một mặt kinh ngạc Kỳ Huyên bất đắc dĩ đứng tại chỗ. Liêu Vân Cực ở một bên lặng lặng nghe hai người đối thoại, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Hắn chậm rãi đi đến Kỳ Huyên bên cạnh, một mặt mờ mịt nhìn xem nàng, đau lòng không thôi mà hỏi, ngươi là nương tử của ta hôn mê hơn 2 năm, vẫn luôn là ngươi đang chiếu cố ta sao? khó trách trong nhà sẽ như thế nghèo rất mồng tơi. Kỳ Huyên nghe đến Liêu Vân Cực lời nói, không khỏi cắn bờ môi, trong lòng một trận chua xót. Nàng chính là muốn mở miệng giải thích, lại đột nhiên bị Liêu Vân Cực xích sao ôm ở trong ngực. Liêu Vân Cực ôm ấp, ấm áp mà có lực, để Kỳ Huyên cảm thấy một trận yên tâm, quên đi không thích lúc trước. Nương tử, không cần phải sợ. Ta mặc dù cái gì đều không nhớ gì cả, nhưng ta có rất nhiều khí lực. Ta đi lên núi hái thuốc, ngươi liền ở trong nhà chờ ta a. Kỳ Huyên cảm thụ được Liêu Vân Cực ấm áp, nước mắt giống vỡ đê hồng thủy đồng dạng, tràn mi mà ra. Nàng quyết định không tại đi tính toán, người này trước đây là ai, hiện tại hắn chính là chính mình tướng công. Kỳ Huyên ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem Liêu Vân Cực, kiên định nói, tướng công, ta cùng đi với ngươi à. Ngươi vừa vặn tỉnh lại, đối với nơi này còn không phải rất quen thuộc đâu. Liêu Vân Cực nhìn xem Kỳ Huyên, trong lòng cảm động không thôi, hắn nhẹ nhàng nuốt ve Kỳ Huyên mái tóc, mỉm cười nói, nương tử, ta gọi tên là gì? Kỳ Huyên ngẩng đầu, nhìn chăm chú Liêu Vân Cực con mắt, phảng phất hắn chính là thượng tiên, ban cho nàng lễ vật tốt nhất, không chút do dự buột miệng nói ra, tướng công, ngươi kêu thiên tử. Liêu Vân Cực nhẹ gật đầu, trong lòng tràn đầy đối thế tử, vô tận lòng cảm kích, hắn bao hàm thâm tình nói, nương tử, trong hai năm qua thật vất vả ngươi, về sau ta tuyệt sẽ không lại để cho ngươi chịu nửa điểm khổ. Ta tại cái này trịnh trọng xin thề, nhất định phải để cho nương tử vượt qua áo cơm vô ưu tiền hô hậu ủng sinh hoạt. Kỳ Huyên khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ hạnh phúc mỉm cười, nàng ôn nhu kéo lại Liêu Vân Cực cánh tay, ôn nhu nói, chỉ cần có tướng công ở bên người làm bạn, Kỳ Huyên liền đã vừa lòng thỏa ý, nhưng tất cả Kỳ Huyên cũng không dám có quá nhiều yêu cầu xa vời. Ân, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Liêu Vân Cực lại lần nữa gật đầu, sau đó cùng Kỳ Huyên cùng nhau chậm rãi hướng đi trong thành khu phố, chuẩn bị ra khỏi thành tiến về Kỳ Quân Sơn tìm kiếm thảo dược.